Chương 202, ba bộ phim cùng lên sóng, càn quét tất cả. Chương 202, ba bộ phim cùng lên sóng, càn quét tất cả. Trong mấy ngày dài đằng đẵng và dằn vặt sau đó, Bạch Băng như kiến bò trên chảo nóng, lòng đầy lo âu chờ đợi phán quyết của vận mệnh. Mỗi ngày, nàng đều thành tâm cầu nguyện trong lòng, ngọn lửa khát khao cháy bỏng có được vai diễn Bùi Nam Vĩ này chưa từng tắt một giây phút nào. Cuối cùng, vào một buổi sáng nắng đẹp và ấm áp lạ thường, chiếc điện thoại chứa đựng tất cả kỳ vọng của nàng đột ngột vang lên. Bạch Băng gần như lao ngay đến chiếc điện thoại, khi nhìn thấy tên Lý Thế Cảnh hiển thị trên màn hình, tay nàng không kìm được mà run lên nhẹ nhẹ. "Bạch Băng, chúc mừng ngươi, ngươi đã được chọn vào vai Bùi Nam Vĩ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn xen lẫn vài phần vui mừng của Lý Thế Cảnh. Giọng nói này, đối với Bạch Băng, quả thực như tiếng nhạc trời. Bạch Băng chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay của mình, giờ phút này cuối cùng cũng đã vững vàng trở về vị trí cũ. Dù sao thì, vai diễn Bùi Nam Vĩ này từ lâu đã gây nên sóng to gió lớn trên mạng. Những người cạnh tranh với nàng đều là một dàn nữ minh tinh hàng đầu có cả thực lực lẫn diễn xuất. Nàng đã quá lâu rồi không nhận được một vai diễn khiến bản thân hài lòng, làm sao có thể không sốt ruột như lửa đốt. Và khi nàng nhận được vai diễn này, chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng thảo luận về nàng. Sau này sẽ có thêm nhiều lưu lượng hơn nữa, tuy chỉ là vai phụ, hơn nữa còn làm nền cho một cô nhóc hoàn toàn vô danh, vừa mới ra mắt. Nhưng Bạch Băng cảm thấy không có gì, nàng biết mình muốn gì. "Thật sao ạ? Đạo diễn Lý, cảm ơn ngài nhiều lắm. Ta nhất định sẽ nỗ lực diễn tốt vai này." Bạch Băng kích động đến mức giọng nói cũng có chút thay đổi, một tràng lời cảm ơn tuôn ra như pháo liên thanh. "Cảm ơn, cảm ơn." Nàng gần như nói lời cảm ơn trong tiếng nức nở. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Băng như được tiếp thêm sức sống vô tận, phấn khích đi vòng quanh trong phòng, miệng thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng reo vui. Nàng biết rõ trong lòng, sự nỗ lực bấy lâu của mình cuối cùng đã được đền đáp ngọt ngào, và nàng sắp sửa đón nhận một thử thách cùng cơ hội hoàn toàn mới, đầy ẩn số nhưng cũng khiến người ta sôi sục nhiệt huyết. Ngay tại khoảnh khắc ấy, nàng đã thầm lập lời thề trong lòng, nhất định phải dùng tài năng diễn xuất xuất thần của bản thân để vai diễn Bùi Nam Vĩ này khắc sâu vào ký ức của mọi khán giả, trở thành một tượng đài kinh điển vĩnh hằng. Trong nháy mắt, hành trình quay phim gian khổ đã bắt đầu. Suốt 8-9 tháng trời, tất cả mọi người trong đoàn phim đều như những cỗ máy được lên dây cót, không một giây phút nào ngơi nghỉ. Dưới sự điều phối hoàn hảo như một cỗ máy chính xác của vị đạo diễn toàn năng Lý Thế Cảnh, Tuyết Trung Hãn Đao Hành Tương Dạ Khánh Dư Niên ba tác phẩm lớn được mong đợi này cuối cùng đã đóng máy thành công mỹ mãn. Đương nhiên, người cực khổ nhất vẫn là nam chính Trương Nhược Quân. Mỗi ngày làm việc với cường độ cao kéo dài 15-16 tiếng, khiến hắn thề rằng sau khi quay xong những bộ phim này nhất định phải nghỉ ngơi một năm, bù đắp cho bản thân thật tốt. Chỉ là hắn cũng thấy lạ, vị đại đạo diễn Lý này là người máy sao? Ngày nào cũng tinh thần phơi phới, như được lên dây cót. Hơn nữa trong thời gian đó còn có đủ loại nữ minh tinh đến thăm phim trường, có bạn thân, có mẹ con, vân vân. Thế này thì châu bò. Trương Nhược Quân chỉ có thể nói đại đạo diễn Lý quá châu bò. Cả ba bộ phim tuy đều thuộc thể loại huyền huyễn cổ trang, nhưng tương đối mà nói, phong cách vẫn có sự khác biệt. Tuyết Trung Hãn Đao Hành bộ phim huyền huyễn đồ sộ lấy bối cảnh giang hồ, đã thu hút vô số ánh mắt ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị. Trong tâm của Lý Thế Cảnh đặt vào những màn đối đầu khoái ý ân cửu, đặc biệt là việc kiểm soát các cảnh hành động. Ở Lam Tinh, vì các cảnh bay chậm và hành động chậm, nó đã trở thành điểm bị chê bai. Vì vậy Lý Thế Cảnh tự nhiên đã có sự cải tiến. Trong quá trình quay phim, để tái hiện những cảnh giang hồ hùng vĩ, hắn đã đưa đoàn phim đi qua nhiều nơi, tìm kiếm những địa điểm bay phù hợp nhất. Từ những ngọn núi cao chót vót đến những thung lũng, rừng sâu tĩnh mịch, mỗi một cảnh quay đều được dàn dựng công phu. Các diễn viên càng phải nỗ lực không tưởng, mặc trang phục mỏng manh trong tuyết lạnh, lặp đi lặp lại những động tác võ thuật khó, dù tay chân bị lạnh đến đỏ ửng, cứng đờ, cũng chưa từng một lời oán hắn. Nhân vật chính Từ Phượng Niên trong phim, bề ngoài bất cần đời, nội tâm lương thiện kiên cường, đã được nắm bắt rất kỹ. Trong một cảnh đối đầu với cao thủ Bắc Mãng, nhiệt độ âm mười mấy độ, mặt đất phủ đầy tuyết, Trương Nhược Quân chỉ mặc một lớp áo mỏng, ánh mắt sắc bén, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy sức mạnh, những động tác võ thuật chuyển như mây bay nước chảy được thực hiện một mạch, khiến nhân viên tại hiện trường ai nấy đều sôi sục nhiệt huyết. Còn Bùi Nam Vĩ do Bạch Băng thủ vai, phối hợp vô cùng ăn ý với Trương Nhược Quân, trong cảnh được Từ Phượng Niên anh hùng cứu mỹ nhân, vẻ mặt vừa e thẹn vừa mang ơn của nàng, kết hợp với ánh mắt quan tâm tự nhiên của Trương Nhược Quân, đã diễn tả tình tiết này một cách vô cùng ăn khớp. Đương nhiên, Trương Thiên Ái và Mạnh Tử Nghĩa cũng thể hiện rất tốt. Còn Tương Dạ lại được định vị là một bộ phim đậm màu sắc kỳ ảo. Lý Thế Cảnh chủ yếu tập trung vào hiệu ứng kỹ xảo lộng lẫy. Vì vậy, hắn đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc vào việc sản xuất kỹ xảo, cố gắng tạo ra hiệu ứng hình ảnh chấn động nhất. Để thể hiện những pháp thuật huyền bí và những cảnh chiến tranh hoành tráng trong phim, đội ngũ kỹ xảo đã ngày đêm làm việc, qua vô số lần điều chỉnh và sửa đổi, cuối cùng mới cho ra những hình ảnh đáng kinh ngạc. Còn Khánh Dư Niên thì lại chú trọng nhiều hơn vào việc trau chuốt tình tiết và diễn xuất tinh tế. Dù sao cũng có sự tham gia của một loạt diễn viên đạo cội. Trần Đạo Minh trong vai Khánh Đế đã diễn tả sự uy nghiêm và thâm trầm của bậc đế vương đến mức đăng phong tạo cực. Trên triều đình, một ánh mắt vô tình của Khánh Đế cũng đủ để người ta cảm nhận được những mưu mô toàn tính trong lòng hắn. Phạm nhàn của Trương Nhược Quân thông minh tuyệt đỉnh, lòng mang chính nghĩa. Trong những cảnh diễn tay đôi với Khánh Đế, Trương Nhược Quân không hề nào đúng, thông qua biểu cảm tinh tế và lời thoại chuẩn xác, đã thể hiện được sự mưu trí và quả cảm của Phạm Nhàn một cách vừa vặn. Những màn đối đầu qua lại của hai người đã trở thành những phân đoạn kinh điển trong phim. Dù là khi xoay sở trong những cuộc đấu tranh quyền mưu phức tạp, hay khi đối mặt với những lựa chọn khó khăn, Trương Nhược Quân đều khắc họa nhân vật Phạm Nhàn một cách sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Cả ba bộ phim từ khi khai máy đến khi đóng máy, tự nhiên khiến tất cả khán giả đều vô cùng mong đợi. Sau một thời gian dài chờ đợi, ba bộ phim cuối cùng cũng được lên sóng cùng một thời điểm. Tin tức này vừa được tung ra, lập tức gây nên một cơn chấn động trên mạng. Tin tức lan truyền nhanh chóng trong giới cư dân mạng, ai nấy đều nóng lòng muốn thưởng thức ba tác phẩm đã được mong chờ bấy lâu nay. Hơn nữa lần này là phát sóng đồng bộ trên cả mạng và đài truyền hình. Đêm đầu tiên lên sóng, máy chủ của các nền tảng video lớn suýt nữa thì sập vì lượng truy cập quá lớn. Vô số khán giả ngồi trước màn hình, bấm xem ngay từ những giây phút đầu tiên. Lý Thế Cảnh lần này tung ra cùng lúc ba bộ phim, khiến nhiều khán giả mắc hội chứng khó lựa chọn không biết nên xem bộ nào trước. Thật sự rất hiếm thấy, tự mình đối đầu với chính mình. Lý Thế Cảnh cũng rất muốn biết, trong trường hợp ba bộ phim đều có cùng một nam diễn viên chính và đội ngũ sản xuất, bộ phim nào sẽ có dạ tình cao hơn? Đây chẳng phải là đang so sánh gián tiếp trình độ của kịch bản và các nữ diễn viên sao? Tuy nhiên cũng làm khổ các bộ phận của Bèn Chín, phải thức trắng đêm làm thêm giờ để canh chừng. Dù sao thì lượng truy cập này quá điên cuồng, phải bảo trì cho tốt. Cùng với sự phát triển của tình tiết, khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi nội dung đặc sắc của ba bộ phim. Những màn đấu võ giang hồ sôi sục trong tuyết trung hán đao hành khiến khán giả xem không rời mắt. Những hiệu ứng pháp thuật kỳ ảo lộng lẫy trong tương dạ khiến khán giả như lạc vào một thế giới huyền bí. Những cuộc đấu tranh quyền như phức tạp trong Khánh Dư Niên càng khiến khán giả xem đến say mê. Những cuộc thảo luận sôi nổi trong phần bình luận gần như không ngớt. Trong những ngày tiếp theo, độ nóng của ba bộ phim này tiếp tục tăng vọt, vững vàng chiếm giữ vị trí đầu bảng trên các bảng xếp hạng phim ảnh lớn. Dù là độ thảo luận về chủ đề hay lượt xem, đều vượt xa các tác phẩm khác ra mắt cùng thời điểm. Điều này cũng khiến không ít công ty điện ảnh vốn định ra mắt phim cùng thể loại phải trực tiếp rút phim, tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu không thì có khác gì tìm đường chết và lỗ vốn. Dù sao thì hiện tại, bao gồm cả giờ họ UIN, tất cả các nền tảng mạng đều đang xoay quanh chủ đề về ba bộ phim này. Trên mạng xã hội, đâu đâu cũng là những cuộc thảo luận và lời khen ngợi về ba bộ phim. Khán giả không ngừng để lại bình luận, bày tỏ sự yêu thích của bản thân đối với cốt truyện và diễn xuất của diễn viên. Đương nhiên, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Trương Nhược Quân. Sau Hồ Ca, hắn đã trở thành nam diễn viên số 1 của dòng phim tiên hiệp cổ trang. Trương Nhược Quân đỉnh quá, diễn sống được vẻ phóng khoáng và gánh vác của Từ Phượng Miên trong Tuyết Trung Hán Đao hành mấy cảnh hành động đó cháy thật sự. Hoàn toàn bị Linh Khuyết do Trương Nhược Quân thủ vai thu hút, sự kiên cường của hắn khi đối mặt với khó khăn quá cảm động, cộng thêm kỹ xảo đỉnh cao, quả là một bữa tiệc thị giác cốt truyện đặc sắc tuyệt vời, tình tiết liên tục cuốn hút. Trương Nhược Quân đã thể hiện sự thông minh của Phạm Nhàn một cách trọn vẹn, xuất sắc. Những cảnh diễn tay đôi giữa hắn và Trần Lao Sư thật sự quá kinh diễm, xem mãi cũng không thấy chán. Trương Nhược Quân cũng trực tiếp thăng hạng thành nam minh tinh hạng A. Chương 203, ba bộ phim đại chiến, cuối cùng là cuộc tranh giành của nữ chính. Chương 203, ba bộ phim đại chiến, cuối cùng là cuộc tranh giành của nữ chính. Lý Thế Cảnh lần này xem như đã trực tiếp làm nổ tung cả thị trường phim truyền hình. Mỗi một bộ đều hot đến mức không thể tả. Quả thực là nhịp điệu thống trị bảng xếp hạng. Tương Dạ Tuyết Trung Hán Đao Hành và Khánh Dư Niên. Đương nhiên mỗi bộ đều có sức hấp dẫn riêng, giống như ba cao thủ võ lâm. Mở ra một cuộc so tài kịch liệt trong giang hồ phim truyền hình này. Tuy nhiên đây là cuộc so tài nội bộ. Dù sao cũng đều do cùng một đạo diễn sản xuất. Tương Dạ vừa lên sóng, trời ạ, cứ như một tảng đá lớn tóm một tiếng rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Lập tức khuấy động ngàn lớp sóng. Phim vừa chiếu được một tuần, lượt xem trên toàn mạng đã tăng vọt, dễ dàng vượt qua mốc 500 triệu, và con số này còn như được tiêm máu gà, không ngừng tăng lên với tốc độ kinh người. Đương nhiên cũng hot là nhờ kỹ xảo. Những cảnh kỹ xảo đó quả thực tuyệt vời. Chỉ nói đến lúc Ma Tông Sơn môn mở ra, cảnh tượng đất rung núi chuyển, kỹ xảo làm chân thực như thật. Khán giả xem xong, cứ như chính mình đang ở hiện trường, bị bao trùm bởi cảnh tượng chấn động đó. Hơn nữa Lý Thế Cảnh còn nói, sau này sẽ cải tiến một chút, trực tiếp ra mắt phiên bản 5D. Cốt truyện càng khiến người ta xem đến không thể dứt ra. Nhân vật chính Linh Quyết, trên người mang oan khuất, để rửa sạch tội danh của mình, đã phải vượt qua bao cửa ải, như một siêu anh hùng. Tình cảm giữa hắn và Sang Sang, phải nói là vô cùng sâu đậm, hai người cùng nhau trải qua mưa gió, tình cảm này như một sợi dây, níu chặt trái tim khán giả, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người sau bữa cơm. Dù sao thì một nam nhân sụp đổ thành đống đổ nát như Lý Thế Cảnh, lại có thể viết ra một kịch bản tình yêu trong sáng đến vậy. Quả thực quá khó tin. Trên mạng xã hội, Tương Dạ cũng chiếm hết mọi sự chú ý. Cốt truyện Tương Dạ, kỹ xảo Tương Dạ, chiến lược mạnh nhất Tương Dạ, những chủ đề này như mọc thêm cánh, liên tục leo lên top tìm kiếm. Lượng đọc của các chủ đề liên quan càng đáng nghệ, tổng cộng vượt quá 2 tỷ. Trên các nền tảng như Weibo, giờ họ UIN, đâu đâu cũng là những chia sẻ của khán giả về sự yêu thích của họ đối với cốt truyện. Những video cắt ghép các đoạn phim đặc sắc, lan truyền như virus, được chia sẻ hàng loạt, với lượt xem lên đến hàng chục triệu. Rất nhiều khán giả nói, sau khi xem Tương Dạ, nhiệt huyết của họ đối với phim huyền huyễn cổ trang lại được thắp lên, như một ngọn lửa cháy hừng hực. Hơn nữa Tương Dạ còn trực tiếp nổi tiếng ra cả nước ngoài. Bên này Tương Dạ đang hot, bên kia Tuyết Trung Hán Đao Hành cũng không chịu thua kém, trực tiếp khiêu chiến. Đêm đầu tiên phát sóng, dạ tình tăng vọt như tên lửa, trên các bảng xếp hạng dạ tình của các đài truyền hình lớn và nền tảng mạng đều đứng ở vị trí hàng đầu. Chỉ sau 10 ngày phát sóng, lượt xem đã vượt qua 1 tỷ. Sức hút thị trường này quả thực quá mạnh. Bộ phim này thành công đến vậy, phần lớn là nhờ vào thiết kế võ thuật đặc sắc của nó. Lý Thế Cảnh đã xem bộ phim này như một tiêu chuẩn cho dòng phim hành động võ thuật cao cấp. Các cảnh đấu võ trong phim phải nói là huyền chuyển như mây bay nước chảy, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp, giống như một màn biểu diễn vũ đạo đặc sắc, khiến người ta xem không rời mắt. Cảnh Từ Phượng Niên luyện đao trong tuyết quả thực tuyệt vời, tuyết rơi lất phất, hắn vung đao, khung cảnh đó quá có cảm giác, trở thành một cảnh kinh điển. được vô số khán giả chụp màn hình lưu lại, rồi chia sẻ khắp nơi trên mạng như một món bảo vật. Hình tượng nhân vật trong phim cũng đặc biệt đi sâu vào lòng người. Từ Phượng Niên, dáng vẻ phóng khoáng bất cần, đi đứng cũng mang theo gió, như một đại hiệp giang hồ. Khương Nghê, tinh lịch đáng yêu như một tiểu tinh linh, khiến người ta nhìn là thích. Trên mạng, độ thảo luận về Tuyết Trung Hãn Đao Hành luôn ở mức cao. Lượng đọc các chủ đề liên quan trên ấy bổ vượt quá 3 tỷ, lượt xem các chủ đề liên quan trên giờ OUIN càng đột phá 5 tỷ. Rất nhiều khán giả bị bộ phim này mê hoặc, tự phát thành lập các hội người hâm mộ, ngày ngày cổ vũ cho bộ phim, nhiệt huyết đó như một vũ trụ nhỏ đang bùng cháy. Còn có một số fan, đặc biệt tài năng, đã sáng tác rất nhiều tiểu thuyết và truyện tranh đồng nhân dựa trên cốt truyện. Thế là, sức ảnh hưởng của Tuyết Trung Hãn Đao Hành cứ như một quả cầu tuyết, ngày càng lớn. Vì vậy, fan của Tuyết Trung tuyệt đối là nhóm có độ gắn kết cao nhất. Nhìn sang Khánh Dư Niên màn thể hiện cũng kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Bộ phim này ngay từ giai đoạn chuẩn bị đã như một kho báu bí ẩn, được chú ý đặc biệt. Bởi vì dàn diễn viên của nó quá hoành tráng, như một buổi tụ họp của các siêu minh tinh. Phim vừa lên sóng, lập tức gây ra cuộc thảo luận toàn dân. Ngày đầu tiên phát sóng, lượt xem đã như ngồi tên lửa, vượt qua 200 triệu. Sau đó mỗi ngày đều tăng với tốc độ hàng trăm triệu, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, lượt xem toàn mạng đã vượt qua 5 tỷ. Thành tích này, trong số các bộ phim chiếu cùng thời điểm, quả thực là vượt trội, bỏ xa cả Tương Dạ và Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Chủ yếu là vì cốt truyện của nó quá hấp dẫn. Kịch tính như một sợi dây đàn căng chặt, đầy dây những tình tiết hồi hộp và đảo ngược, khiến người xem tim đập thình thịch. Phạm Nhàn, một người hiện đại, không hiểu sao lại xuyên không về thời cổ đại, trong triều đình và giang hồ của Khánh Quốc, đã trải qua bao nhiêu gian truân, mỗi lần đưa ra lựa chọn. Trái tim khán giả đều treo lơ lửng theo, như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Hình tượng nhân vật trong phim cũng đặc biệt rõ nét. Trần Bình Bình, vẻ âm hiểm xảo trá đó, được Ngô Cương diễn tả một cách sâu sắc. Khánh Đế, sâu không lường được, khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trần Đạo Minh quả không hổ là một trong những chuyên gia đóng vai đế vương. Diễn xuất của các diễn viên quả thực quá lợi hại. Về mặt độ nóng của chủ đề, Khánh Dư Niên càng lợi hại hơn. Trên Weibo, các chủ đề liên quan đến nó chiếm giữ bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trong thời gian dài, lượng đọc chủ đề tích lũy vượt quá 5 tỷ. Trên nền tảng Đu Bằng, điểm số đã vọt lên mức 8.5, chính thức trở thành tác phẩm có tiếng vang và chất lượng tốt nhất trong năm. Rất nhiều khán giả nói, Khánh Dư Niên không chỉ là một bộ phim truyền hình, mà còn là một tác phẩm kinh điển đáng để thưởng thức nhiều lần, như một ly rượu ngon, càng uống càng có vị. Cùng với sự tiếp tục phát sóng của ba bộ phim này, khán giả cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu so sánh và thảo luận về chúng trên các nền tảng lớn. Xét về lượt xem, tuy cả ba bộ phim đều do Lý Thế Cảnh đạo diễn và biên kịch, Trương Nhược Quân đóng chính, nhưng Khánh Dư Niên giống như một nhà vô địch, dẫn đầu với ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, để đánh giá bộ phim nào xuất sắc hơn, không phải là một việc đơn giản, cần phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố. Về mặt cốt truyện, Tương Dạ đậm màu sắc huyền huyễn, nhịp phim nhanh, các cảnh đấu võ đặc biệt đặc sắc, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ ảo, đặc biệt phù hợp với khán giả yêu thích thể loại huyền huyễn. Tuyết Trung Hãn Đao Hành thì lại tập trung vào giang hồ hiểm nghĩa, cốt truyện đầy biến động, lúc thì khiến ngươi căng thẳng đến tim đập nhanh, lúc lại khiến ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hình tượng nhân vật rõ nét, như Từ Phượng Niên, Khương Nghê, đều để lại ấn tượng sâu sắc, thu hút sự chú ý của đông đảo fan võ hiệp. Còn cốt truyện của Khánh Dư Niên giống như một nồi lẩu thập cẩm, kết hợp nhiều yếu tố như xuyên không, quyền lưu, giang hồ, phong phú đa dạng, logic lại đặc biệt chặt chẽ. Dù ngươi thích phim xuyên không, phim quyền lưu hay phim giang hồ, đều có thể tìm thấy niềm vui trong đó, có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các loại khán giả khác nhau. Vì vậy, khán giả cũng chia thành nhiều phe phái. Đương nhiên, cũng có một số khán giả cảm thấy cả ba bộ đều hay, hoặc hai trong ba bộ hay. Nhưng nhìn chung, khán giả yêu thích một bộ vẫn chiếm đa số. Thế là, trên mạng trở nên náo nhiệt, mọi người cãi nhau không ngớt. Chỉ nói đến Ninh Quyết, Từ Phượng Niên, Phạm Nhàn, ba nhân vật chính này, fan của bọn hắn giống như ba đội quân. Vì nhân vật mình yêu thích, đã gây ra một cuộc đại chiến khẩu chiến trên mạng, cảnh tượng đó giống như một trận chiến kịch liệt. Sau đó, cuộc tranh cãi tự nhiên lan sang cả diễn viên, kỹ xảo và các yếu tố phục trang, đạo cụ. Bỏ qua nhân vật chính, về mặt diễn xuất của diễn viên của cả ba bộ phim đều rất xuất sắc. Trong Tương Dạ, các diễn viên đã thể hiện rất tốt đặc điểm tính cách của nhân vật, như thể bọn hắn thực sự đã trở thành nhân vật trong phim. Các diễn viên của Tuyết Trung Hãn Đao Hành cũng thông qua diễn xuất đặc sắc, đã thể hiện sống động hình tượng nhân vật trước mắt khán giả, khiến khán giả cảm thấy những nhân vật này như đang sống bên cạnh mình. Dàn diễn viên của Khánh Dư Niên có thể nói là hoành tráng, Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Lý Công Chúa và các diễn viên gạo cội khác, diễn xuất của bọn hắn quả thực là cấp độ sách giáo khoa. Sự diễn xuất đặc sắc của bọn hắn đã làm tăng thêm màu sắc cho bộ phim. Các diễn viên trẻ cũng không hề thua kém, những cảnh diễn tay đôi giữa bọn hắn, tia lửa bắn tung tóe, giống như một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác. Trình độ sản xuất cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một bộ phim hay dở. Kỹ xảo của Tương Dạ được sản xuất tinh xảo, bối cảnh được bố trí đẹp mắt, mỗi một cảnh đều như một bức tranh đẹp, mang đến cho khán giả một thế giới kỳ ảo, khiến khán giả như đang ở trong tiên cảnh. Thiết kế võ thuật và chất lượng hình ảnh của Tuyết Trung Hãn Đao Hành đều rất xuất sắc, những động tác võ thuật đó gọn gàng dứt khoát, chất lượng hình ảnh giống như phim điện ảnh, mang lại cảm giác thưởng thức thị giác như phim điện ảnh, khiến khán giả xem rất đã mắt. Khánh Dư Niên trong sản xuất càng tinh xảo hơn, trang phục, đạo cụ, bối cảnh đều cố gắng tái hiện phong cách cổ đại, mỗi một chi tiết đều được xử lý rất tốt, như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, thể hiện sự tận tâm của đội ngũ sản xuất. Xem xét tổng hợp nhiều phương diện như cốt truyện, diễn xuất của diễn viên, trình độ sản xuất, cuối cùng Khánh Dư Niên đã dựa vào thực lực tổng hợp xuất sắc của mình, nổi bật trong cuộc chiến dạ tìm kịch lần này, giành được vị trí thứ nhất trong ba bộ phim. Sau khi đánh giá xong thực lực tổng hợp, mũi nhọn của mọi người tự nhiên hướng về phía nữ chính. Chương 204, nữ chính đại chiến, Lý Thế Cảnh mới là tổng đạo diễn. Chương 204, nữ chính đại chiến, Lý Thế Cảnh mới là tổng đạo diễn. So sánh như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, bên Tuyết Trung đã hoàn toàn thất bại. Chủ yếu là Lý Canh Hy, trong số các nữ minh tinh, nhan sắc cũng chỉ được coi là mức trung bình. Nàng thắng là ở tuổi trẻ, toàn thân toát ra một vẻ thanh xuân tươi tắn. Nhưng trong bộ phim này, nào là Mạnh Tử Nghĩa, Trương Thiên Ái, Văn Định San, ai mà không phải là người có nhan sắc đỉnh cao. Đứng cùng nhau, Lý Canh Hy lập tức bị lu mờ. Hơn nữa, diễn xuất của Lý Canh Hy trong phim chỉ có thể nói là tròn vai, không có gì nổi bật. Còn Trần Đô Linh trong phim đóng vai xấu, nhưng về mặt diễn xuất và các phương diện khác, cũng dễ dàng hạ gục Lý Canh Hy. Sau đó, khi những bức ảnh xinh đẹp của Trần Đô Linh được tung ra trên mạng, mọi người càng bị chinh phục bởi diễn xuất và tinh thần sẵn sàng đóng vai đen, vai xấu của nàng. Thế là, giữa Sang Sang do Trần Đô Linh thủ vai và cô nương đùi gà Lý Thấm, lại nổ ra một cuộc đại chiến kịch liệt. Khán giả cũng chia thành hai phe, cổ vũ cho nữ chính mình yêu thích, cuộc tranh cãi này giống như một cuộc chiến không có khói súng, tiếp tục nóng lên trên mạng. Trên mạng vì nữ chính của hai bộ phim mà cãi nhau đến trời đất u ám. Nói về Trần Đô Linh và Lý Thấm, mỗi người đều có những nét đặc sắc riêng. Cũng không lạ khi khán giả chia thành hai phe, vì nữ chính mình yêu thích mà tranh cãi đến đỏ mặt tiến hai. Lý Thấm thắng ở chỗ có một vẻ thân thiện của cô gái nhà bên, hơn nữa nhân vật cô nương đùi gà bản thân nó đã rất được yêu thích, sự tương tác của nàng với Từ Phượng Niên trong phim cũng làm ngọt lòng không ít người. Hai bên qua lại trên các nền tảng mạng xã hội lớn, không ai chịu được ai. Fan hâm mộ của Lý Thấm đi khắp nơi tìm kiếm những khoảnh khắc đặc sắc của Lý Thấm trong phim, cắt thành video, ghép với đủ loại nhạc ngọt ngào, rồi điên cuồng lan truyền trên mạng. Còn đi khắp nơi quảng cáo các ưu điểm của Lý Thấm, nói rằng nàng có tiềm năng vô hạn. Còn fan hâm mộ của Trần Đô Linh cũng không chịu thua kém. Bọn hắn cắt ghép đi cắt ghép lại những đoạn phim kinh điển của Trần Đô Linh trong phim, làm thành đủ loại mẫm. Rồi điên cuồng sở bẹp trong các nhóm trang. Còn lôi ra những cuộc phỏng vấn cũ của Trần Đô Linh, để cho mọi người thấy sự nỗ lực của nàng để nâng cao diễn xuất. Cuộc tranh cãi này giống như một cuộc chiến không có khói súng, tiếp tục nóng lên trên mạng. Từ mấy bộ đến giờ họ ưu ý in, từ các nhóm đu bằng đến các câu hỏi trên dị hủ, đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng tranh cãi của fan hai bên. Hai bên cãi nhau sôi nổi, không ai thuyết phục được ai. Ngay lúc mọi người đang cãi nhau không ngớt, không biết ai đã đề nghị, hay là tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến, để mọi người dùng phiếu bầu để quyết định ai mới là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng khán giả. Đề nghị này vừa được đưa ra, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của fan hai bên. Thế là, một cuộc bỏ phiếu trực tuyến điên cuồng trên toàn mạng đã được mở ra. Fan hâm mộ của Lý Thấm để kéo phiếu cho thần tượng của mình, quả thực đã dùng hết mọi cách. Bọn hắn đăng liên kết bỏ phiếu trên các nền tảng mạng xã hội, còn kèm theo đủ loại văn bản hấp dẫn. Nào là hãy bỏ một phiếu cho cô nương đùi gà trong lòng bạn, để nàng trở thành ngôi sao sáng nhất, ủng hộ Lý Thấm, là ủng hộ tuổi trẻ và sự tốt đẹp. Bọn hắn còn lập ra các nhóm kéo phiếu, trong nhóm cổ vũ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm kéo phiếu. Có fan thậm chí còn bỏ tiền thuê người giúp kéo phiếu. Chỉ cần có thể giúp Lý Thấm thắng trong cuộc bỏ phiếu, bọn hắn dùng mọi cách. Fan hâm mộ của Trần Đô Linh cũng không hề thua kém. Bọn hắn cũng điên cuồng chia sẻ liên kết bỏ phiếu trên mạng, còn làm ra đủ loại poster quảng cáo tinh xảo. Trên đó viết sức hấp dẫn của Sang Sang, ngươi không thể cưỡng lại, mau đến bỏ phiếu cho Trần Đô Linh, ủng hộ Trần Đô Linh, chứng kiến sức mạnh của diễn xuất. Bọn hắn còn tổ chức các hoạt động kéo phiếu ngoại tuyến. Một nhóm fan mặc áo phông in hình Trần Đô Linh, ở những nơi đông người qua lại như trung tâm thương mại, trường học, để quảng bá hoạt động bỏ phiếu cho người qua đường, mời mọi người bỏ phiếu cho Trần Đô Linh. Hai bên fan này để kéo phiếu, quả thực đã chiến đấu rất sôi nổi. Trên mạng thỉnh thoảng lại xuất hiện những lời công kích lẫn nhau của fan hai bên, nào là Lý Thấm nhà các ngươi chỉ là một kẻ dựa vào mặt để kiếm cơm, hoàn toàn không xứng để so sánh với Trần Đô Linh nhà ta, Trần Đô Linh nhà các ngươi cũng chỉ biết đóng vai xấu, có bản lĩnh thì như Lý Thấm dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng đi. Hoạt động bỏ phiếu này đã không chỉ đơn thuần là để chọn ra nữ chính xuất sắc nhất, mà còn giống như một cuộc so tài giữa các fan. Và đằng sau cuộc tàn sát điên cuồng này, có một người lại đang thầm vui mừng. Tự nhiên chính là đạo diễn Lý Thế Cảnh, và hắn cũng chính là tổng đạo diễn của vở kịch ồn ào trên mạng này. Tất cả đều nằm trong kế hoạch và suy nghĩ của hắn. Hiện tại, toàn bộ lưu lượng trên mạng đều bị một mình hắn hút hết. Lý do hắn tung ra cả ba bộ phim cùng lúc chính là vì mục đích này. Trong lòng hắn biết rõ, ba bộ phim cùng lên sóng chắc chắn sẽ gây ra sự thảo luận và tranh cãi của khán giả, và độ nóng do sự tranh cãi này mang lại còn cao hơn nhiều so với độ nóng của một bộ phim phát sóng đơn lẻ. Đây không phải là đạo lý đơn giản 1+1+1=3, mà sẽ tạo ra một hiệu ứng tăng trưởng theo cấp số nhân, giống như việc tạo ra bốn nữ thần phim chiếu mạng vậy. Bạch Lộc và Điền Hi Vi hiện tại có thể trong vòng một năm ngắn ngủi nổi tiếng các mạng, tự nhiên cũng là chiêu trò này. Cùng với ngày kết thúc bỏ phiếu đang đến gần, số phiếu của hai bên bám đuổi nhau rất sát. Lúc thì số phiếu của Lý Thấm dẫn trước, lúc lại là số phiếu của Trần Đô Linh vượt lên. Fan hâm mộ hai bên đều căng thẳng không thôi, không ngừng làm mới trang bỏ phiếu, nhìn sự thay đổi của số phiếu, tim như treo trên sợi tóc. Cuối cùng, thời gian kết thúc bỏ phiếu đã đến. Khi kết quả được công bố, cả mạng xã hội đều bùng nổ. Cô nương đùi gà do Lý Thấm thủ vai đã chiến thắng Sang Sang do Trần Đô Linh thủ vai với một ưu thế rất nhỏ. Fan hâm mộ của Lý Thấm gieo họ vui mừng, bọn hắn điên cuồng ăn mừng trên mạng, đủ loại mầm ăn mừng tràn ngập màn hình. Còn fan hâm mộ của Trần Đô Linh tuy có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng bày tỏ Trần Đô Linh trong lòng bọn hắn mãi mãi là người tuyệt vời nhất. Cuộc bỏ phiếu này tuy thua, nhưng diễn xuất và tinh thần chuyên nghiệp của Trần Đô Linh, mọi người đều thấy trong mắt, ghi trong lòng. Cuộc đại chiến trên mạng về nữ chính của Tương Dạ và Khánh Dư Niên cứ thế mà hạ màn. Nhưng độ nóng và chủ đề mà nó mang lại tiếp tục lan tỏa trên mạng trong một thời gian dài. và Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng kiếm được bộ tiền. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là đây chỉ là một sự khởi đầu đơn giản. Sau khi cuộc chiến nữ chính kết thúc, người không phục nhất tự nhiên là fan của Tuyết Trung. Nữ chính Lý Canh Hy này quả thực không được, không thể so sánh với nữ chính của hai bộ phim kia. Nhưng còn vai phụ thì sao? Vai phụ thì được chứ, ai nói vai phụ của Tuyết Trung không được? Thế là fan bên Tuyết Trung bắt đầu tự phát tổ chức bầu chọn nữ phụ xinh đẹp nhất. Nam Cung Phó Xạ do Trương Thiên Ái thủ vai, nhan sắc đó quả thực mỹ thiên, mái tóc đen dài óng ả như thác nước buông xuống bên hông thon của nàng, đôi mắt như một dòng suối trong trong veo và sâu thẳm, phảng phất chứa đựng vô vàn câu chuyện. Gương mặt trái xoan cùng sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào không son mà đỏ, quả thực là một tiên nữ bước ra từ trong tranh. Trong phim, nàng diện một thân bạch y trắng hơn tuyết, tay cầm song đao, dáng người khỏe khoắn. Mỗi lần vung đao, nàng đều toát lên vẻ anh dũng hiên ngang, không biết đã làm say đắm bao nhiêu khán giả. Fan của nàng đối với nàng vô cùng trung thành, điên cuồng quảng bá nhan sắc và những cảnh đấu võ đặc sắc của nàng trong phim trên mạng. Nam Cung Phó Xạ vừa xuất hiện, cả giang hồ đều lu mờ, mọi người mau bỏ phiếu cho nữ thần Trương Tiên Ái của chúng ta. Fan điên cuồng sở bẻm trên các nền tảng mạng xã hội lớn, còn làm ra rất nhiều hình ảnh tinh xảo, trình bày từng khoảnh khắc tuyệt đẹp của Nam Cung Phó Xạ. Hồng Tử do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai, cũng có sức hấp dẫn phi thường, trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Trên gương mặt tròn trịa là một đôi mắt to linh động, khi cười còn có hai lúm đồng tiền sâu, khiến người ta nhìn là không khỏi yêu thích. Nàng trong phim luôn mặc một bộ trang phục màu đỏ nóng bỏng, phô diễn trọn vẹn vóc dáng gợi cảm của mình. Tình cảm sâu nặng của nàng dành cho Từ Phượng Yên càng khiến vô số khán giả cảm động. Fan của Hồng Thự để kéo phiếu cho nàng cũng vắt óc suy nghĩ. Bọn hắn cắt ghép những khoảnh khắc ngọt ngào của Hồng Thự trong phim, ghép với nhạc nền ấm áp, rồi lan truyền rộng rãi trên mạng. Tình yêu của Hồng Thự dành cho Từ Phượng Yên là thật tâm thật dạ, một Hồng Thự đáng yêu và sâu sắc như vậy, mọi người không bỏ cho nàng một phiếu sao? Fan trong các nhóm kéo phiếu không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, còn tổ chức các hoạt động kéo phiếu ngoại tuyến ở những nơi đông người qua lại như trung tâm thương mại, để quảng bá sức hấp dẫn của Hồng Thự cho người qua đường. Bùi Nam Vĩ do Bạch Băng thủ vai, quả là phong tình bạt trùng. Mái tóc xoăn gợn sóng, lười biếng buông trên vai. Làn da trắng nõn mịn màng, một đôi mắt phượng hơi xích lên, toát ra vẻ quyến rũ vô tận. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều như có thể câu đi hồn phách của người khác. Trong phim, những cảnh diễn tay đôi của nàng với Từ Phượng Niên, không khí mập mờ đó khiến khán giả xem đến đỏ mặt tim đập. Fan của Bùi Nam Vĩ cũng không chịu thua kém, bọn hắn làm ra đủ loại poster quảng cáo gợi cảm quyến rũ. Trên đó viết phong tình của Bùi Nam Vĩ, ngươi không thể kháng cự, mau đến bỏ phiếu cho Bạch Băng. Trên mạng, bọn hắn tích cực tương tác với các fan khác, quảng bá sức hấp dẫn độc đáo của nhân vật Bùi Nam Vĩ này. Chương 205, Bạch Băng chiến thắng, vị tường mà ra và tin đồn bận. Chương 205, Bạch Băng chiến thắng, vị tường mà ra và tin đồn bận. Còn Hiên Viên Thanh Phong do Lý Thuần đóng, trời ạ, cái vẻ lạnh lùng cao ngạo đó, đứng ở đó thôi, toàn thân đã toát ra khí chất người lạ chớ đến gần. Nhưng chính cái vẻ đó lại làm say đắm cả một đám fan. Những fan này ngày ngày lên mạng khen ngợi đủ kiểu, nói Lý Thuần đã nắm bắt được thế giới nội tâm phức tạp của Hiên Viên Thanh Phong một cách thấu đáo, diễn xuất đó quả thực chỉ thiếu nước lên trời thôi. Còn có thanh điệu do Đinh Tiểu Hành đóng, phải nói là linh động tinh lịch, ở bên cạnh Từ Phượng Niên, trung thành không chê vào đâu được. Khi cười mắt cong cong như vầng trăng huyết, đáng yêu không tả xiết. Fan của nàng cũng không chịu thua kém, đi khắp nơi tuyên truyền thanh điệu trong phim xuất sắc đến mức nào, nói Đinh Tiểu Hành đã diễn sống được vẻ hoạt bát và lòng trung thành của thanh điệu. Như thể thanh điệu chính là nàng vậy. Fan của mấy nữ phụ này đều đã bước vào trạng thái chiến đấu. Các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn phim ảnh lớn lập tức bị nhấn chìm trong cuộc khẩu chiến của các fan. Dưới các chủ đề nóng trên Weibo, bình luận cứ như thủy triều, hết dòng này đến dòng khác. Nhưng chiến trường quan trọng nhất vẫn là fan của Mạnh Tỷ, Trương Thiên Ái và Bạch Băng. Một người là nhất tỷ phim chiếu mạng, một người là một trong tứ công chúa kinh đô năm xưa, người còn lại là tiểu hoa mới nổi. Lời lẽ nói ra rất gay gắt. Trương Thiên Ái nhà các ngươi có gì chứ? Chẳng phải là đóng phim chiếu mạng gặp thời thôi sao, nói đến diễn xuất, so với Mạnh Tử Nghĩa nhà ta, quả thực là một trời một vực. Mạnh Tử Nghĩa diễn xuất, sự thay đổi cảm xúc của nhân vật, nắm bắt chắc chắn, tinh tế đến mức có thể làm tan nát trái tim người ta. Nhìn lại Trương Thiên Ái xem, đóng vai gì cũng như một khuôn đúc già, không có chút mới mẻ nào, diễn xuất quá tệ. Bên này fan của Trương Thiên Ái làm sao nuốt trôi cục tức này, lập tức đáp trả. Người thôi đi. Nhan sắc của Trương Thiên Ái là hàng thật giá thật, diễn xuất cũng không tệ, mỗi ánh mắt, mỗi động tác của nàng trong phim đều toát ra khí chất diễn xuất Mạnh Tử Nghĩa nhà các người, cũng chỉ vậy thôi, còn nói người khác diễn xuất không tốt, trước tiên hãy xem lại nhà mình đi. Ngay lúc hai bên đang cãi nhau không ngớt, fan ủng hộ Bạch Băng cũng nhảy vào. Hai người đừng cãi nữa, đều không nói đúng trọng tâm, các ngươi biết gì chứ? Bùi Nam Vĩ do Bạch Băng đóng, đó mới thực sự là phong tình vạn trùng. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, cái vẻ quyến rũ đó quả thực tuyệt vời. Chỉ với diễn xuất đó của nàng, đứng ở đó thôi, cũng đủ để thắp sáng cả màn hình, các ngươi ai có thể so sánh được? Ngươi một lời ta một câu, đủ loại tranh cãi vô cùng kịch liệt. Các fan để chứng minh nữ phụ mình yêu thích là tuyệt vời nhất, còn làm ra đủ loại ảnh chụp màn hình và video so sánh diễn xuất. Có người cắt những khoảnh khắc đặc sắc của các nữ phụ trong phim, rồi kèm theo chú thích, phân tích chi tiết diễn xuất của thần tượng nhà mình lợi hại đến mức nào. Có người thậm chí còn làm video so sánh, đặt diễn xuất của các nữ phụ khác nhau trong những cảnh tương tự cạnh nhau, để mọi người cảm nhận một cách trực quan ai hơn ai kém. Những ảnh chụp màn hình và video này lan truyền điên cuồng trên mạng, đẩy độ nóng của hoạt động bỏ phiếu này lên đến đỉnh điểm. Cùng với ngày kết thúc bỏ phiếu đang đến gần, sự cạnh tranh về số phiếu quả thực đã kịch liệt đến mức trắng trợn. Trên trang web bỏ phiếu chuyên dụng, dữ liệu nhảy liên tục như điên. Chỉ trong chốc lát, cộng đồng fan của Nam Cung Phó Xạ đã bùng nổ sức mạnh, hệt như được tiếp thêm năng lượng, điên cuồng càn quét phiếu bầu, nhanh chóng đưa tổng số phiếu của hắn vọt lên vị trí dẫn đầu. Bọn hắn điên cuồng kêu gọi trong các nhóm fan: "Huynh đệ ơi, tỷ muội ơi, xông lên. Nam Cung Phó Xạ nhà chúng ta phải giành được vị trí thứ nhất, mọi người đừng ngồi yên, mau đi bỏ phiếu đi." Cảnh tượng đó, như thể sắp đi đánh một trận chiến sinh tử. Nhưng không lâu sau, fan của Hồng Tự cũng không chịu thua kém. Bọn hắn đồng lòng, huy động các mối quan hệ, thậm chí còn lập ra nhóm hỗ trợ kéo phiếu. "Ngươi giúp ta bỏ phiếu, ta giúp ngươi bỏ phiếu." Trong chốc lát, số phiếu của Hồng Tự tăng vọt như tên lửa, lập tức vượt qua Nam Cung Phó Xạ. Fan của Hồng Tự vô cùng phấn khích, khoe khoang khắp nơi trên mạng. "Thấy chưa, đây chính là thực lực của Hồng Tự nhà ta, không ai có thể tranh giành vị trí thứ nhất với chúng ta." Ngay lúc mọi người tưởng rằng tình hình sẽ ổn định, fan của Bùi Nam Vĩ do Bạch Băng Thủ Vai lại bắt đầu ra sức. Bọn hắn đã phát động một chiến dịch bình chọn quy mô lớn. Các fan không ngừng dốc hầu bao, mua đủ loại vật phẩm bình chọn, cùng nhiệt bỏ phiếu cho Bạch Băng. Để có thể giúp Bùi Nam Vĩ giành được vị trí thứ nhất, bọn hắn quả thực đã rất vất vả. Có fan thậm chí còn thức đêm không ngủ, chỉ ngồi trước máy tính không ngừng bỏ phiếu, mắt đã đỏ ngầu, vẫn kiên trì. Các fan căng thẳng không thôi, ai nấy đều như kiến bò trên chảo nóng. Nhiều người ngồi trước máy tính, mắt mở to như trung đồng, nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của số phiếu, ánh mắt đó như muốn nhìn xuyên qua màn hình. Ngón tay không ngừng bấm vào chuột để làm mới, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thay đổi số phiếu nào. Còn có những fan cuồng hơn, trực tiếp đặt báo thức, cứ vài phút lại reo một lần. Báo thức vừa reo, bọn hắn như bị điện giật, lập tức đi làm mới trang bỏ phiếu. Có một fan còn lên mạng than thở: "Ta cả ngày hôm nay, báo thức sắp làm ta phiền chết rồi, nhưng không còn cách nào khác, vì thần tượng nhà ta, phiền mấy cũng phải chịu." Một số fan cùng nhiệt, để kéo phiếu cho nữ phụ mình yêu thích, quả thực đã nghĩ ra đủ mọi cách. Bọn hắn tổ chức các hoạt động kéo phiếu ngoại tuyến trong thực tế, tìm một quảng trường náo nhiệt, đặt bàn, bày ra những món quà nhỏ in hình nữ phụ, như móc khóa, ô điện thoại. Chỉ cần có người chịu giúp bỏ phiếu, sẽ được tặng một món quà nhỏ. Chiêu này quả thực rất hiệu quả, thu hút không ít người qua đường đến bỏ phiếu. Có một người qua đường vốn không biết gì về hoạt động bỏ phiếu này, đi ngang qua bị quà tặng thu hút, sau khi nghe các fan giới thiệu một hồi, cảm thấy khá thú vị, liền tiện tay bỏ phiếu. Các fan thấy có người bỏ phiếu, vui mừng khôn xiết, vừa cảm ơn, vừa nhiệt tình giới thiệu nữ phụ mình yêu thích. Cuối cùng, thời gian kết thúc bỏ phiếu đã đến. Khi kết quả được công bố, cả mạng xã hội như bị một quả bom nổ tung, lập tức bùng nổ. Bùi Nam Vĩ của Bạch Băng với ưu thế cực kỳ nhỏ, chỉ hơn Trương Thiên Ái và Mạnh Tử Nghĩa một chút, đã chiến thắng các nàng, giành được danh hiệu nữ phụ được yêu thích nhất. Fan ủng hộ Bạch Băng vui mừng khôn xiết, quả thực còn phấn khích hơn cả việc mình trúng số. Bọn hắn điên cuồng reo hò ăn mừng trên các nền tảng lớn, đăng đủ loại trạng thái, còn kèm theo những dòng chữ kích động: "Bùi Nam Vĩ của Bạch Băng nhà ta là tuyệt vời nhất, danh xứng với thực." Có fan thậm chí còn làm video ăn mừng, cắt ghép những đoạn phim đặc sắc của Bạch Băng trong phim, ghép với nhạc nền vui tươi, rồi chia sẻ khắp nơi. Thế nhưng, fan ủng hộ các nữ phụ khác lại không vui. Bọn hắn lòng đầy không cam tâm, cảm thấy kết quả này chắc chắn có vấn đề. Thế là, bọn hắn lũ lượt lên mạng chất vấn tính công bằng của cuộc bỏ phiếu, yêu cầu kiểm tra lại số phiếu. Bọn hắn đăng bài trên khắp các diễn đàn, liệt kê những điểm mà bọn hắn cho là có vấn đề trong cuộc bỏ phiếu, ví dụ như số phiếu tăng bất thường trong một khoảng thời gian nhất định, nghi ngờ có người gian lận phiếu bầu và vân vân. Thậm chí có fan còn tổ chức viết đơn kiến nghị chung, yêu cầu ban tổ chức phải đưa ra lời giải thích. Chỉ vì một hoạt động bỏ phiếu như vậy mà độ hot của Tuyết Trung Hãn Đao Hành cứ thế tăng vùn vụt, lập tức vọt lên mấy bậc. Các chủ đề liên quan liên tục chiếm giữ bảng hot search trong nhiều ngày, bất kể người mở nền tảng mạng xã hội nào cũng đều có thể thấy nội dung liên quan đến cuộc bỏ phiếu nữ phụ của Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Điều này khiến fan của Tương Dạ và Khánh Dư Niên ghen đỏ cả mắt. Bọn hắn thấy Tuyết Trung Hãn Đao Hành tổ chức một hoạt động bỏ phiếu như vậy mà độ hot cao đến thế, vậy thì bọn hắn cũng làm một cái. Thế là, fan của Tương Dạ và Khánh Dư Niên cũng bắt đầu hành động trong cộng đồng fan của mình. Dâm dộ tổ chức hoạt động bỏ phiếu nữ phụ được yêu thích nhất. Bọn hắn thi nhau bắt chước cách làm của fan Tuyết Trung Hãn Đao Hành tranh luận đủ kiểu trên mạng, ra sức kéo phiếu, cũng nhờ đó mà kéo theo độ hot của hai bộ phim này. Thế nhưng, người nổi tiếng thị phi nhiều. Bạch Băng bên này vừa giành chiến thắng, trở thành tâm điểm bàn tán thì lập tức bị đồn thổi những chuyện khác. Chỉ vì vai diễn Bùi Nam Vi của Bạch Băng trong phim thật sự quá quyến rũ, vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, quả thực là một tiểu yêu tinh câu một người, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Thế là có một bài đăng bắt đầu bàn luận xem Bạch Băng và Lý Thế Cảnh ai lợi hại hơn. Chuyện từ Phượng Niên Vịn Tường mà ra, trong các tác phẩm điện ảnh trông đã khá khoa trương rồi. Thế nhưng, nếu ngoài đời thực có thể gặp được một tuyệt thế vưu vật như Bạch Băng, e rằng người phải vịn tường mà bước ra sẽ là đạo diễn Lý Thế Cảnh. Lời bình luận này vừa xuất hiện, giống như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng, lập tức bùng nổ. Những bình luận bên dưới bay lả tả như tuyết rơi. Theo ta thấy, chuyện này phải xem xét bối cảnh. Nếu ở phòng gym, với thân hình cơ bụng sáu múi của Lý Thế Cảnh, bình thường trông rất lợi hại, nhưng nếu Bạch Băng mặc đồ thể thao bó sát, chỉ cần uốn éo một cái ở đó, có khi Lý Thế Cảnh lập tức mềm nhũn cả chân, vịn vào giá tạ cũng phải vịn tường mà ra thôi. GS, các vị đại lao độc giả, cho xin chút số liệu hoặc bình luận đi, cảm ơn cảm ơn. Chương 206, tầng thượng nhà hàng xoay, thử xem ai vịn tường mà ra. Chương 206, tầng thượng nhà hàng xoay, thử xem ai vịn tường mà ra. Ha ha, lầu trên tưởng tượng phong phú quá ta thấy, Lý Thế Cảnh tuy trông rất oách, nhưng sức quyến rũ của Bạch Băng, người thường khó mà chống đỡ nổi. Mọi người bàn tán sôi nổi, như thể đang có mặt tại hiện trường. Nếu hai người họ cùng ăn tối, Bạch Băng tao nhã thưởng thức mỹ thực, thỉnh thoảng khẽ liếm môi, e rằng Lý Thế Cảnh sẽ phải vịn bàn mà rời đi ngay tại chỗ. Dù sao, một tuyệt thế vưu vật như Bạch Băng, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều đủ sức câu mất hồn phách của người khác. Những bình luận này nối tiếp nhau, đầy những tưởng tượng táo bạo và mới lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Lý Thế Cảnh trong giới giải trí là điều cả mạng đều thấy rõ. Trước đó, một loạt nữ minh tinh hạng A như Dương Mịch, Lưu Thiên Tiên đều bị chụp ảnh cùng hắn ăn tối, còn vì ăn quá no mà để lại giai thoại vịn tường mà ra. Dựa theo tình hình này suy đoán, bữa tối lần này của Bạch Băng và Lý Thế Cảnh có khi thật sự là Bạch Băng vịn tường mà ra. Dù sao ngoài đời thực, Bạch Băng cũng không phải là Bùi Nam Vi quyến rũ vô địch trong phim, làm sao có ma lực lớn đến vậy? Cứ thế, đủ loại lời đồn đoán, dèm pha, bê bực đan xen vào nhau, như một mớ bòng bong không thể gỡ rối, một lần nữa cuốn Bạch Băng vào trung tâm vòng xoáy của dư luận. Lúc này, trên đỉnh tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải Phồn Hoa, có một nhà hàng xoay nổi tiếng. Nhà hàng này nhờ vào thiết kế xoay độc đáo, cho phép thực khách vừa thưởng thức mỹ thực, vừa có thể ngắm trọn vẹn cảnh đẹp tuyệt mỹ của Thượng Hải. Hôm nay, nhà hàng đã được Bạch Băng bao chọn. Bạch Băng khoác lên mình bộ lễ phục được thiết kế riêng, trông nàng chẳng khác nào một tuyệt sắc giai nhân, quyến rũ động lòng người, vừa bước ra từ thế giới cổ tích. Tiểu dáng của bộ lễ phục táo bạo mà mê người, thiết kế cổ chữ V quét sâu, không hề keo kiệt mà phô bày khe ngực trắng như tuyết lượn sóng nhẹ nhàng của nàng. Mỗi một hơi thở, dường như đều có vô vàn phong tình lưu chuyển trong đó. Đường cắt may ôm sát vừa vặn với đường cong cơ thể nàng, từ vòng eo thon thả kéo dài xuống vòng hông tròn trịa, tôn lên đường cong chữ S đáng ngưỡng mộ của nàng một cách hoàn hảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Tà váy lại áp dụng thiết kế xẻ cao, mỗi khi Bạch Băng bước đi, liền có thể thấp thoáng thấy được đôi chân dài thẳng tắp, da thịt trắng hơn tuyết của nàng, như thể đang vô tình phóng ra sự quyến rũ trên người. Chất liệu của bộ lễ phục càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ này. Lụa tơ tằm mềm mại mịn màng, ánh lên một lớp bóng nhẹ, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể nàng, uyển chuyển nhấp nhô theo từng cử động của nàng, như thể hòa làm một với nàng. Khi di chuyển, tiếng sột soạt nhỏ do lụa và da thịt ma sát vào nhau, tựa như đang thì thầm kể lại câu chuyện mê người của nàng. Mà ở những vị trí quan trọng của bộ lễ phục, còn được đính những viên kim cương lấp lánh. Những viên kim cương này tựa như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng chói lòa, không chỉ tăng thêm vài phần sang trọng cho bộ lễ phục, mà còn khiến cả người Bạch Băng tỏa sáng rực rỡ. Màu sắc của bộ lễ phục là màu đỏ rượu vang sâu thẳm và bí ẩn, tựa như rượu vang đã đủ chín, tỏa ra hương vị nồng nàn mà quyến rũ. Màu sắc này càng làm tôn lên làn da trắng nõn mềm mại của Bạch Băng, như thể chạm vào lá bỡ. Mái tóc dài như thác của nàng tùy ý xóa trên vai, vài lọn tóc tinh lịch rủ xuống trước ngực, tăng thêm cho nàng vài phần phong vị lười biếng. Trong ánh mắt nàng thoáng chút quyến rũ, khóe mắt hơi nhếch lên, chỉ cần liếc nhẹ một cái là có thể lay động lòng người. Trên môi tô son đỏ mọng, màu sắc hài hòa với bộ lễ phục, mỗi lần mỉm cười hay khẽ hé môi, đều như đang truyền đi một lời mời vô thanh. Bạch Băng đặc biệt bao chọn tầng cao nhất, chỉ để mời Lý Thế Cảnh. Trong lòng nàng hiểu rõ, chính Lý Thế Cảnh đã cho mình một vai diễn tốt như vậy, mới giúp nàng trở lại tâm điểm của dư luận. Danh tiếng và lưu lượng tức thì tăng vọt. Đương nhiên, nói là cảm ơn, nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút tính toán, muốn từ chỗ Lý Thế Cảnh có được nhiều tài nguyên hơn. Dù sao trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt, có thêm một phần tài nguyên là có thêm một phần cơ hội. Nếu có thể giống như cảnh điểm, lại có được một vai đại nữ chủ thì mới là chân lý. Hai người đi đến bàn ăn, tao nhã ngồi xuống. Trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, bít tết mềm mọng, hải sản màu sắc hấp dẫn, còn có những món tráng miệng tạo hình đẹp mắt. Nhân viên phục vụ thành thạo rót rượu vang đỏ thơm nồng cho bọn hắn. Bạch Băng nâng ly rượu, ánh mắt mang theo một tia tinh lịch, nói: "Đạo diễn Lý, ta xin kính ngài một ly, sau này mong ngài chiếu cố ta nhiều hơn." Lý Thế Cảnh cũng nâng ly, khẽ nhấp một ngụm, cười nói: "Đó là tự nhiên, cơ hội chắc chắn sẽ không thiếu." Rượu qua ba tuần, cả hai đều đã hơi ngả ngả say. Gò má Bạch Băng hơi ửng hồng, càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng đột nhiên nhớ đến những lời bàn tán về bọn hắn trên mạng, không nhịn được mà phì một tiếng cười thành tiếng. Lý Thế Cảnh nghi hoặc nhìn nàng, hỏi: "Ngươi cười cái gì vậy?" Bạch Băng cố nén cười, đưa điện thoại cho Lý Thế Cảnh. "Đạo diễn Lý, ngài xem những bình luận trên mạng này đi, nói gì cũng có, vậy mà còn có người bàn luận chúng ta ai sẽ vịn tường mà ra nữa chứ?" Bạch Băng che miệng cười. Chắc chắn còn có người phát động cả bình chọn cờ cờ. Lý Thế Cảnh nhận lấy điện thoại, xem những bình luận đó, cũng không khỏi bật cười. Đương nhiên, chuyện này mấy ngày nay hắn cũng đã sớm thấy qua. Mấy cư dân mạng này thật thú vị, còn lo lắng chuyện ai trong chúng ta sẽ vịn tường mà ra. Lý Thế Cảnh bất đắc dĩ cười lớn. "Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn bậy Bạch Băng và Lý Thế Cảnh thực hành, người cuối cùng vịn tường mà ra chắc chắn là nàng Đinh, tin đồn bậy trở thành sự thật." Lý Thế Cảnh chỉ cảm thấy tin đồn bậy này đến quá đúng lúc. Vịn tường mà ra, đó chắc chắn sẽ không phải là hắn. "Vậy, ngươi thấy ai trong chúng ta sẽ là người đó?" Bạch Băng chớp chớp mắt, cố ý làm ra vẻ yếu đuối hỏi. "Ta thấy, hôm nay ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, tâm trạng chắc chắn tốt, ăn nhiều quá vịn tường mà ra cũng không chừng." Lý Thế Cảnh cười lớn nói. "Ồ." Bạch Băng quyến rũ cười một tiếng. "Vấn đề ăn nhiều, nàng thật sự rất muốn." Hai người ngươi một lời ta một câu, trêu chọc lẫn nhau, không khí càng lúc càng mờ ám. Sau mấy ly rượu nữa, Bạch Băng cũng cho nhân viên phục vụ ra ngoài, trực tiếp đóng cửa lại. Tầng thượng nhà hàng xoay rộng lớn, chỉ còn lại hai người bọn hắn. "Đạo diễn Lý, hay là hôm nay chúng ta thỏa mãn sự tò mò của cư dân mạng, thử một lần xem ai thật sự vịn tường mà ra?" Bạch Băng đứng dậy, người hơi lảo đảo, đi đến bên cạnh Lý Thế Cảnh, cố ý ghé sát vào tai Lý Thế Cảnh thì thầm: "Ngươi say rồi." Lý Thế Cảnh trêu chọc, nhưng đề nghị của Bạch Băng cũng tồi, hắn cũng muốn thử một lần. Nhưng Bạch Băng không định dừng lại ở đó. "Đạo diễn Lý, ngài xem, nếu chúng ta thật sự vịn tường một lần, ngày mai chắc chắn lại lên hot search, lúc đó danh tiếng chắc chắn còn tăng thêm một đợt nữa." Bạch Băng cười lớn nói: "Ta đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng vịn tường mà ra cũng khá là khổ sở đấy." Lý Thế Cảnh nhìn thẳng vào mắt Bạch Băng, ánh mắt đầy vẻ chê bừa. Tuy quá trình rất vui vẻ, nhưng kết quả thì lại rất khổ sở. Điểm này, Dương Mịch, Nhiệt Ba mấy người đều đã thâm thía sâu sắc. Ta đã sớm nghe nói về uy lực của đại kịch bản của đạo diễn Lý trong giới rồi. Nếu không cũng sẽ không khiến Tỷ Tiểu Nhiễm, Cảnh Điểm các nàng mấy người si mê đến vậy. Bạch Băng nhướng mày nói, danh tiếng đại kịch bản của Lý Thế Cảnh hiện nay trong giới giải trí, đó là vang dội lừng lẫy, nhưng cũng không thể phủ nhận. Dù sao nhiều nữ minh tinh như vậy đều ngã gục, chắc chắn là có nguyên nhân. Bạch Băng cũng muốn tìm hiểu cho rõ. Sau đó, Bạch Băng nắm lấy cổ áo Lý Thế Cảnh, kéo thẳng hắn về phía cửa sổ sắt đất chiếm trọn cả bức tường. Tiếng giày cao gót va vào sàn đá cẩm thạch tạo ra những âm thanh giòn tan, vang vọng nhẹ trong nhà hàng xoay được trang hoàng tinh xảo. Bên ngoài cửa sổ sắt đất, cảnh đêm thành phố tựa như một dòng sông sao chảy trôi, ánh đèn lồng của những tòa nhà chọc trời và ánh sáng phản chiếu trên mặt sông đan xen thành một bức tranh mộng ảo. Lương Lý Thế Cảnh tựa vào tấm kính lạnh lẽo, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Bạch Băng phả qua vành hai. Trong con ngươi nàng cháy lên hai ngọn lửa, phản chiếu ánh đèn uốn lượn của cây cầu vượt biển xa xa, như một chiến binh đang chờ thời cơ. Vị tướng mà ra chính là một kịch bản rất hay, đạo diễn Lý, tối nay ta muốn thử khả năng ứng biến đại kịch bản của ngài. Bạch Băng mở lời, giọng nói mang theo sự quyến rũ bẩm sinh, đầu ngón tay dọc theo xương vai xanh của Lý Thế Cảnh từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại ở yết hầu hắn khẽ điểm một cái. Tối nay nàng muốn Lý Thế Cảnh vì nàng mà tạo ra một kịch bản đại nữ chủ. Khi nhà hàng từ từ xoay, đường chân trời của Lục Gia Trụy từ từ hiện ra trước mắt bọn hắn. Bóng hai người chồng lên nhau trên tấm kính, lúc thì bị ánh đèn nồng nhuộm thành màu tím, lúc lại được ánh đèn xe mạ một lớp viền bạc. Từ động cơ của nhân vật đến bước ngoặt của tình tiết, từ thiết kế lời thoại đến sắp xếp cảnh quay. Giọng nói của Bạch Băng lúc thì hùng hồn như tiếng trống trận, lúc lại trầm lắng như lời thì thầm. Khi nàng nói đến đoạn cao trào, cả người như hóa thành nhân vật trong kịch bản, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự điên cuồng và chấp nhất. Lý Thế Cảnh bất giác bị sự nhiệt tình của nàng lây nhiễm, hai cánh tay vốn khoanh trước ngực dần dần buông xuống, bắt đầu nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình. Màn đêm ngoài cửa sổ ngày càng sâu, còn hai người trước cửa sổ sắt đất đã sớm đắm chìm trong thế giới kỳ diệu được xây dựng từ kịch bản, những tia lửa tư duy không ngừng lóe lên trong không gian nhỏ bé này. Chương 207, Bạch Băng viện tường mà ra, Dương Siêu Việt nổi như cồn. Chương 207, Bạch Băng viện tường mà ra, Dương Siêu Việt nổi như cồn. Ngày hôm sau, bóng dáng Bạch Băng lảo đảo xuất hiện ở cửa dưới lầu. Mái tóc dài vốn được trải chuốt cẩn thận của nàng giờ đây rối bù xóa trên vai, những sợi tóc bết dính vào khuôn mặt đẫm mồ hôi, lớp trang điểm cũng đã lem luốc. Mặt cả dạ nhọe ra hai vệt đen, như thể vừa khóc xong, son môi cũng loang lổ, trông đặc biệt nổi bật trên đôi môi trắng bệch. Đôi chân nàng không ngừng run rẩy, như hai cây sợi có thể gãy bất cứ lúc nào, mỗi bước đi đều phải dùng hết sức lực toàn thân. Hai tay bám chặt vào tường, móng tay gần như cắm sâu vào lớp vữa, như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng giữa sóng to gió lớn. Bạch Băng đau đến hít một hơi khí lạnh, cổ chân vì dùng sức quá độ mà truyền đến từng cơn đau nhói, nhưng nàng không để tâm đến những điều này, cắn môi, khó khăn di chuyển từng bước. Những cảnh tượng liên quan đến kịch bản không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Những cuộc thảo luận kịch liệt, những lần cân nhắc lặp đi lặp lại, để có thể mài giũa kịch bản hoàn hảo hơn, bọn hắn gần như đã thức trắng đêm. Cổ họng đã sớm khàn đặc, lúc này ngay cả việc phát ra một âm thanh yếu ớt cũng vô cùng khó khăn. Ngay khi Bạch Băng khó khăn lắm mới lê được ra lề đường, để bạn thân Trương Manh đến đón nàng. Đột nhiên, có mấy phóng viên xuất hiện. Bạch Băng, Bạch Băng, xin hỏi cô và Lý Thế Cảnh thảo luận kịch bản tại sao lại viện tường mà ra? Giữa các ngươi có phải có mối quan hệ đặc biệt gì không? Đám vạ vạ giặt tì dơ máy ảnh và micro, ô ạt xuống lên, vây chặt lấy Bạch Băng. Bạch Băng hoảng hốt, muốn né tránh, nhưng vì chân mềm nhũn mà suýt ngã. Mặc dù nàng cũng rất muốn nắm bắt lưu lượng, nhưng dù sao chuyện này cũng không vẻ vang gì. Nhưng lúc này hoàn toàn không thể trốn được. Đừng chụp nữa, chúng ta chỉ đang nghiêm túc thảo luận kịch bản. Bạch Băng che mặt, khàn giọng trả lời. Lần này thì hay rồi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ, càng khiến người ta suy diễn lung tung. Tuy nhiên, đám vạ vạ giặt thì hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của nàng, tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, những câu hỏi cũng ngày càng gay gắt. Bạch Băng cảm thấy mặt mình nóng gian, sự xấu hổ và bối rối như thủy triều nhấn chìm nàng. May mà, lúc này Trương Manh đã đến. Trương Manh cũng là một mỹ nhân. Năm đó khi quay thần thoại, cùng với Bạch Băng và Kim Sa, được mệnh danh là thần thoại Tam Mỹ, cũng giống như Bạch Băng, đều thuộc tuyếp thân hình đầy đặn, vô cùng phạm uy. Ở Lam Tinh, mặc bộ đồ thỏ con, câu thoại chỉ là phạm phải sai lầm mà phụ nữ nào cũng mắc phải, cũng giúp nàng một trận thành danh. Tối qua ngươi đi thảo luận kịch bản gì vậy? Sao cảm giác như vừa trải qua một trận thế chiến vậy? Sau khi lên xe, Trương Manh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao thì lớp trang điểm của Bạch Băng cũng đã lem luốc hết cả. Cũng gần như vậy, không có hơi sức nói chuyện nữa, ta muốn đi ngủ. Bạch Băng điều ớt xua tay. Thế chiến, súng đạn, bom rơi, cốt truyện quá mệt mỏi. Hơn nữa lại còn ở trước cửa sổ sắt đất ngắm cảnh đêm suốt một tối. Mí mắt không díp lại mới lạ. Ghê thật. Trương Manh nhìn bộ dạng của Bạch Băng, cũng không nhịn được mà liếm môi. Trong lòng này sinh vô vàn ảo tưởng về đại kịch bản của đạo diễn Lý Thế Cảnh. Có cơ hội, nàng cũng muốn thảo luận một chút. Rất nhanh, những bức ảnh và video Bạch Băng viện tường mà ra đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Hot sẽ ở Weibo ngay lập tức bị các từ khóa như Bạch Băng viện tường mà ra, Bạch Băng Lý Thế Cảnh mật đàm đêm khuya, chiếm lĩnh màn hình, và chủ đề mà cư dân mạng từng chê bừa, cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Lý Thế Cảnh và Bạch Băng rốt cuộc ai sẽ viện tường mà ra? Ngay khi độ hot của việc Bạch Băng viện tường mà ra vẫn còn cao ngất, Bên kia, bộ phim truyền hình Tương Dạ cũng đã khởi động một cuộc cạnh tranh khốc liệt hoạt động bỏ phiếu nữ phụ xinh đẹp nhất chính thức bắt đầu. Mặc dù số lượng nữ phụ trong Tương Dạ không nhiều, nhưng mỗi người đều là phái thực lực có cả nhan sắc lẫn diễn xuất, cuộc bỏ phiếu này chắc chắn sẽ là một cuộc chiến vô cùng đặc sắc. Mạnh Tử Nghĩa trong vai Diệp Hồng Ngư vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc. Một thân hồng y điệp, ánh mắt sắc lẹm, vừa có nét quyến rũ của nữ tử, lại vừa có khí phách của hiệp khách giang hồ. Trong phim, Diệp Hồng Ngư thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại có sự kiên định và tín ngưỡng của riêng mình. Mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa nàng và nhân vật chính càng khiến khán giả xem say như điếu đổ. Mạnh Tử Nghĩa đã khắc họa trọn vẹn sự tàn nhẫn, kiêu ngạo và quyến rũ của nhân vật Diệp Hồng Ngư. Chính nhờ màn thể hiện xuất sắc này, nàng đã thu về một lượng lớn người hâm mộ. Ngay khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, số phiếu của nàng đã dẫn đầu. Mạnh Tử Nghĩa tuy là một mỹ nhân ngốc nghếch, bình thường trông có vẻ ngơ ngác, nhưng diễn xuất thật sự rất mạnh, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các loại nhân vật có tính cách khác nhau. Trúc Tự Đan trong vai Dư Liêm, bề ngoài là đệ tử của thư viện lầu 2, ôn hòa nhã nhặn, khí chất thoát tục. Tuy nhiên, thân phận thật sự của nàng là đại trưởng lão Ma Tông, có một quá khứ không ai biết và thực lực mạnh mẽ. Trúc Tự Đan thông qua diễn xuất tinh tế, đã thể hiện rất tốt tính cách hai mặt của Dư Liêm. Giai đoạn đầu nàng thể hiện sự dịu dàng, kín đáo, nhưng đến giai đoạn sau lại bùng nổ khí chất bá đạo, uy phong lẫm liệt. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của nàng đều khiến trái tim khán giả rung động. Người hâm mộ của nàng dĩ nhiên không chịu thua kém, bọn hắn đồng loạt kêu gọi, vận động những người xung quanh cùng nhau bỏ phiếu. Nhưng người thu hút sự chú ý nhất phải kể đến Dương Siêu Việt. Trên mạng tìm hiểu về quá khứ của nàng, quả là một câu chuyện đặc sắc. Nàng từng là công nhân nhà máy, vất vả lao động trên dây chuyền sản xuất, cũng từng làm nhân viên phục vụ, bưng trà rót nước, bận rộn không nơi chân. Nhưng ai có thể ngờ, nàng lại là nữ diễn viên được Lý Thế Cảnh nhặt về khi đang ăn lẩu. Trải nghiệm này quả thực khiến vô số người ghét tị, ai cũng nghĩ, theo đạo diễn Lý thì chẳng phải là một bước lên trời sao? Tuy nhiên, về diễn xuất của nàng, mọi người cũng vô cùng mong đợi. Dù sao nàng còn trẻ, không phải rất chuyên, lại chưa có kinh nghiệm, liệu có thể diễn ra được khí chất của Hạo Thiên bản tôn không? Tuy nhiên, khi Dương Siêu Việt xuất hiện trong Tương Dạ, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Nàng như một nữ thần bước ra từ thần thoại, đẹp đến mức không thể rời mắt. Dương Siêu Việt có một khuôn mặt tinh xảo không chê vào đâu được, làn da trắng như tuyết, chạm vào là vỡ. Đôi mắt to long lanh, trong veo và sáng ngời. Sống mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ xinh, lại toát ra một khí chất thanh cao lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Vóc dáng của nàng càng là tuyệt phẩm. Đôi chân dài miên man, như thể được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ, tỷ lệ hoàn hảo đến kinh ngạc. Mặc trang phục trong phim, đôi chân dài thấp thoáng dưới tà váy, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Khi bước đi, dáng vẻ huyền chuyển, mỗi bước đi đều như đang trình diễn thời trang. Vòng eo thon gọn, mảnh mai đến mức có thể nắm trọn trong lòng bàn tay, kết hợp với vòng một đầy đặn đáng ngưỡng mộ, tạo nên đường cong uốn lượn, phô bày hoàn hảo vẻ đẹp hình thể của phái nữ. Dưới sự chỉ dạy của Lý Thế Cảnh, diễn xuất của Dương Siêu Việt cũng khiến người ta kinh ngạc. Nàng đã diễn tả một cách vừa phải những cảm xúc phức tạp đan xen giữa thần tính và nhân tính của Hạo Thiên. Trong phim, cuộc đối đầu định mệnh giữa Hạo Thiên và nhân vật chính Linh Khuyết càng khiến khán giả xem mà sôi sục nhiệt huyết. Mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng đều như mang theo ma lực, khắc họa nhân vật Hạo Thiên một cách sâu sắc. Bộ phim này cũng giúp Dương Siêu Việt nổi như cồn, vô số khán giả bị chinh phục bởi vẻ đẹp và diễn xuất của nàng, ồ ạt trở thành người hâm mộ của nàng. Lý Thế Cảnh nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Dương Siêu Việt, trong lòng đã sớm có tính toán. Hắn chuẩn bị lên kế hoạch kỹ lưỡng để Dương Siêu Việt tham gia một vài show tạp kỹ. Điều hắn muốn chính là hiệu ứng ngốc nghếch đó, dựa vào nhan sắc cao và sức hút độc đáo của Dương Siêu Việt, chắc chắn sẽ thu hút vô số fan trong các show tạp kỹ. Viên Băng Nghiên đảm nhận vai Mạc San San, một thư sĩ, người mê thư pháp, với tính cách đơn thuần, lương thiện, luôn chìm đắm trong sự say mê đối với thư pháp. Mối tình trong sáng và đẹp đẽ giữa nàng và Ninh Khuyết đã khiến vô số khán giả cảm động. Viên Băng Nghiên đã diễn tả rất sinh động sự ngây thơ trong sáng và sự kiên định trong tình yêu của Mạc San San. Nụ cười của nàng như có thể chữa lành mọi thứ, nhưng trong số các nữ phụ, danh tiếng của nàng được coi là thấp nhất. Fan của bốn nữ phụ đã mở ra một cuộc chiến không khói súng trên mạng, trên các nền tảng mạng xã hội lớn, các bài đăng kéo phiếu, quảng bá, so sánh tràn ngập khắp nơi. Cuộc cạnh tranh bỏ phiếu vô cùng khốc liệt, số phiếu lên xuống thất thường, người đổi ta theo. Cư dân mạng cũng bị hoạt động bình chọn sôi nổi này cuốn hút, lũ lượt tham gia vào các cuộc thảo luận, bày tỏ ý kiến về nữ phụ xinh đẹp nhất trong lòng bọn hắn. Có người thích sự bá khí của Diệp Hồng Ngư, có người yêu thích sự bí ẩn của Dư Liêm, có người bị chinh phục bởi sự cao quý của Hạo Thiên, cũng có người rung động trước sự trong sáng của Thư Si. Độ hot của Tương Dạ lại một lần nữa tăng vọt. GS, các minh đệ, cho xin chút số liệu và bình luận gì đó. Ủng hộ ha. Chương 208, Dương Siêu Việt thắng cuộc dính tin đồn bậy, Lý Thế Cảnh đến nhà an ủi. Chương 208, Dương Siêu Việt thắng cuộc dính tin đồn bậy, Lý Thế Cảnh đến nhà an ủi. Mạnh Tử Nghĩa cũng thật sự có chút đáng thương. Nàng tràn đầy mong đợi, dốc lòng xây dựng vai diễn hùng thự. Muốn nghĩ rằng với diễn xuất tinh tế, có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, thu về đầy áp sự yêu mến. Nhưng ai ngờ, Bùi Nam Vi phong tình vạn chủng vừa xuất hiện, đã lập tức chiếm hết mọi sự chú ý, nỗ lực của nàng như thể tan thành bọt biển. Tuy nhiên, vận mệnh dường như luôn thích trêu đùa nàng. Trong cuộc cạnh tranh tuyển chọn vai diễn của Tương Dạ, nàng lại một lần nữa gặp thất bại, với một khoảng cách vô cùng nhỏ. Thua trước Hạo Thiên do Dương Siêu Việt thủ vai. Những thất bại liên tiếp này khiến không ít cư dân mạng cảm thấy tiếc cho Mạnh Tử Nghĩa. Bọn hắn đồng loạt lên mạng để lại bình luận, bên vực cho nàng. Cùng lúc đó, Dương Siêu Việt lập tức được đẩy lên các hot search lớn, độ hot của chủ đề tăng vọt. Các từ khóa liên quan liên tục leo lên top đầu bảng hot search. Ban đầu, những cuộc thảo luận của cư dân mạng vẫn xoay quanh diễn xuất xuất sắc của Dương Siêu Việt. có người khen ngợi nàng đã khắc họa khí chất cao ngạo lạnh lùng của Hạo Thiên một cách sống động. Từ ánh mắt lạnh lùng đến mỗi hành động nhỏ, đều như thể mang Hạo Thiên bí ẩn, cao cao tại thượng từ trong phim ra ngoài đời thực. Hạo Thiên của Dương Siêu Việt quả thực như bước ra từ trong sách. Diễn xuất này, tuyệt vời. Diễn tả được cảm giác xa cách của Hạo Thiên quá chuẩn. Những lời khen ngợi tương tự xuất hiện không ngớt trong khu vực bình luận, Dương Siêu Việt nhìn những lời tán dương này, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cảm thấy nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua cuối cùng đã được công nhận. Tuy nhiên, khi độ hot tiếp tục lên men, hướng thảo luận của cư dân mạng dần dần thay đổi. Không biết từ lúc nào, chủ đề từ việc thảo luận đơn thuần về diễn xuất, dần chuyển sang trêu chọc hình tượng cao ngạo lạnh lùng của Hạo Thiên phiên bản Dương Siêu Việt. Trong đó, tình tiết nhân vật chính Nhập Thiên ba phần trở thành trọng điểm trêu chọc của cư dân mạng. Thậm chí có người còn nói có thể so sánh với cái kết của Cầm Đế năm đó. Ngoài đời thực, e là Dương Siêu Việt sẽ bị đạo diễn Lý Thế Cảnh cho Nhập Thiên 18 phần. Khi một bình luận trêu chọc đột nhiên xuất hiện dưới chủ đề hot search, nó đã ngay lập tức gây ra sự đồng cảm và lan truyền của đông đảo cư dân mạng. Mọi người liền nhao nhao hùa theo trêu chọc, tưởng tượng ra cảnh Hạo Thiên cao ngạo lạnh lùng trong phim, ở ngoài đời trước mặt đạo diễn Lý Thế Cảnh sẽ như thế nào. Vậy thì e là Hạo Thiên Dương Siêu Việt cao ngạo lạnh lùng sẽ dùng đủ loại tư thế để cầu xin chỉ đạo. Hạo Thiên Dương Siêu Việt ngoan ngoãn như chú cừu non, thật muốn xem quá Hạo Thiên cũng sẽ đi sao? Thật muốn xem biểu cảm vi mô của Hạo Thiên Dương Siêu Việt. Những lời trêu chọc này nhanh chóng lan truyền trên mạng về sự tương tác giữa Dương Siêu Việt và đạo diễn Lý Thế Cảnh, dường như có thể viết thành từng câu chuyện. Mặc dù đây chỉ là những lời nói đùa của cư dân mạng, nhưng dưới sức mạnh lan truyền khổng lồ của mạng internet, vẫn có không ít người bắt đầu tin là thật. Một số tài khoản marketing đánh hơi thấy tin tức nóng hổi, liền thi nhau đăng tải những bài viết út mở, ám chỉ sự thành công của Dương Siêu Việt có mối quan hệ không thể tiết lộ với đạo diễn Lý Thế Cảnh. Tại nhà Trương Thiên Ái, Dương Siêu Việt vốn còn đang đắm chìm trong niềm vui vì vai diễn được công nhận, lại không ngờ chiều hướng trên mạng lại thay đổi như vậy. Nhìn những lời trêu chọc và đồn đoán vô căn cứ tràn lan, nàng cảm thấy vô cùng bất lực và tủi thân. Trong quá trình quay phim, để diễn tốt vai Hạo Thiên, nàng đã nỗ lực không biết bao nhiêu. Mỗi ngày trời chưa sáng, nàng đã sớm đến phim trường, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, cùng các diễn viên khác đối thoại hết lần này đến lần khác, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng biểu cảm và hành động. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thế Cảnh, nàng không ngừng điều chỉnh cách diễn của mình, cố gắng thể hiện hình tượng Hạo Thiên một cách hoàn hảo nhất cho khán giả, nhưng giờ đây lại bị trêu chọc gác ý như vậy. Thiên Ái tỷ, những người này thật quá đáng. Dương Siêu Việt vẻ mặt tủi thân nói với Trương Thiên Ái, trong mắt còn long lanh nước mắt. Đừng quá để tâm, đây chính là giới giải trí. Cư dân mạng chỉ là tìm niềm vui, qua một thời gian độ hợp giảm xuống, những lời nói này tự nhiên sẽ biến mất. Ngươi chỉ cần tập trung nâng cao diễn xuất của mình là được. Trương Thiên Ái nhẹ nhàng vỗ vai Dương Siêu Việt, an ủi. Thời gian này, Dương Siêu Việt ở nhà Trương Thiên Ái, tình bạn giữa hai người cũng ngày càng sâu đậm qua những ngày chung sống. Mặc dù Trương Thiên Ái nói vậy, nhưng trong lòng Dương Siêu Việt vẫn có chút không thoải mái. Nhưng nàng cũng hiểu, trong cái thùng thuốc nhuộm lớn là giới giải trí này, muốn không bị những dư luận này ảnh hưởng, chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao nữ minh tinh nào trước khi thành danh mà không bị bôi nhọ, giống như Dương Mịch các nàng, trước đây còn bị bôi nhọ thảm hại hơn nhiều. Ngay khi Dương Siêu Việt đang buồn bã, điện thoại đột nhiên rung lên. Nàng cầm lên xem, là tin nhắn từ Mạnh Tử Nghĩa. Siêu Việt, đừng quá để tâm đến những lời trên mạng. Những người đó chỉ là muốn gây chú ý, nói bừa bãi thôi. Dương Siêu Việt thấy tin nhắn của Mạnh Tử Nghĩa, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Nàng không ngờ, vào lúc này, Mạnh Tử Nghĩa lại gửi tin nhắn an ủi mình. Thực ra nàng cũng có chút ngại ngùng, dù sao trong cuộc tuyển chọn vai diễn đã đánh bại Mạnh Tử Nghĩa. Hai người khi quen tương dạ cũng đã kết thành tình bạn sâu sắc. Vì vậy chuyện lần này khiến cả hai đều rất khó xử. Nhưng may mắn, Mạnh Tử Nghĩa là người rộng lượng, Dương Siêu Việt cũng là người thẳng thắn, nên tình bạn của hai người không bị phá vỡ. Là lão bản, ngươi phải qua đây an ủi tiểu Siêu Việt nhà chúng ta chứ? Trương Thiên Ái lập tức gọi điện cho Lý Thế Cảnh. Đầu dây bên kia, Lý Thế Cảnh nghe thấy lời này, không khỏi có chút lúng túng. An ủi thế nào được? Chắc chắn là muốn mình đi an ủi Dương Siêu Việt sao? Ừ, sao, không muốn à? Dù sao Bạch Băng cũng đã được an ủi rồi, an ủi đến mức viện tưởng mà ra cơ mà. Trương Thiên Ái khẽ hừ một tiếng. Lý Thế Cảnh bất đắc dĩ cười cười, đành phải đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, hắn thu dọn đơn giản, rồi đi về phía nhà Trương Thiên Ái. Nhà của Trương Thiên Ái cũng coi như là đường quen lối cũ. Dù sao khi Dương Siêu Việt chưa chuyển đến, hắn thường xuyên tổ chức tiệc tùng nhiều người. Trên đường đi, Lý Thế Cảnh cũng đang suy nghĩ xem nên an ủi Dương Siêu Việt thế nào. Hắn biết Dương Siêu Việt đã nỗ lực rất nhiều cho vai diễn này, giờ đây lại vì những lời trêu chọc và đồn đoán vô căn cứ của cư dân mạng mà buồn bã, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đến cửa nhà Trương Thiên Ái, gõ cửa. Một lát sau, cửa mở. Trương Thiên Ái thấy là Lý Thế Cảnh, vội vàng mời hắn vào. Dương Siêu Việt ngồi trên sofa, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, thấy Lý Thế Cảnh vào, miễn cưỡng nở một nụ cười. "Lão bản, sao ngài lại đến đây?" "Siêu Việt, ta nghe nói những chuyện trên mạng rồi, đặc biệt đến xem ngươi. Ngươi đừng để trong lòng, những cư dân mạng đó chỉ là hùa theo cho vui, bọn hắn hoàn toàn không hiểu tình hình thực tế." Lý Thế Cảnh đi đến ngồi đối diện Dương Siêu Việt, nói một cách chân thành, "Ta biết, nhưng thấy những lời nói đó, trong lòng vẫn rất khó chịu. Ta để diễn tốt vai Hạo Tiền, thật sự đã nỗ lực rất nhiều." Dương Siêu Việt cúi đầu, khẽ nói. Nói rồi, nước mắt nàng lại không kìm được mà tuôn rơi. Dương Siêu Việt khóc như hoa lê đẫm mưa. Đúng là một điểm cộng, khiến người ta nhìn thấy là muốn an ủi. Phải biết rằng, năm đó khi Dương Siêu Việt tham gia Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, hát hay nhảy đều dở tệ, hoàn toàn là nhờ khóc mà nổi tiếng. Người phải khuyên nàng cho tốt, trong lòng nàng ấm ức lắm. Trương Thiên Ái vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Dương Siêu Việt, rồi nói với Lý Thế Cảnh: "Siêu Việt, ngươi phải biết, trong mắt ta ngươi luôn là một diễn viên rất xuất sắc. Sự nghiêm túc và nỗ lực của ngươi đối với vai diễn, ta đều thấy hết. Lần này vai Hạo Thiên, ngươi đã thể hiện rất thành công. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Những lời trêu chọc và đồn đoán vô căn cứ đó, chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, đợi độ hot qua đi, tự nhiên sẽ không ai nhớ đến nữa." Lý Thế Cảnh an ủi: "Nhưng bây giờ mọi người đều đang đồn những lời không hay đó, hình tượng của ta có bị ảnh hưởng không?" Dương Siêu Việt ngẩng đầu, lo lắng hỏi. Lý Thế Cảnh lắc đầu, kiên định nói: "Sẽ không. Mắt của khán giả là sáng suốt, điều bọn hắn cuối cùng coi trọng vẫn là diễn xuất và tác phẩm của ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp tục nỗ lực, dùng những tác phẩm tốt hơn để chứng minh bản thân, những tin đồn đó sẽ tự khắc bị phá vỡ. Ngươi nghĩ xem, trước đây có bao nhiêu mình tinh bị bôi nhọ thảm hại, nhưng cuối cùng không phải vẫn dựa vào thực lực để giành lại sự yêu mến và tôn trọng của khán giả sao?" Dương Siêu Việt như có điều suy nghĩ gật đầu. "Tiếp theo ta định tổ chức một chương trình thực tập sinh nhóm nhạc nữ, ngươi đi tham gia." Lý Thế Cảnh sau đó lại nói ra kế hoạch của mình. Hắn định để Dương Siêu Việt, Im Duna, Lý Dị Ẩn, Trình Tiêu mấy người thành lập một nhóm nhạc nữ. "A, thực tập sinh?" Dương Siêu Việt nghe xong cũng kinh ngạc. Hát hay nhảy của mình đều dở tệ. Nếu nói diễn xuất còn có thể mài giũa, thì trước hết, việc hát lạc tông là hoàn toàn không thể cứu vãn. Còn cơ thể cứng đờ, e là cũng rất khó thay đổi. Nhiều thứ đều là bẩm sinh. Mình đi làm thực tập sinh, liệu có bị mắng lên hot search không? DS, các vị đại lao độc giả, cho xin chút số liệu hoặc bình luận đi. Chương 209, dạy Dương Siêu Việt này, nhận được từ khóa chương 209, dạy Dương Siêu Việt này, nhận được từ khóa đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được một hot search ập tin đồn bậy Hạo Thiên Dương Siêu Việt bị nhập thiên 18 phần, đủ loại tư thế cầu chỉ đạt đinh, tin đồn bậy trở thành sự thật. Bên này Lý Thế Cảnh còn đang an ủi Dương Siêu Việt. Tiếng thông báo của hệ thống đã vang lên trong đầu. "Lão bản, thực tập sinh nhóm nhạc nữ đều phải biết hát nhảy kinh doanh, nhưng ta..." Dương Siêu Việt gãi gãi sau gáy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vành hai cũng theo đó ửng hồng. Ánh mắt đầy vẻ lúng túng và bất an, giọng nói cũng ngày càng nhỏ đi. Những ngón tay đang vò vạt áo của nàng khẽ run, chân bất giác vẽ những vòng tròn trên sàn, trông hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nói đến các thành viên khác, là Im Duna, Lee Ji Eun, Cúc Tịnh Yiye, Trình Tiêu, các nàng ai nấy đều là tuyển thủ toàn năng. Dương Siêu Việt đến đó hoàn toàn sẽ bị đè bẹp. Đúng lúc này, Trương Thiên Ái thấy Dương Siêu Việt vừa mới khóc như mưa, cảm xúc đã dần ổn định, đôi mắt đẹp của nàng đảo một vòng. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Lý Thế Cảnh, ý tứ trong ánh mắt đó không cần nói cũng hiểu. "Ta đi tắm đây." "Lý tổng, đừng phụ lòng ta đã đặc biệt tạo ra thế giới hai người đó." Nàng khẽ cắn môi đỏ, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, vốn éo vòng eo con rắn đến bên thai Lý Thế Cảnh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy mà nũng nịu. Nói xong, còn cố ý kéo dài âm cuối, liếc mắt đưa tình với Lý Thế Cảnh, sau đó huyền chuyển thân hình duyên dáng, bước những bước nhẹ nhàng về phía phòng tắm. Trong lòng nàng nghĩ, mình tắm trắng, thế nào cũng phải mất một tiếng rưỡi, đến lúc đó Lý Thế Cảnh chắc là đã thành công rồi. Còn chuyện có thành công triệt để hay không, cũng không quá quan trọng là phải có một khởi đầu. Mình tham gia giữa chừng cũng không sao. Dù sao Dương Siêu Việt cũng chỉ là một cô nương nhỏ, chưa được khai mở, chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Khi cánh cửa phòng tắm cạch một tiếng đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Dương Siêu Việt và Lý Thế Cảnh. Tiếng gió điều hòa kêu bo ve, trong không gian tĩnh lặng lại càng trở nên rõ ràng. Dương Siêu Việt bị sự yên tĩnh đột ngột này làm cho càng thêm không tự nhiên, nàng cúi đầu, hai tay không ngừng vò vạt áo, móng tay bấm vào lòng bàn tay tạo thành những vệt đỏ hình lưỡi liềm. Một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm mở lời: "Lão bản, cái đó về phần vũ đạo, ta thật sự không có chút nền tảng nào, phải làm sao đây?" Nàng ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh đầy mong đợi nhìn Lý Thế Cảnh, trên lông mi còn vương những giọt lệ chưa khô, dưới ánh đèn lấp lánh những tia sáng nhỏ. "Đừng sợ, vũ đạo thứ này, chỉ cần có kiên nhẫn, chịu khó, không có gì là không học được. Ta sẽ giảng cho ngươi những động tác cơ bản trước." Giọng Lý Thế Cảnh trầm thấp mà đầy tự tin, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua gò má Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, mặt cũng lập tức ửng hồng, ngay cả cổ cũng nhuốm một màu hồng quyến rũ. Lý Thế Cảnh mở loa, âm nhạc sôi động lập tức tràn ngập khắp phòng. Thân hình cao giáo của hắn luyện chuyển theo nhịp điệu âm nhạc, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp. Tay áo sơ mi đen được hắn tùy ý xắn lên, để lộ những đường cơ bắp mượt mà trên cẳng tay, mồ hôi theo đường biển hàm chảy xuống, nhỏ giọt trên xương quai xanh, rồi biến mất trong cổ áo. Dương Siêu Việt không chớp mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ sùng bái, bất giác nuốt nước bọt. Vũ đạo của lão bản thật có sức hút, còn chuyên nghiệp hơn nhiều so với các nhóm nhạc nam. "Lại đây, làm theo ta." Lý Thế Cảnh đi đến bên cạnh Dương Siêu Việt, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay đó ấm áp và khô ráo, nhưng lại khiến lòng bàn tay Dương Siêu Việt lập tức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cơ thể Dương Siêu Việt cứng đờ như khúc gỗ, động tác cũng vô cùng vụ bè. Một động tác xoay eo đơn giản, nhưng eo nàng lại như một cỗ máy reset, xoay thế nào cũng không đúng vị trí. Lý Thế Cảnh khẽ thở dài, "Thả lỏng, đừng quá căng thẳng, theo nhịp của ta." Nói rồi, hai tay hắn đặt lên eo Dương Siêu Việt, hơi dùng sức, dẫn dắt cơ thể nàng lắc lư. Dương Siêu Việt chỉ cảm thấy một luồng điện từ eo truyền khắp toàn thân, cả người trở nên mềm nhũn, đầu óc cũng trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ lòng bàn tay Lý Thế Cảnh truyền qua lớp áo mỏng, như thể muốn thiêu đốt làn da nàng. Khi việc luyện tập đi vào chiều sâu, động tác của Lý Thế Cảnh ngày càng táo bạo. Cơ thể hắn áp sát vào Dương Siêu Việt, lồng ngực gần như chạm vào lưng nàng, hơi thở phả vào sau tai nàng, ngương ngứa. Hai tay hắn lướt trên người nàng, lúc thì ấn vào đôi vai cứng đờ của nàng, lúc thì chỉnh lại đầu gối cong của nàng. Hơi thở của Dương Siêu Việt trở nên dồn dập, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và khí chất nam tính mạnh mẽ của Lý Thế Cảnh. Về mặt tình cảm, nàng như một tờ giấy trắng, vô cùng ngây ngô, nhưng lúc này bị Lý Thế Cảnh áp sát như vậy, tay cầm tay dạy vũ đạo. Nàng chỉ cảm thấy lý trí của mình đang dần biến mất, cơ thể cũng bất giác đáp lại những động tác của Lý Thế Cảnh. Âm nhạc đột nhiên chuyển sang một bản nhạc đan sở có nhịp điệu mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập làm tim người rung động. Ánh mắt Lý Thế Cảnh trở nên nóng bỏng hơn, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Dương Siêu Việt, kéo mạnh nàng vào lòng. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Dương Siêu Việt thậm chí có thể thấy rõ bóng của lông mi hắn. "Nhìn vào mắt ta." Giọng Lý Thế Cảnh mang theo ý ra lệnh. Dương Siêu Việt cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ngây ngốc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Thế Cảnh, nơi đó như có một vòng xoáy muốn hút cả người nàng vào trong. Ngón tay Lý Thế Cảnh lướt qua môi Dương Siêu Việt. "Ngươi căng thẳng quá rồi, Siêu Việt, ta giúp ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ôm chặt Dương Siêu Việt vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Dương Siêu Việt đầu tiên là sửng sở, sau đó liền chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy này. Nàng nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ Lý Thế Cảnh, nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn của Lý Thế Cảnh bá đạo và nóng bỏng, như thể muốn nuốt chửng cả người nàng. Tay Lý Thế Cảnh không yên phận mà vuốt ve trên người Dương Siêu Việt, từ vòng eo thon thả lướt xuống vòng hông tròn trịa, nhẹ nhàng xoa nắn. Mặt Dương Siêu Việt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên nhẹ. Đôi chân nàng mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào Lý Thế Cảnh ôm mới có thể đứng vững. Tiếng nhạc, tiếng thở dốc đan xen vào nhau, căn phòng tràn ngập một bầu không khí mờ ám nồng nặc. Lý Thế Cảnh ép Dương Siêu Việt vào tường, một tay chống bên cạnh đầu nàng, tay kia cởi cúc áo sơ mi của nàng. Làn da trắng như tuyết của Dương Siêu Việt dưới ánh đèn ấm áp ánh lên một lớp bóng như ngọc trai. Dương Siêu Việt ngẩng đầu kêu lên một tiếng nũng nịu, ngón tay cắm sâu vào tóc Lý Thế Cảnh. Lúc này, bọn hắn đã quên hết thảy mọi thứ, dốc hết tâm trí chìm đắm vào điệu nhảy nóng bỏng cùng nụ hôn của nhiệt, thỏa sức tận hưởng khoái cảm tột cùng mà đối phương mang lại. Quả nhiên, dưới sự giải phóng của hormone, Dương Siêu Việt tiêu hao rất nhiều nhịp tim, cộng thêm việc đã thân thiết với Lý Thế Cảnh, cả người trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt nàng không còn lúng túng bất an như trước, mà thêm vài phần dịu dàng và dựa dẫm. Bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Lý Thế Cảnh thấy Dương Siêu Việt đã thoải mái hơn nhiều, liền hỏi, ánh mắt hắn mang theo một tia mong đợi và nóng bỏng. "Vâng." Dương Siêu Việt gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng và e thẹn. Khi âm nhạc lại vang lên, Lý Thế Cảnh dẫn dắt Dương Siêu Việt bắt đầu điệu nhảy đôi cùng nhiệt. Lý Thế Cảnh xoay người một cách phóng khoáng, đưa tay nắm lấy tay Dương Siêu Việt, dẫn nàng xoay tròn nhanh chóng. Tà váy của Dương Siêu Việt tung bay, mái tóc lượn sóng, hai người như những tinh linh trên sân khấu, thỏa sức nhảy múa theo nhịp điệu âm nhạc. Ngay sau đó, Lý Thế Cảnh bế bổng Dương Siêu Việt lên, giơ cao qua đầu, Dương Siêu Việt sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó lại được Lý Thế Cảnh đặt xuống một cách vững vàng. Lưng nàng áp sát vào lồng ngực Lý Thế Cảnh, hai tay Lý Thế Cảnh vòng qua eo nàng, dẫn nàng thực hiện những động tác khó. Bọn hắn lúc thì cúi người sát đất, lúc lại nhảy cao lên, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp. Trong quá trình này, ánh mắt của Lý Thế Cảnh và Dương Siêu Việt luôn giao nhau, trong ánh mắt đó đầy áp tình cảm sâu sắc và ham muốn. Cơ thể bọn hắn áp sát vào nhau, theo sự lên xuống của âm nhạc, không ngừng thay đổi tư thế. Có lúc Lý Thế Cảnh đè Dương Siêu Việt lên sofa, hai người nhảy điệu nhảy nóng bỏng. Có lúc lại cùng quỳ trên sàn, dựa vào nhau mà nhảy múa. Trong cả căn phòng, tiếng nhạc, tiếng thở dốc và tiếng bước chân đan xen vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng đầy đam mê. Lý Thế Cảnh và Dương Siêu Việt trong điệu nhảy của nhịp này đã hoàn toàn giải phóng bản thân, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào đối phương và điệu nhảy nồng cháy này. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Dương Siêu Việt thể chất cá coi, từ khóa vàng vận may mút trời, làm bất cứ việc gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió, như có quý nhân thần trợ, gần như ra đường có thể nhặt được tiền mỗi ngày. DS, sách mới ra mắt, các vị đại lao độc giả, cho xin chút số liệu hoặc bình luận đi. Chương 210, Trương Thiên Ái nửa đường gia nhập, điệu nhảy ba người cùng Dương Siêu Việt. Chương 210, Trương Thiên Ái nửa đường gia nhập, điệu nhảy ba người cùng Dương Siêu Việt trong phòng khách. Bên tường có một tấm gương toàn thân khổng lồ, tấm gương này như một mặt hồ bạc, phản chiếu toàn bộ không gian khiến nó càng thêm sáng sủa. Dương Siêu Việt đứng trước gương, vóc dáng trẻ trung xinh đẹp của nàng như được hình ảnh trong gương phóng đại, trông vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, mặc dù ngoại hình của nàng nổi bật như vậy, nhưng tứ chi có phần cứng nhắc lại phơi bày một cách tàn nhẫn sự non nớt của nàng đối với điệu nhảy đôi. Động tác của nàng có chút cứng nhắc, sự phối hợp với Lý Thế Cảnh cũng hơi gượng gạo. Nhưng may mắn là Lý Thế Cảnh là một vũ công giàu kinh nghiệm, hắn khéo léo dẫn dắt Dương Siêu Việt, giúp nàng dần hòa mình vào nhịp điệu của điệu nhảy. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thế Cảnh, Dương Siêu Việt bắt đầu thử các tư thế nhảy khác nhau. Cơ thể nàng dần thả lỏng, động tác cũng trở nên tự nhiên và mượt mà hơn. Nàng cảm nhận được sức hấp dẫn của vũ đạo, cảm giác vui sướng khiến nàng say sưa. Tuy nhiên, khi đối mặt với gương để nhảy, một cảm giác xấu hổ khi phải đối diện trực tiếp với biểu cảm của mình dâng lên trong lòng. Nàng nhìn mình trong gương, mỗi biểu cảm nhỏ đều bị phóng đại. Điều này khiến nàng có chút không tự nhiên. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, sự xấu hổ này cũng là một phần của vũ đạo, nó giúp nàng thể hiện bản thân một cách chân thực hơn. Siêu Việt, đừng căng thẳng như vậy. Có phải cảm thấy đối diện trực tiếp với bản thân như vậy rất xấu hổ không? Ngươi đã làm rất tốt rồi. Nói rồi, Lý Thế Cảnh đứng thẳng người, đưa tay về phía Dương Siêu Việt, lòng bàn tay có những đường vân nhàn nhạt, tỏa ra một hơi thở an tâm. Dương Siêu Việt cắn môi, từ từ đặt tay lên. Ta thật sự làm được không? Cách chơi này, ta không có chút kinh nghiệm nào. Có lẽ mấy tư thế nhảy trước đó đã khiến Dương Siêu Việt tốn không ít sức lực, nên giọng nàng mềm mại, mang theo vẻ rụt rè đặc trưng của thiếu nữ. Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, tay kia vòng qua eo nàng. Tin ta, ngươi có thể. Lại đây, học động tác xoay người đơn giản này trước. Lý Thế Cảnh nói một cách ôn hòa nho nhã. Theo sự dẫn dắt của hắn, Dương Siêu Việt vụng về xoay người, thỉnh thoảng vì mất thăng bằng mà lảo đảo, khiến Lý Thế Cảnh phải lần lượt đỡ nàng đứng vững. Dưới sự chỉ dạy kiên nhẫn của Lý Thế Cảnh, Dương Siêu Việt dần tìm được cảm giác. Những động tác khó của cả hai dần trở nên điêu luyện, từ những cái nắm tay xoay người đơn giản đến những pha nâng đỡ phức tạp, sự phối hợp ngày càng ăn ý. Lý Thế Cảnh nói phải học được ít nhất 18 tư thế mới đủ dùng trong thực tế sau này. Dương Siêu Việt ánh mắt kiên định, thầm thề phải nắm vững tất cả. Lúc này, tiếng nước ào ào trong phòng tắm trên lầu đã ngừng, Trương Thiên Ái cũng tắm xong. Khắp người nàng tỏa ra mùi hương cơ thể quyện với hương thơm thanh mát của sữa tắm. Thật ra nàng đã sớm biết Lý Thế Cảnh thành công rồi, trong lòng tò mò không chịu nổi. Ý định tắm xong sẽ xuống đột kích một phen đã có từ lâu, mà hai người dưới lầu đang chìm đắm trong vũ điệu, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh trên lầu. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đang thực hiện động tác múa chồng lên nhau đầy khó khăn, Dương Siêu Việt nhón gót chân, cơ thể hơi ngửa ra sau. Lý Thế Cảnh vững vàng đỡ lấy eo nàng, hai người tựa như một đôi thiên nga tao nhã, đang khiêu vũ giữa phòng khách. Ngay lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân khẽ khẽ. Trương Thiên Ái quấn một chiếc khăn tắm màu hồng in hình gấu con đáng yêu, mái tóc ướt sũng được đuối củ tỏi tùy ý, đang tựa vào tay vịn cầu thang. Thích thú nhìn hai người họ. Nàng đã lén quan sát hơn 10 phút, nhìn Dương Siêu Việt từ căng thẳng đến nhập tâm, nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của Lý Thế Cảnh, ý cười nơi khỏe miệng ngày càng đậm. Dường như trước đây, chính mình cũng được Lý Thế Cảnh cầm tay chỉ dạy như vậy. Hơn nữa, những động tác khó của lão bản thật sự không chê vào đâu được. Còn lợi hại hơn nam diễn viên trong nhiều video gấp mấy trăm lần. Thể lực cũng tốt. Nếu đi quay video dạy học, lão bản tuyệt đối có thể quay một lèo tới cuối. Vũ điệu bước vào cao trào, Dương Siêu Việt đứng không vững, cả người ngã vào lòng Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh theo phản xạ ôm chặt lấy nàng, hơi thở hai người giao hòa, không khí cũng vô cùng hài hòa. Ngay lúc này, Trương Thiên Ái cố tình giẫm mạnh lên cầu thang. "Này, các ngươi." Giọng nói của nàng mang theo ý trêu chọc đậm đặc, hai tay khoanh trước ngực, từng bước đi xuống lầu. Dương Siêu Việt như một chú thỏ con hoảng sợ, đột ngột nhảy ra khỏi vòng tay Lý Thế Cảnh, hai má đỏ bừng. "Thiên Ái tỷ, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta chỉ đang..." Nàng hoảng hốt xua tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trương Thiên Ái lắc lắc mái tóc ướt sũng, đi một vòng quanh hai người, những giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống sàn nhà. "Ồ, không phải nói là luyện vũ đạo sao? Đây là đang luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh à?" "Siêu Việt, không ngờ người gan lớn vậy đấy." Nàng cố tình xa sờ mặt, giả vờ tức giận. "Ngọc Nữ Tâm Kinh?" Dương Siêu Việt dĩ nhiên biết là có ý gì. Dương Siêu Việt lo đến mức vành mắt cũng đỏ lên, đáng thương nhìn về phía Lý Thế Cảnh, hy vọng hắn có thể giúp giải vây. Lý Thế Cảnh mặt mày điềm tĩnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thật ra mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trương Thiên Ái không nhịn được nữa, phụt một tiếng bật cười. "Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa, nhưng mà, trừ phi dẫn bản tiểu thư này nhảy cùng, nếu không ta sẽ đăng cảnh tượng đặc sắc vừa thấy lên vòng bạn bè đấy." Nàng ghé sát lại gần Lý Thế Cảnh, chớp chớp đôi mắt to, sau đó cười ha hả. Lý Thế Cảnh đã sớm đoán được nàng sẽ làm vậy. "Thôi được, xem ra chỉ có thể nhảy ba người rồi." Sau đó, Lý Thế Cảnh nhún vai. "Ta không được đâu, ta mới học thôi, ba người chắc chắn còn khó hơn." Dương Siêu Việt vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, nghe nói phải nhảy ba người, liền vội vàng xua tay nói. "Sợ gì chứ, có ta và lão bản ở đây mà." "Siêu Việt, ngươi còn chưa biết đâu, lão bản sớm đã định nhảy ba người, nên mới dạy riêng cho ngươi những bước cơ bản trước." Trương Thiên Ái choàng tay qua vai Dương Siêu Việt, rồi nói. Dương Siêu Việt kinh ngạc nhìn Lý Thế Cảnh, Lý Thế Cảnh nháy mắt với nàng một cái, vẻ mặt đầy bí ẩn. Nàng lúc này mới hiểu mình đã bị gài bẫy. Giờ phút này nàng mới phản ứng lại. Trương Thiên Ái là cố tình tạo cơ hội cho mình và lão bản, sau đó bất ngờ đột kích. Nhưng trong lòng lại không hề tức giận, ngược lại còn tràn đầy mong đợi với điệu nhảy ba người. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thế Cảnh, ba người bắt đầu tập luyện. Trương Thiên Ái quả không hổ là vũ công có hồn, nàng đi chân trần trên tấm đệm mềm, dáng người nhẹ nhàng như một chú nai con. Nàng lúc thì nhảy vọt lên cao, thực hiện những cú xoay người đẹp mắt trên không, khi tiếp đất lại không một tiếng động. Lúc thì phối hợp an ý với Lý Thế Cảnh, hoàn thành các động tác nâng đỡ khó, những lọn tóc vén lên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Dương Siêu Việt nhìn đến ngây người, cảm giác như mình vừa mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Ban đầu, Dương Siêu Việt luôn không theo kịp tiết tấu, không đụng phải Trương Thiên Ái thì cũng chậm nửa nhịp. Trương Thiên Ái cũng không đổi, nắm lấy tay nàng, từng chút một điều chỉnh. "Siêu Việt, theo nhịp của ta, 1, 2, 3, nhấc chân." "Đúng, chính là như vậy." Nàng vừa nói, vừa bốn éo vòng eo mềm mại để làm mẫu, dáng vẻ linh động đó khiến Dương Siêu Việt vô cùng ngưỡng mộ. Cùng với quá trình luyện tập, sự phối hợp của ba người ngày càng ăn ý. Lý Thế Cảnh ở giữa, khéo léo kết nối các động tác của Trương Thiên Ái và Dương Siêu Việt lại với nhau. Trương Thiên Ái linh động phiêu dật, như một tinh linh đang vui đùa giữa vườn hoa. Dương Siêu Việt tuy động tác vẫn còn đôi chút non nớt, nhưng dáng vẻ nghiêm túc nỗ lực cũng mang một hương vị riêng. Ba người lúc thì vây thành một vòng tròn xoay nhanh, tiếng cười vang khắp căn phòng. Lúc thì hai người phối hợp, thể hiện những tư thế vũ đạo khác nhau. Mồ hôi thấm ướt thân thể bọn hắn, nhưng không một ai có ý định dừng lại. Khi hai cô gái cuối cùng đều kiệt sức, ba người tạo ra một tư thế hoàn mỹ, mới xem như kết thúc viên mãn. Dương Siêu Việt thở hổn hển, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. "Siêu Việt, ngươi học nhanh quá, sau này chúng ta ngày nào cũng luyện vũ đạo ở nhà ta." Trương Thiên Ái đi tới, đập tay với nàng, "Siêu Việt quả thật rất có tiềm năng." Lý Thế Cảnh cũng gật đầu khen ngợi. Chỉ mấy động tác khó vừa rồi, Dương Siêu Việt đã học được rất nhanh. Sau này còn ai dám nói Dương Siêu Việt học gì cũng không sống nữa. Dương Siêu Việt gật đầu thật mạnh, trong lòng tràn đầy cảm động. Điệu nhảy ba người bất ngờ tại nhà Trương Thiên Ái không chỉ giúp nàng học được kỹ thuật vũ đạo mới, mà còn khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp và tình bạn tràn đầy. Nàng biết, Trong những ngày tháng sau này, chỉ cần ở bên cạnh lão bản và Thiên Ái tỷ, bất kể là nhảy múa hay làm việc khác, đều sẽ tràn ngập niềm vui và bất ngờ. Chương 211, nữ phụ đẹp nhất Khánh Dư niên khai chiến, Liễu Di Nương trở thành hắc mã. Chương 211, nữ phụ đẹp nhất Khánh Dư niên khai chiến, Liễu Di Nương trở thành hắc mã. Lý Thế Cảnh hoàn thành nhập thiên 18 phân. Phía Khánh Dư niên dĩ nhiên cũng không thể ngồi yên. Thấy các đoàn phim khác đang làm mưa làm gió trên mạng, nào là chủ đề hot seat, nào là tương tác với fan, phía Khánh Dư niên không thể ngồi yên được nữa. Cũng tổ chức hoạt động bình chọn nữ phụ xuất sắc nhất. Nghĩ rằng dựa vào những nhân vật nữ đặc sắc trong phim, có thể đẩy độ hot lên một tầm cao mới. Nói đến những nữ phụ đặc sắc trong Khánh Dư niên quả thật là nhiều không đếm xuể, mỗi người đều có sức hút riêng. Cư dân mạng còn hay nói đùa, phim này mà không có Lý Thấm, một mỹ nhân cổ điển trấn giữ, đổi lại người thường chắc gì đã át được vía. Nhưng nhân vật chính hôm nay không phải nữ chính, mà là những nữ phụ cũng tỏa sáng không kém. Lý Tiểu Nhiễm lần này đã lột tả trọn vẹn khí chất tàn nhẫn, đầy mưu mô của trưởng công chúa. Trong phim, mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng dường như đều ẩn chứa vô số toán tính, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cộng thêm điểm cộng vừa trắng vừa to, quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tân Chỉ Lôi đã thể hiện rất tròn vai vị thánh nữ Bắc Tề phong khoáng ngang tàng, dám yêu dám hận này. Nàng mặc áo vải thô, đi lại giữa núi rừng, vừa có sự hào sảng của nhi nữ giang hồ, lại không mất đi nét dịu dàng của nữ tử. Loại ớt nhỏ này, dĩ nhiên cũng là ngọn núi cao mà không ít người muốn chinh phục. Người đóng vai Tư Lý Lý là Lý Thuần, đôi mắt hút hồn của nàng vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc. Giống như Lý Thế Cảnh đã thiết kế, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều mang đậm phong tình, khiến người ta không thể không say mê. Còn người đóng vai Phạm Nhược Nhược là Tống Dật, đã khắc họa một cách sống động hình ảnh một tiểu thư quê các dịu dàng, thông minh, tài hoa hơn người. Trong phim, nàng không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, mà còn một lòng một dạ với ca ca Phạm Nhàn, thu hút vô số fan. Còn có Mạnh Tử Nghĩa, người thủ vai Diệp Linh Nhi, nàng đã lột tả một cách xuất sắc vẻ anh tư hiên ngang, trung thành dũng cảm của Diệp Linh Nhi. Một thân trang phục gọn gàng, tay cầm trường kiếm, xông pha giang hồ, không biết đã làm say đắm bao nhiêu khán giả. Điều đáng kinh ngạc hơn là, Mạnh Tử Nghĩa lại cùng lúc tham gia ba bộ phim hot và biểu hiện trong mỗi bộ phim đều rất xuất sắc, thành công lọt vào danh sách tuyển chọn, trở thành ứng cử viên nặng ký của cả mấy bộ phim. Cư dân mạng đua nhau để lại bình luận. Mạnh tỷ đây là muốn chiếm sóng màn ảnh à? Mong chờ Mạnh tỷ lần này có thể giành quán quân. Bản thân Mạnh Tử Nghĩa dĩ nhiên cũng vô cùng căng thẳng, dù sao trong hai hoạt động bình chọn trước đó, nàng đều tiếc nuối về nhỉ. Lần này nàng tràn đầy mong đợi, khao khát có thể gặt hái được vinh quang thuộc về mình trong cuộc bình chọn nữ phụ đẹp nhất của Khánh Dư Niên. Ngay khi hoạt động bình chọn khởi động, các fan lập tức sôi sục, ai nấy đều hóa thân thành nữ công số liệu. Ngày đêm không ngừng bỏ phiếu cho nữ phụ mình yêu thích. Fan của các nữ phụ nổi tiếng tranh đấu kịch liệt trên mạng, trong siêu thoại, trên diễn đàn, đâu đâu cũng là bài đăng kêu gọi bình chọn và tranh luận. Trong đó, Mạnh Tử Nghĩa, Tống Dật và Lý Thuần có tiếng nói cao nhất, fan ba nhà không ai nhường ai, người đổi ta theo, số phiếu bám rất sát nhau. Fan của Mạnh Tử Nghĩa cầm những tấm ảnh chụp màn hình các cảnh hành động đặc sắc của nàng trong phim, điên cuồng quảng bá trên mạng. Xem cảnh hành động của Mạnh tỷ nhà chúng ta này, gọn gàng dứt khoát, cái khí chất anh hùng này, ai mà bị được. Fan của Tống Dật thì đăng những đoạn Phạm Nhược Nhược đàn tranh vẽ bời. Nhược Nhược nhà chúng ta mới là tiểu thư khuê các thực thụ, tài sắc vẹn toàn, nữ phụ đẹp nhất không phải nàng thì là ai? Fan của Lý Thuần cũng không chịu thua kém, tung ra những ảnh động mê hoặc chúng sinh của Tư Lý Lý trong phim. Ánh mắt này, phong tình này, ngoài Lý Lý nhà chúng ta, còn ai xứng với danh hiệu nữ phụ đẹp nhất? Ngay khi fan ba nhà đang tranh cãi không dứt, đều nghĩ rằng quán quân sẽ thuộc về một trong ba người, thì trên bảng xếp hạng bình chọn đột nhiên xuất hiện một con hắc mã, người đóng vai Liễu Di Nương, Triệu Kha. Triệu Kha vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Nàng đóng vai Liễu Di Nương, tuy là một vai phụ có ít đất diễn trong phim, nhưng nhờ diễn xuất xuất sắc và khí chất độc đáo, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trước ống kính, nàng mặc trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của một mỹ phụ. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người, vừa có sự dịu dàng của một người mẹ, lại vừa ẩn chứa một tia giảo hoạt. Câu nói đó, mẹ đây vui lòng, càng được vô số khán giả ghi nhớ. Thật ra, Triệu Kha không phải là người mới trong giới giải trí. Trước đó trong Ở Rể nàng đã từng đóng vai mẹ vợ, nhờ diễn xuất sinh động mà nổi lên một chút. Chỉ là lúc đó biểu hiện của Tống Dật trong Ở Rể quá xuất sắc, ánh mắt của khán giả đều tập trung vào nàng, độ hot của Triệu Kha cũng dần phai nhạt. Không ngờ, lần này trong Khánh Dư Niên Triệu Kha và Tống Dật lại hợp tác lần thứ hai, và lần này hình tượng của Triệu Kha càng kinh diễm hơn. Vẻ quyến rũ của thiếu phụ tràn đầy, không ít cư dân mạng còn cho rằng khí chất của nàng có thể sánh ngang với mẹ của Lưu Diệp Phi, Lưu A Di. Nhân thế, thiếu phụ các loại đều là điểm cộng tuyệt đối. Sự trỗi dậy đột ngột của Triệu Kha khiến cuộc cạnh tranh vốn đã khốc liệt càng trở nên khó lường. Fan của nàng cũng nhanh chóng tập hợp, bắt đầu kêu gọi bình chọn cho nàng trên mạng. Liễu Di Nương của Triệu Kha thật sự tuyệt vời, đã diễn sống nhân vật này, nữ phụ đẹp nhất phải là nàng. Trước đây không nhận ra Triệu Kha đẹp như vậy, lần này thật sự bị nàng làm kinh ngạc, ủng hộ Triệu Kha. Từng dòng bình luận ủng hộ Triệu Kha như thủy triều tràn ngập trên các nền tảng xã hội. Đối mặt với sự cạnh tranh bất ngờ này, fan của Mạnh Tử Nghĩa, Tống Dật và Lý Thuần có chút hoang mang. Độ hot của Triệu Kha gần như tăng theo cấp số nhân. Bọn hắn tăng cường kêu gọi bình chọn, đi khắp nơi tuyên truyền những màn trình diễn xuất sắc của thần tượng nhà mình trong phim. Hậu viện hội của Mạnh Tử Nghĩa còn phát động hoạt động cùng Mạnh tỷ xông lên giành quán quân kêu gọi fan mua một lượng lớn tài khoản bình chọn, toàn lực bỏ phiếu cho Mạnh Tử Nghĩa. Fan của Tống Dật thì liên hệ với các tài khoản marketing lớn, hy vọng có thể thông qua sự tuyên truyền của bọn hắn để tăng thêm độ nổi tiếng cho Tống Dật. Fan của Lý Thuần cũng không chịu thua kém, phát động chủ đề Tư Lý Lý đẹp nhất trên mạng, cố gắng thu hút sự ủng hộ của nhiều người qua đường hơn. Mà fan của Triệu Kha cũng không hề yếu thế, bọn hắn làm những tấm poster và video tinh xảo, phân tích chi tiết từng khoảnh khắc đặc sắc của Triệu Kha trong phim. Còn tranh luận với các fan khác trên các diễn đàn lớn, trình bày lý do Triệu Kha xứng đáng được chọn là nữ phụ đẹp nhất. Trong một thời gian, cuộc thảo luận về nữ phụ đẹp nhất trên mạng vô cùng sôi nổi, độ hot của hoạt động bình chọn này cũng đã đến một tầm cao chưa từng có. Cùng với thời gian bình chọn dần đến gần, cuộc cạnh tranh bước vào giai đoạn gay cấn. Số phiếu của Mạnh Tử Nghĩa, Tống Dật, Lý Thuần và Triệu Kha thay nhau tăng lên, không ai biết quán quân cuối cùng sẽ thuộc về ai. Các fan đều dán mắt vào bảng xếp hạng bình chọn, tâm trạng lên xuống theo sự thay đổi của số phiếu. Chỉ còn một ngày cuối cùng trước khi kết thúc bình chọn, fan của Mạnh Tử Nghĩa phát hiện, số phiếu của Triệu Kha đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, có xu hướng vượt qua Mạnh Tử Nghĩa. Bọn hắn lòng như lửa đốt, liên tục kêu gọi các fan khác trong siêu thoại, nhất định phải giữ vững thứ hạng của Mạnh Tử Nghĩa. Không thể để hắc mã lội ngược dòng, Mạnh tỷ đã về nhì nhiều lần rồi, lần này phải giành quán quân. Nhiệt huyết của các fan được đốt cháy hoàn toàn, bọn hắn thức trắng đêm để bình chọn, thậm chí còn vận động bạn bè và người thân xung quanh cùng tham gia. Fan của Tống Dật cũng không ngồi yên, bọn hắn liên hệ với fan của các diễn viên khác trong phim, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của bọn hắn. Mọi người đều là diễn viên của Khánh Dư Niên Nhược Nhược nhà chúng ta ưu tú như vậy, hy vọng mọi người có thể bỏ cho nàng một phiếu. Dưới sự nỗ lực của bọn hắn, số phiếu của Tống Dật cũng có sự tăng trưởng nhất định. Fan của Lý Thuần thì nhắm vào những người qua đường chưa bình chọn. Bọn hắn phát động hoạt động bình chọn cho Tư Lý Lý, nhận quà lưu niệm tinh xảo trên mạng, thu hút không ít người qua đường tham gia. Mà fan của Triệu Kha vẫn giữ vững nhịp độ kêu gọi bình chọn ổn định, bọn hắn tin tưởng vào thực lực và sức hút của Triệu Kha, nhất định sẽ giúp nàng nổi bật trong cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, fan của Triệu Kha cũng đã nghĩ sẵn kế hoạch dự phòng. Nếu Triệu Kha thua, vậy thì sẽ tổ chức một cuộc thi sắc đẹp cho cặp mẹ con đẹp nhất màn ảnh. Cuối cùng, thời gian bình chọn đã kết thúc. Mọi người đều nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng được công bố. Khi bảng xếp hạng được công bố, cả giới giải trí đều sôi sục. Chương 212, mẹ con đối đầu mẹ con, rốt cuộc ai mạnh hơn? Chương 212, mẹ con đối đầu mẹ con, rốt cuộc ai mạnh hơn? Khoảnh khắc kết quả bình chọn được công bố, thế giới mạng như bị ném một quả bom tấn, lập tức bùng nổ. Fan của Mạnh Tử Nghĩa dán chặt mắt vào bảng xếp hạng, từng người một trận tròn mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, biểu cảm trên mặt như thể đang nói tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Sao lại thế này? Số phiếu của Mạnh tỷ vẫn luôn dẫn đầu ổn định mà. Sao Triệu Kha đột nhiên lại vượt lên được, chuyện này quá vô lý, không lẽ có gì mờ ám sao? Siêu thoại lập tức bị lấp đầy bởi những tiếng than khóc và nghi ngờ của fan, các bài đăng suy đoán và bất mãn bay lả tả như tuyết. Còn Mạnh Tử Nghĩa, nàng lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên trên điện thoại, khóe miệng nết lên một nụ cười bất đắc dĩ. Nàng khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vì cuộc bình chọn lần này, nàng đã về nhì ở hai bộ phim, bỏ ra không ít nỗ lực, vốn tưởng lần này sẽ có thu hoạch. Không ngờ lại bị một con hắc mã nửa đường nhảy ra cướp mất. Nàng lắc đầu, đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Thầm tự cổ vũ trong lòng. Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội, ta nhất định sẽ làm được. Bên kia, tin tức Triệu Kha được chọn là nữ phụ đẹp nhất của Khánh Dư Niên khiến fan của nàng lập tức rơi vào cuồng hoan. Trong nhóm fan, tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục, mọi người phấn khích reo hò. Ta đã nói Triệu Kha tỷ là tuyệt nhất mà. Xứng đáng. Liêu Di Nương là đẹp nhất. Nhan sắc và diễn xuất của Triệu Kha tỷ, không nổi tiếng thì thật vô lý. Các fan ăn mừng điên cuồng trên mạng, các bài đăng khen ngợi Triệu Kha như thủy triều ập đến, càn quét khắp các nền tảng xã hội. Bản thân Triệu Kha đối mặt với vinh dự bất ngờ này, vừa kinh ngạc vừa cảm động. Nàng nhớ lại con đường sự nghiệp diễn xuất của mình, thật ra đã đóng không ít phim, trước đây còn từng đóng phim thần tượng ở Càng Đảo, nhưng vẫn luôn không nổi tiếng. Bây giờ đột nhiên tăng vô số fan, còn được đẩy lên hot seat, trong lòng nàng vô cùng bất ngờ và vui sướng. Nàng lập tức mở nền tảng xã hội, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, đăng bài cảm ơn sự ủng hộ của fan. Dĩ nhiên, trong lòng nàng, người nàng cảm ơn nhất vẫn là Lý Thế Cảnh. Dù sao thì hai vai diễn mẹ vợ này đều do Lý Thế Cảnh dày công tạo ra cho nàng. Nói về Triệu Kha, dung mạo đó quả thật có thể câu hồn và phách. Nàng sở hữu một khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, mịn màng đến mức tưởng như có thể béo ra nước. Mịn màng như trứng gà bóc vỏ. Dưới đôi lông mày lá liêu cong cong là một đôi mắt hạnh long lanh, đôi mắt hơi xếp lên. Mang theo ba phần quyến rũ, tựa hồ ẩn chứa vạn loại phong tình. Sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhỏ xinh, kết hợp vừa phải, càng làm tăng thêm vẻ tinh tế cho khuôn mặt nàng. Quyến rũ nhất phải kể đến đôi môi anh đào của nàng, không son mà đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên. Luôn mang theo một nụ cười như có như không, khiến người ta nhìn thấy là không khỏi rung động. Vóc dáng của Triệu Kha càng tuyệt hơn. Dáng người biển chuyển, đường cong là lướt, vòng eo thon thả, có thể ôm trọn trong một vòng tay, khi đi lại, tà váy bay theo gió, tôn lên vẻ yêu kiều. Giống như một mỹ nhân bước ra từ tranh cổ. Một đôi chân dài miên man, thẳng tắp và cân đối, dù là áo choàng cổ trang hay váy ngắn hiện đại, nàng đều có thể dễ dàng chinh phục. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cái phong tình thiếu phụ ấy, giống như một ly rượu ngon lâu năm, càng thưởng thức càng có hương vị. Lúc này, sự nhiệt tình của cư dân mạng đang lên cao, mọi người lại đào ra những video Triệu Kha tham dự sự kiện trước đây. Trong video, Triệu Kha trong trang phục hiện đại mặc một chiếc váy dài đôi cá màu đỏ, xuất hiện đầy kinh diễm. Thiết kế của chiếc váy ôm sát cơ thể nàng, phát họa những đường cong lồi lõm, thể hiện trọn vẹn vóc dáng tuyệt vời của nàng. Thiết kế cổ chữ V sâu, vừa phải để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng ngần, gợi cảm mà không mất đi vẻ thanh lịch. Phần môi váy hình đuôi cá, nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân nàng, tựa như một nàng tiền cá linh động đang bơi lội trong nước. Tóc nàng được búi cao, để lộ vầng trán sáng và chiếc cổ thon dài, kết hợp với một đôi bông tai kim cương lấp lánh. cả người toát lên khí chất cao quý và tao nhã. Nàng đứng trên thảm đỏ, mỉm cười với ống kính, nụ cười ấy ấm áp và quyến rũ, lập tức làm say đắm vô số cư dân mạng. Vì màn trình diễn xuất sắc của Triệu Kha và Tống Dật trong Khánh Dư Niên, không ít cư dân mạng đã so sánh cặp mẹ con màn ảnh này với cặp mẹ con của Tăng Lê và Triệu Lộ Tư. Trong Tinh Hán Sáng Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư đều đóng vai mẹ con trên màn ảnh. Ngoài đời, tính cách của hai người khá giống nhau, đều thuộc tuýp người thẳng thắn và hài hước. Tăng Lê có thể nói là một tỷ tỷ báo vật bị chôn bụi. Trước khi được Lý Thế Cảnh phát hiện, nàng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, nhưng vẫn luôn không nổi tiếng. Lý Thế Cảnh có con mắt tinh tường, đã phát hiện ra tiềm năng của nàng, quyết định sẽ lăng xê nàng thật tốt. Lý Thế Cảnh bảo nàng đăng nhiều video hài hước và tấu hài lên các nền tảng xã hội. Ban đầu, Tăng Lê còn có chút do dự, cảm thấy mình là một nữ diễn viên, làm vậy có quá mất giá không? Nhưng dưới sự thuyết phục của Lý Thế Cảnh, nàng vẫn thử làm theo. Không ai ngờ rằng, lần thử này lại mở ra một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất của nàng. Video tấu hài đầu tiên Tăng Lê đăng tải là bắt chước một đoạn hài nổi tiếng trên mạng. Trong video, nàng mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc búi củ tỏi tùy ý, trên mặt còn dán những miếng sật cờ đáng yêu. Nàng nghiêm túc bắt chước nhân vật trong đoạn hài, biểu cảm khoa trương, động tác hài hước. Đặc biệt là câu ta ẹ mò rồi từ miệng nàng nói ra, mang một cảm giác hài hước độc đáo, khiến người ta không nhịn được cười. Video này vừa đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, lượt thích và bình luận tăng vùn vụt. Bình luận của cư dân mạng cũng rất đa dạng và thú vị. Cứu mạng, đây còn là Tăng Lên mà ta biết sao? Hài hước quá đi mất. Ta cười đến mức hàng xóm sang gõ cửa. Tăng Lên tỉ tỉ, ngươi định cười chết ta rồi thừa kế khoản nợ của ta à? Vốn chỉ tiện tay bấm vào xem, không ngờ lại bị Tăng Lên tỉ tỉ thu phục luôn. Vừa thú vị vừa xinh đẹp, tỉ tỉ báo vật như vậy tìm đâu ra? Cùng với việc đăng tải từng video tấu hài, độ nổi tiếng của Tăng Lên tăng lên không ngừng. Nội dung video của nàng ngày càng phong phú, có lúc là tương tác hài hước với thú cưng, nàng đuổi theo chú mèo nhỏ trong nhà chạy khắp phòng. Kết quả là mình lại vô tình ngã chồng vó, dáng vẻ hài hước đó khiến cư dân mạng cười đau cả bụng. Có lúc là bắt chước các đoạn kinh điển trong các bộ phim truyền hình, nàng cố tình diễn những tình tiết nghiêm túc một cách rất khoa trương, tạo ra sự tương phản đầy thú vị. Có một lần, nàng bắt chước cảnh kinh điển của Jack và Rose trên mũi tàu trong tỷ tạ nịt, kết quả vì gió quá lớn, tóc giả bị thổi bay, dáng vẻ nàng đuổi theo tóc giả chạy như điên khiến cư dân mạng cười không đứng thẳng lưng nổi. Số lượng fan của Tăng Lê cũng không ngừng tăng lên, từ vài nghìn người ban đầu, đến vài chục nghìn, rồi đến vài trăm nghìn, hàng triệu người hiện nay. Cộng đồng fan của nàng ngày càng lớn mạnh. Các fan còn đặt cho nàng một biệt danh đáng yêu, báo vật tấu hài lệ chi. Trong nhóm fan, mọi người mỗi ngày đều mong chờ video mới của nàng, hễ có video mới đăng tải là lập tức chia sẻ, bình luận, nhấn thích. Có những fan còn tự nguyện cắt ghép video cho nàng, làm ra các loại mầm thú vị. Trong Tinh Hán Sáng Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, cặp đôi Tăng Lê và Triệu Lộ Tư cũng có màn trình diễn rất xuất sắc trong phim. Tăng Lê đóng vai người mẹ, dịu dàng hiền thục, thể hiện trọn vẹn tình yêu thương dành cho con gái. Ánh mắt nàng luôn tràn đầy sự chịu mến, khiến người ta nhìn vào là cảm thấy ấm áp. Còn Triệu Lộ Tư đóng vai con gái, lanh lợi tinh lịch, hoạt bát đáng yêu, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt linh động của nàng đã chiếm được trái tim của vô số khán giả. Sự tương tác của hai người trong phim rất đáng yêu, không khí ấm áp giữa mẹ và con gái đã lan tỏa đến rất nhiều người. Nhiều khán giả nói rằng, xem phim của các nàng giống như đang xem cuộc sống hàng ngày của mình và mẹ, rất thân thuộc. So sánh lại, cặp đôi Triệu Kha và Tống Dật lại có một sức hút khác. Triệu Kha đóng vai Liễu Di Nương, vừa có sự uy nghiêm của bậc trưởng bối, lại vừa có những toan tính riêng. Giữa nàng và Phạm Nhược Nhược do Tống Dật đóng, vừa có tình thân mẹ con, lại vừa có những mâu thuẫn và xung đột tinh tế. Diễn xuất của Triệu Kha trong phim rất tinh tế, thông qua một số ánh mắt và hành động nhỏ, đã khắc họa sâu sắc thế giới nội tâm phức tạp của Liễu Di Nương. Mà Tống Dật cũng không hề thua kém, nàng đã thể hiện rất chính xác tình cảm vừa kính vừa sợ của Phạm Nhược Nhược đối với Liễu Di Nương. Những cảnh đối đầu của hai người trong phim, tia lửa bắn ra từ phía, khiến khán giả xem rất đã mắt. Cư dân mạng đã có những cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. Cặp đôi Tăng Lê và Triệu Lộ Tư, thắng ở sự ấm áp ngọt ngào, xem mà thấy lòng ấm áp, giống như một ly ca cao nóng trong ngày đông, đặc biệt chữa lành cặp đôi Triệu Kha và Tống Dật có nhiều điểm đáng xem hơn, tình cảm giữa các nàng phức tạp hơn, diễn xuất cũng tinh tế hơn, giống như một bộ phim trinh thám đặc sắc, khiến người ta không thể không muốn tìm hiểu hai cặp mẹ con này mỗi người một vẻ, giống như tào phớ ngọt và tào phớ mặn, thích loại nào hoàn toàn tùy thuộc vào khẩu vị cá nhân. Ta đều yêu thích. Cùng với cuộc thảo luận ngày càng leo thang, độ hot của chủ đề cũng ngày càng cao. Không chỉ các chủ đề liên quan đến hai cặp mẹ con này lên hot search, mà ngay cả những tác phẩm khác các nàng từng tham gia cũng bị cư dân mạng lôi ra thảo luận lại. Độ hot của giới giải trí chính là như vậy, một hoạt động bình chọn nhỏ cũng có thể gây ra sự chú ý và thảo luận lớn đến thế. Mà đối với Triệu Kha và Tống Dật, cuộc thảo luận lần này không nghi ngờ gì lại giúp các nàng tăng thêm không ít độ nổi tiếng. Tuy nhiên lần này mọi người cảm thấy bình chọn nữa cũng không có ý nghĩa. Dù sao thì tuy Triệu Lộ Tư và Tống Dật đều là tiểu hoa mới được Lý Thế Cảnh nâng đỡ, thuộc dạng kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Tăng Lê dù sao cũng có danh tiếng trong làng giải trí hơn Triệu Kha không ít. Không công bằng, hay là để đạo diễn Lý Thế Cảnh phán xét. Chương 213, dòng trạng thái của Tăng Lê, mẹ vợ nhìn con rể. Chương 213, dòng trạng thái của Tăng Lê, mẹ vợ nhìn con rể. Sức nóng từ sự kiện bình chọn vẫn chưa hoàn toàn nguôi đi, trên mạng lại dấy lên một cơn bão mới. Đây không nghi ngờ gì là một cơn bão nhiệt độ mới xoay quanh Triệu Kha. Khi chủ đề này vừa được đưa ra, thế giới mạng lập tức bùng cháy. Dù sao thì chủ đề cặp mẹ con cũng khá có sức hút. Cuộc tranh cãi của cư dân mạng về cặp mẹ con mạnh nhất ngày càng gay gắt, thậm chí đến mức không thể hòa giải. Một bộ phận cho rằng cặp đôi Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tràn đầy sự ấm áp và sức mạnh chữa lành, sự ăn ý và giao tiếp tình cảm giữa các nàng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy xứng đáng được coi là cặp mẹ con tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, một bộ phận khác lại kiên quyết ủng hộ Triệu Kha và Tống Dật, bọn hắn cho rằng cặp đôi này có diễn xuất tinh tế hơn, có thể thể hiện những cảm xúc phức tạp và sâu sắc hơn, có tính thẩm mỹ cao hơn. Cùng với cuộc tranh cãi ngày càng leo thang, cảm xúc của cư dân mạng cũng ngày càng kích động. Cuối cùng, mọi người lại đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lý Thế Cảnh, như thể hắn là người phán quyết cuối cùng của cuộc tranh cãi này. Thế là, các nền tảng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi đạo diễn. Lý Thế Cảnh không ngờ chuyện lại dính dáng đến mình. Để đạo diễn Lý tự mình phán xét xem ai mới là cặp mẹ con mạnh nhất đi. Đạo diễn Lý có tiếng nói nhất, dù sao thì hai cặp đôi này đều do hắn phát hiện ra. Đúng vậy. Đạo diễn Lý mau ra nói một câu đi, đừng để chúng ta cãi nhau đến đau đầu nữa. Những bình luận tương tự như vậy đã tràn ngập khu vực bình luận trên tài khoản xã hội của Lý Thế Cảnh, thậm chí còn phát sinh ra các chủ đề khác, trực tiếp leo lên top siêu thoại. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu, không thử sao biết ai mạnh hơn. Thế là, cùng với chủ đề cuộc thi độ hot của mẹ con màn ảnh tiếp tục lên men trong siêu thoại. Một cuộc cạnh tranh độc đáo dường như sắp bắt đầu. Nhưng không ai ngờ, ngay vào thời điểm quan trọng này, tin đồn nhạy cảm đột nhiên lan truyền. Ban đầu là trong một diễn đàn vô danh nào đó, có người ẩn danh đăng bài, lời lẽ chắc nịch nói rằng, Tống Dật và Triệu Lộ Tư chắc chắn đã nếm qua kịch bản lớn của Lý Thế Cảnh, nếu không sao có thể phát triển tốt như vậy. Xem ra, Triệu Kha và Tăng Lê cũng không thoát được. Bài đăng này như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức gây ra sóng lớn. Khu vực bình luận nhanh chóng bị lấp đầy bởi các loại suy đoán và nghi ngờ. Trời ơi, nóng hổi vậy sao? Lẽ nào thật sự có nội tình gì? Nghĩ kỹ mà sợ. Biết đâu những tài nguyên tốt đẹp này đều là do dùng thủ đoạn không chính đáng mà có được. Nhưng bốn người nhìn riêng thì không có gì, nhưng gộp lại như vậy thì kích thích thật. Thậm chí có người còn tưởng tượng, vừa xem phim của cặp mẹ con màn ảnh, vừa chơi kịch bản lớn ba người. Thôi khỏi nói, những tin đồn vô căn cứ này như virus lan truyền nhanh chóng. Từ diễn đàn đến Weibo, từ giờ OUIN đến Si Hào Hằng Cụ, đâu đâu cũng có người bàn tán về chuyện này. Các tài khoản marketing cũng ngửi thấy mật mã lưu lượng nhanh chóng nhập cuộc, thêm dầu vào lửa bằng cách tung ra các bài viết giật gân. Nào là nội tình động trời, giao dịch tài nguyên giữa đạo diễn nổi tiếng và nữ diễn viên sự thật ẩn giấu sau cặp mẹ con màn ảnh. Tiêu đề cái nào cũng khoa trương hơn cái nào. Tăng Lê lướt điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi. Những lời đồn đoán ác ý và những bình luận không thể chấp nhận được, như những lưỡi dao sắc bén, đâm vào lòng nàng đau nhói. Nàng và Triệu Lộ Tư đã hợp tác trong mấy bộ phim, những ngày tháng trên phim trường, nàng đã sớm coi cô gái nhỏ đầy linh khí này như con gái của mình. Bây giờ những tin đồn này không chỉ vu khống sự trong sạch của các nàng, mà còn biến nàng thành một người trâu già gặm cỏ non đạo đức bại hoại, điều này làm sao nàng có thể chịu được. Tăng Lê cầm điện thoại, lập tức gọi cho Triệu Lộ Tư. "Lộ Lộ, ngươi có thấy những tin tức linh tinh trên mạng không?" Điện thoại vừa kết nối, Tăng Lê đã vội vàng hỏi. "Tăng tỷ, ta thấy rồi. Làm sao bây giờ, sao những người này có thể nói chúng ta như vậy?" Triệu Lộ Tư cũng bất đắc dĩ thở dài. Tin đồn này nửa thật nửa giả. Nàng quả thực là một trong những hậu cung của Lý Thế Cảnh. Nhưng Tăng Lê nửa mẹ nửa tỷ cũng bị kéo xuống nước. "Đừng sợ, chúng ta không thể cứ thế bị oan uổng được. Đi, chúng ta đi tìm đạo diễn Lý, để hắn cùng chúng ta làm rõ mọi chuyện." Tăng Lê kiên quyết nói. "Nhưng..." "Tăng tỷ, ta..." Triệu Lộ Tư im lặng một lúc, có chút do dự nói. "Đừng nhưng nữa, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Đạo diễn Lý không phải người như vậy, chúng ta đi tìm hắn, hắn chắc chắn sẽ giúp chúng ta." Tăng Lê ngắt lời Triệu Lộ Tư, nàng biết Triệu Lộ Tư có tình cảm khác thường với Lý Thế Cảnh. Mặc dù bên ngoài luôn đồn Lý Thế Cảnh có sở căng đan với nhiều nữ diễn viên, nhưng trong lòng Tăng Lê đã sớm coi Lý Thế Cảnh như con rể. Cúp điện thoại, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư hẹn gặp nhau tại sở studio của Lý Thế Cảnh. Khi hai người bước vào sở studio, Lý Thế Cảnh đang viết kịch bản mới. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, thấy Tăng Lê và Triệu Lộ Tư đến, trong lòng cũng đại khái hiểu được ý định của các nàng. Nhưng những tin đồn này, hắn tử trong lòng vẫn rất thích. Dù sao thì Tăng lão sư, chật chật, cũng là một thiếu phụ cực phẩm. "Tăng tỷ, Lộ Lộ, các ngươi cũng thấy những tin đồn đó rồi chứ?" Lý Thế Cảnh cố tình cười khổ. "Đạo diễn Lý, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Những tin đồn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của chúng ta rồi, ngươi nói xem phải làm sao?" Tăng Lê thở dài, rồi nói: "Ta cũng đang nghĩ cách. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra nguồn gốc của tin đồn, công bố sự thật cho mọi người. Nhưng nói thì dễ, những người đăng bài ẩn danh đó trốn sau mạng internet, giống như rùa rụt cổ, không thể tìm ra được." Lý Thế Cảnh cũng bất đắc dĩ nói. Tăng Lê nhíu mày, khổ sở suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên, như thể đã nghĩ ra một ý tưởng hay. "Ta có cách rồi. Chúng ta cùng nhau quay một video hài hước, dùng cách hài hước để đáp lại những lời đồn vô căn cứ này. Cư dân mạng bây giờ đều thích xem những thứ nhẹ nhàng thú vị, biết đâu video này có thể phá tan những tin đồn đó." Tăng Lê phân khích nói. Mắt Triệu Lộ Tư cũng sáng lên, cảm thấy cách này khả thi. Lý Thế Cảnh suy nghĩ một chút, cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì cùng các nàng náo một chút cũng không sao. Nói là làm. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư lập tức hành động, bắt đầu lên ý tưởng cho nội dung video hài hước này. Tăng Lê phát huy hết tài năng hài hước bẩm sinh của mình, biến những tin đồn vốn nghiêm túc thậm chí có phần hoang đường thành những câu đùa khiến người ta cười vỡ bụng. Triệu Lộ Tư cũng không chịu thua kém, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, đã cung cấp nhiều ý tưởng độc đáo và thú vị cho những đoạn hài này. Còn Lý Thế Cảnh thì suốt quá trình đóng vai một người tham gia nhiệt tình, tích cực đưa ra ý kiến và đề xuất của mình. Sau một hồi thảo luận sôi nổi và lên kế hoạch tỉ mỉ, khung sườn của video hài hước này cuối cùng cũng được hoàn thành. Tiếp theo là giai đoạn quay phim thực tế. Đây là một điệu nhảy rất kỳ quặc và trừu tượng, ba người trước ống kính thỏa sức thể hiện các tư thế và động tác kỳ quái. Tăng Lê càng giống như một người phụ nữ điên, dòng trạng thái cũng khá mập mờ. Hy vọng bộ phim tới, đạo diễn Lý có thể đóng vai con rể của ta. Sau khi đăng video, Tăng Lê không rời đi. Đạo diễn Lý, nếu thật sự như những cư dân mạng trên mạng hỏi, muốn ngươi phán xét là cặp đôi của ta và Lộ Lộ mạnh hơn, hay cặp đôi của Tống Dật và Triệu Kha mạnh hơn? Tăng Lê nhìn Lý Thế Cảnh, đột nhiên hỏi. Lý Thế Cảnh không ngờ Tăng Lê lại đột nhiên hỏi như vậy, dĩ nhiên cũng sững sờ một chút. Cái này khó nói lắm. Hai cặp đôi của các ngươi mỗi người một vẻ, cặp đôi của Tăng Tỷ và Lộ Lộ thắng ở tình cảm chân thành, xem mà thấy lòng ấm áp. Cặp đôi của Tiểu Dật và Triệu Kha Tỷ thì thắng ở diễn xuất bùng nổ, tình tiết gay cấn. Nếu phải chọn một, Lý Thế Cảnh cố tình dừng lại một chút, câu giờ khiến Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tò mò. Vậy thì vẫn phải xem khán giả thích phong cách nào hơn thôi. Sau đó, Lý Thế Cảnh mới nói một cách khéo léo. A, lão bản, ngươi rõ ràng là đang đánh thái cực mà. Triệu Lộ Tư vẻ mặt bất mãn la lên. Không được không được, ngươi phải nói một cái. Đôi mắt to của nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thế Cảnh. Dường như đang nói ta cũng rất muốn biết câu trả lời. Thật ra, Triệu Lộ Tư không thực sự muốn so tài cao thấp với Tống Dật, nàng chỉ đơn thuần tò mò, muốn biết trong lòng Lý Thế Cảnh. Rốt cuộc nhìn nhận chuyện này như thế nào? Đúng vậy, đạo diễn Lý, ngươi đánh thái cực như vậy là không được đâu nhé. Tăng Lê cũng truy hỏi gắt gao. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được một tin đồn nhạy cảm trên hot search cổ nhân có câu. Tăng Lê nhìn Lý Thế Cảnh, càng nhìn càng thích đinh, tin đồn thành sự thật. Chỉ chương 214, phân cảnh mẹ con, Tăng Lê dốc sức dành kịch bản lớn chương 214, phân cảnh mẹ con, Tăng Lê dốc sức dành kịch bản lớn hay là thế này, không vòng vo nữa, ngươi cho chúng ta một kịch bản, vẫn là chủ đề mẹ con, thực tế một chút. Ta thấy Lộ Tư có thể đóng phim truyền hình chiếu đài rồi, cứ đóng phim chiếu mạng mãi, uổng phí tài năng của Lộ Tư nhà chúng ta, đúng không, con rể tốt. Tăng Lê khoác vai Triệu Lộ Tư nói. Trong mắt mang theo vài phần cưng chiều và tinh danh. Nói như vậy, dĩ nhiên cũng là vì Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư đã đóng không ít phim chiếu mạng rồi, diễn xuất và danh tiếng đều đã được mài giũa ổn thỏa. Tăng Lê cho rằng, đã đến lúc Triệu Lộ Tư tiến quân vào phim truyền hình chiếu đài. Dù sao thì bây giờ cũng đã trở thành một trong tứ tiểu hòa phim chiếu mạng rồi, cứ đóng phim chiếu mạng nữa, cũng không còn không gian để tiến bộ. Bản thân Triệu Lộ Tư cũng rất muốn có một kịch bản hay để chứng tỏ mình. Nhưng Tăng Lê cứ một câu con rể tốt, hai câu con rể tốt, làm nàng cũng có chút ngượng ngùng. Cảm giác bây giờ thật sự giống như một gia đình ba người hòa thuận, hạnh phúc. Lý Thế Cảnh quả thật có một kịch bản về mẹ con. Được thôi, vừa hay có một kịch bản như ngươi nói, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ cho ai đóng. Nói rồi, Lý Thế Cảnh liền lấy kịch bản ra. Nhưng kịch bản này là về một cặp mẹ con đặc biệt. Con gái mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, chỉ cần đối diện với ánh sáng mạnh là sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Nàng nhút nhát yếu đuối, nhưng nội tâm đơn thuần tốt đẹp, là một tiểu thư công chúa xinh đẹp. Con mẹ kế là con gái cả của một gia tộc tài phiệt hàng đầu, năm xưa đã cướp đi chồng của mẹ nữ chính. Nàng là một nữ ma đầu hai mặt, vừa có tham vọng vừa có khí chất bá đạo. Điều thú vị là trong phim cả hai mẹ con đều thích một chàng vệ sĩ đẹp trai và có võ công siêu phàm. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư xem qua tóm tắt kịch bản, lập tức có hứng thú. Tăng Lê cảm thấy vai diễn mẹ kế này đầy thử thách. Nếu mình đóng, vừa có thể thể hiện mặt bá đạo của mình, vừa có thể khai thác nội tâm phức tạp của nhân vật. Triệu Lộ Tư thì cho rằng vai diễn con gái này có rất nhiều đất diễn, có thể thông qua diễn xuất tinh tế để thể hiện sự yếu đuối và mạnh mẽ của nhân vật. Hơn nữa bộ phim này, những cảnh đối đầu giữa mẹ kế và con gái chắc chắn cũng sẽ rất đặc sắc. Chúng ta muốn kịch bản này. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư đồng thanh nói. Nhưng kịch bản này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, hơn nữa ta vốn cũng đang cân nhắc để Tống Dật và Triệu Tỷ đóng. Dù sao thì phong cách diễn xuất của các nàng cũng khá hợp với kịch bản này. Lý Thế Cảnh cố tình nói một cách khó xử, chỉ là để trêu chọc hai người. Quả nhiên, Tăng Lê nghe xong liền sốt ruột. Đạo diễn Lý, ngươi không thể như vậy được. Là chúng ta đến tìm ngươi trước, hơn nữa chúng ta cũng rất hợp với hai vai diễn này. Ngươi xem ta, bá đạo và dịu dàng ta đều có thể cân bằng, đóng vai mẹ kế thì quá hợp. Độc ác, ta diễn vai độc ác rất giỏi. Còn Lộ Lộ, hình tượng của nàng ngọt ngào, lại có thể diễn ra cảm giác đáng thương, đóng vai đại tiểu thư công chúa quả thực là Donnie đóng dạy. Tăng Lê lập tức nói như bắn liên thanh. Còn lôi cả chuyện mình từng đóng vai nữ quỷ báo thủ trong Liều Trai ra để nói. Lão bản, ngươi cho chúng ta một cơ hội đi. Chúng ta thật sự sẽ diễn rất tốt, đảm bảo sẽ thể hiện được tinh hoa của kịch bản này. Triệu Lộ Tư cũng lập tức lùa theo. Nếu các nàng biết, nam chính vệ sĩ này, Lý Thế Cảnh định tự mình đóng, vậy thì càng phải đóng bộ phim này. Nếu các nàng biết, nam chính vệ sĩ này, Lý Thế Cảnh định tự mình đóng, vậy thì càng phải tranh giành bộ phim này đến đầu rơi máu chảy, thế nào cũng phải có được. Nhưng những cảnh tình cảm trong phim này, đặc biệt là tình cảm mập mờ giữa phu nhân mẹ kế và nam chính vệ sĩ, vô cùng phức tạp. Lý Thế Cảnh sau đó nói, quả thực, tình cảm giữa phu nhân mẹ kế và nam chính vệ sĩ rất phức tạp. Phu nhân mẹ kế vì thân phận đặc biệt, cần phải luôn kiềm chế lý trí của mình, nhưng trong những lần tiếp xúc với vệ sĩ, lại dần bị tình cảm nuốt chửng, mê đắm nam chính. Đặc biệt là mấy lần nam chính không màng thân mình, liều mạng cứu phu nhân, càng khiến phu nhân yêu hắn đến không thể cứu vãn. Thứ tình cảm rối rắm, cấm kỵ này, rất khó để diễn tả. Phức tạp hơn nhiều so với tình cảm yêu thích bình thường giữa nam chính và nữ chính đại tiểu thư. Tăng lên nghe xong, trong mắt lóe lên một tia phấn khích, nàng cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để thể hiện diễn xuất của mình. Cho ta nửa tiếng, ta muốn thử vai với ngươi, diễn ra thứ tình yêu cấm kỵ rối rắm đó. Tăng Lê tự tin nói, khoe miệng nết lên một nụ cười chắc chắn sẽ thành công. Nửa tiếng sau, Tăng Lê thay một chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ rượu, cổ áo chữ V sâu như một khe danh quyến rũ. Phát họa đường cong đầy đặn của bộ ngực nàng, như thể đang kể lể sự quyến rũ vô tận. Vóc dáng nàng cao ráo và yếu kiểu, đôi chân thon dài thẳng tắp, như hai cột ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng mê người. Mỗi bước đi đều mang một nhịp điệu tao nhã, như đang khiêu vũ trên sân khấu. Ta váy quét đất, kết hợp với đôi bông tai và vòng tay kim cương tinh xảo. Lớp trang điểm cũng được điều chỉnh để trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn, lập tức hóa thân thành con gái cả của gia tộc Tài Phiệt. Dĩ nhiên, phu nhân mẹ kế trong phim thường mặc trang phục công sở nhiều hơn, là một người phụ nữ tài giỏi và trưởng thành. Lý Thế Cảnh thì thay một bộ đồng phục vệ sĩ màu đen bó sát, thể hiện hoàn hảo vóc dáng cường tráng của hắn. Cà vạt đen thắt ngay ngắn, giày da được lau bóng loáng, hai người đứng cạnh nhau, khí chất ngút trời. Bắt đầu thử vai, Triệu Lộ Tư thì đóng vai đạo diễn. Tăng Lê tao nhã ngồi trên ghế sofa ra thật, cầm một ly rượu vang đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Lần này thật sự vất vả cho ngươi rồi. Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nàng lạnh như băng, như thể từ chối người khác ngàn dặm. Khi nói chuyện khẽ lắc ly rượu, rượu vang đỏ bén lên một đường còn quyến rũ trong ly. Lý Thế Cảnh đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn Tăng Lê, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt nàng, dừng lại cách nàng nửa mét. Bảo vệ phu nhân là trách nhiệm của ta, dù có phải liều mạng cũng không tử. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ. Khi hắn nói, hơi cúi người, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mắt Tăng Lê, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua má Tăng Lê. Tăng Lê khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khoe miệng nết lên một nụ cười quyến rũ. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại trên người Lý Thế Cảnh thêm vài giây. Ta thật sự quan trọng đến vậy sao? Nàng cố tình quay đầu sang một bên, lọn tóc buông xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Biểu cảm cao ngạo lạnh lùng, nhưng lời nói lại đầy mờ mờ. Loại băng hỏa lưỡng trùng thiên này thật sự không phải người thường có thể diễn ra được. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, dĩ nhiên là hiệu ứng âm thanh do Triệu Lộ Tư bật. Tăng Lê sợ đến mức thất sắc, ly rượu vang trong tay rơi xuống đất, rượu vang đỏ đổ lên chiếc váy dạ hội của nàng. Lý Thế Cảnh không hề do dự, lập tức lao tới, một tay kéo Tăng Lê vào lòng. Cánh tay hắn siết chặt lấy vòng eo nàng, tay còn lại giữ lấy sau gáy, che chở cả người nàng trong lòng mình, dùng thân thể chắn đi nguy hiểm có thể ập đến. Tăng Lê cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Lý Thế Cảnh, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn và bối rối. Gò má nàng áp vào lồng ngực rắn chắc của Lý Thế Cảnh, có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ người hắn. Một cảm giác an toàn khó tả lấp đầy tâm trí nàng. Đôi tay nàng bất giác nắm chặt lấy đồng phục của hắn. Lý Thế Cảnh cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt nàng, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Nắm chặt vào, ánh mắt hắn tràn ngập. Vào khoảnh khắc này, Tăng Lê dường như đã thực sự chìm vào nhân vật, ánh mắt nàng từ kháng cự ban đầu dần chuyển thành mơ màng và rung động. Nàng muốn kìm nén cảm xúc của mình, nhưng lại không thể chống lại sự sao xuyến trong lòng. Ưng. Giọng nàng trở nên yếu ớt, mang theo một tia run rẩy, cơ thể lại không hề dùng sức dãy rủa. Là sự quan tâm và dịu dàng, hơi thở khi nói chuyện nhẹ nhàng lướt qua môi Tăng Lê. "Phu nhân đừng sợ, lát nữa ta sẽ ôm ngươi xông ra ngoài." Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, tràn đầy sức mê hoặc. Tim Tăng Lê đập ngày càng nhanh, nàng ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn Lý Thế Cảnh, đôi môi đỏ hé mở, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Đây cũng là độ khó của vai diễn phu nhân. Mỗi khi gặp nguy hiểm, nàng sẽ từ một vị phu nhân bình tĩnh đối mặt hiểm nguy, hóa thành một cô gái nhỏ bé bất lực. Đương nhiên, chỉ khi có nam chính vệ sĩ ở bên cạnh, mới trở nên như vậy. Điều này tạo ra một sự tương phản rất lớn. Dù sao thì, cảm giác thiếu nữ của một người phụ nữ đã có chồng, rất nhiều nữ diễn viên không thể diễn ra được. Đặc biệt là ánh mắt đáng thương nhưng lại vô cùng tin tưởng vào nam chính. Tình tiết tiếp theo là Lý Thế Cảnh ôm Tăng Lê thoát khỏi vòng vây trong biển lửa cháy nổ. Đương nhiên, cảnh này sẽ không diễn tiếp. Dù sao thì Lý Thế Cảnh có thể, nhưng Tăng Lê không có các biện pháp bảo hộ và bối cảnh thật, không thể diễn ra cảm giác đó được. Vở kịch đến đây cũng xem như kết thúc. Nhưng cho dù Triệu Lộ Tư đã hô cắt Tăng Lê vẫn còn lưu luyến, cuối cùng mới từ từ buông Lý Thế Cảnh ra. Trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ, nhưng để xoa dịu sự ngượng ngùng, Tăng Lê chỉnh lại quần áo, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Cảnh, khẽ quay đầu đi. Không hiểu vì sao, chỉ một màn diễn tiếp xúc thân thể với Lý Thế Cảnh, nàng vậy mà chương 215 Tăng Lê A Mẫu không phải kẻ ngốc đầu chương 215, Tăng Lê A Mẫu không phải kẻ ngốc đầu Tăng Lê trong lòng thầm rối rắm, sự hỗn loạn nội tâm này thật sự quá bất thường. Dù sao thì, nàng đã sớm coi Lý Thế Cảnh là con rể của mình trong lòng rồi. Chẳng lẽ thật sự giống như câu nói kia? Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Không không không, tuyệt đối không thể. Cho dù là thích, cũng nên là tiểu trưởng bối đối với văn bối, tỷ tỷ đối với đệ đệ. Tuy nhiên, dù nàng không ngừng phủ nhận trong lòng, cảm giác kỳ lạ đó vẫn như hình với bóng, khiến gò má nàng càng lúc càng nóng, tựa như bị lửa nướng. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng sâu trong nội tâm lại có một chút tham luyến hương vị mơ hồ say đắm này. Cảm giác này giống như rơi vào một vũng lầy không đáy, càng dãy rủa, lại càng lún sâu, khó lòng thoát ra. Tăng Lê cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn không thể kiểm soát. Triệu Lộ Tư ở một bên thì xem đến ngây người, miệng nhỏ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Nàng không thể ngờ màn diễn thử của Tăng Lê và Lý Thế Cảnh lại đặc sắc và mê hồn đến vậy, không khí tràn ngập sự mập mờ và vướng mắc cấm kỵ đan xen vào nhau, gần như muốn tràn ra khỏi màn hình, khiến người ta không thở nổi. Tăng Lê đã diễn tả mối tình cấm kỵ đầy rối rắm đó một cách vô cùng xuất sắc, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều như bộc phát từ sâu trong tâm hồn. Triệu Lộ Tư nào đâu biết, đây đâu phải là diễn xuất, đây rõ ràng là tình cảm thật bùng nổ. Lý Thế Cảnh nhìn Tăng Lê, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng, ánh mắt đó như thể nhìn thấy một báu vật hiếm có. Tăng tỷ, không ngờ tỷ thật sự diễn ra được loại cảm xúc phức tạp này. Giọng hắn trầm thấp mà đầy tự tính, vang vọng trong phòng. Tăng Lê trong lòng vui như mở cờ, giống như trúng số độc đắc 5 triệu, cảm thấy vai diễn này 9 phần 10 là của nàng rồi. Trong mắt lập tức tràn đầy mong đợi, gò má còn hơi ửng hồng, cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, giọng nói cũng có chút run rẩy hỏi, "Thế nào, bây giờ có thể giao vai diễn cho chúng ta chưa?" Lý Thế Cảnh lại cố tình làm ra vẻ khó xử, nhíu mày, khẽ thở dài, dáng vẻ như thể thật sự gặp phải vấn đề nan giải. "Tăng tỷ, tỷ diễn rất tốt, nhưng ta phải suy nghĩ thêm." Lời của hắn như một gáo nước lạnh, dội cho lòng Tăng Lê nguội đi một nửa. Đầu óc Tăng Lê chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. "Hay là thế này, Lý tổng, để Triệu Kha và Tống Dật cũng đến thử một chút, ngài so sánh rồi quyết định." Tăng Lê đề nghị, trong lòng còn có tính toán riêng, cảm thấy mình so sánh như vậy, chắc chắn sẽ càng nổi bật hơn. Lý Thế Cảnh nghe xong, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó thấy, nụ cười đó giống như con cáo đã đạt được ý đồ. "Được, vậy cứ làm theo lời Tăng tỷ, đến lúc đó ta sẽ tìm hai nàng thử." Lý Thế Cảnh gật đầu, dáng vẻ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. "Vậy ta có thể mượn phòng tắm nhà ngài tắm một chút không? Thật sự nóng quá." Tăng Lê thấy Lý Thế Cảnh đã đồng ý, tự nhiên cũng cảm thấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sau đó nhớ ra, mình quá khó chịu, phải đi tắm rửa. Dù sao thì cả người nóng bừng, vừa rồi diễn thử quá nhập tâm, toát ra một thân mồ hôi, quần áo dính chặt vào người, vô cùng khó chịu. "Đương nhiên có thể, Tăng tỷ cứ tự nhiên." Lý Thế Cảnh vội vàng gật đầu. Tăng Lê sau đó liền đi lên phòng tắm trên tầng 2 của biệt thự, đóng cửa lại, mở vòi nước. Nước lạnh xối lên người, nàng mới hơi bình tĩnh lại một chút. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng sao động, trong đầu toàn là ánh mắt và bàn tay to ấm áp của Lý Thế Cảnh lúc nãy, giống như chiếu phim, không ngừng lặp đi lặp lại. Tăng Lê không nhịn được nuốt nước bọt mấy lần, hai chân cũng bất giác cọ sát vào nhau, sóng lòng mãi không thể lắng xuống. Bên này, Lý Thế Cảnh nhìn Tăng Lê vào phòng tắm, quay đầu nhìn Triệu Lộ Tư nhỏ bé vẫn ngồi một bên. Triệu Lộ Tư lập tức xấu hổ cúi đầu, hai tay không ngừng bặm mẹo vào áo, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Lý Thế Cảnh từ từ đi về phía nàng, bước chân vững chãi mà mạnh mẽ, khóe miệng treo một nụ cười ta mị, nụ cười đó khiến Triệu Lộ Tư trong lòng phát hoảng. "Tiểu Lộ Tư, ngươi thấy Tăng tỷ A mẫu của ngươi diễn thế nào?" Giọng Lý Thế Cảnh đột nhiên vang lên bên tai, dọa Triệu Lộ Tư giật nảy mình. "Tăng tỷ A mẫu diễn quá tốt, mối tình cấm kỵ rối rắm đó được nàng diễn tả vô cùng xuất sắc." Triệu Lộ Tư hoảng hốt cúi đầu, giọng nhỏ như mút đều. Nói xong, nàng lén ngước mắt liếc Lý Thế Cảnh một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu. Lý Thế Cảnh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Triệu Lộ Tư lên, ngón tay đó như mang theo dòng điện, Triệu Lộ Tư chỉ cảm thấy toàn thân run lên. "Vậy con ngươi, nếu là ngươi diễn, sẽ như thế nào?" Mặt Triệu Lộ Tư lập tức đỏ bừng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, giống như có một con thỏ nhỏ không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực. Nàng muốn dậy ra, nhưng lại phát hiện mình toàn thân không có sức lực, giống như bị niệm định thân chú. Ánh mắt Lý Thế Cảnh ngày càng nóng rực, như muốn nuốt chửng nàng. Hắn từ từ đến gần Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể cũng không còn nghe theo sự điều khiển. Một mặt nàng không thể chống lại sự thân mật của Lý Thế Cảnh, cơ thể dưới sự tiếp xúc của hắn trở nên mềm nhũn vô lực. Mặt khác lại sợ Tăng Lê A Mâu tắm xong đi ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối đừng bị phát hiện. Lý Thế Cảnh dường như nhận ra sự lo lắng của nàng, khẽ nói bên thai Triệu Lộ Tư, cho dù bị phát hiện, cũng có thể nói là đang thử bay. Hơi thở ấm nóng phả vào thai Triệu Lộ Tư, ngương ngứa. Triệu Lộ Tư trong lòng vô cùng cả lời. Lừa ai chứ? Có màn thử bay nào lại thật như thế này không? Coi Tăng Lê A Mẫu là kẻ ngốc sao? Nhưng nàng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tự lừa dối mình, Tăng Lê A Mẫu sẽ không phát hiện, sẽ không phát hiện. Hơn nữa lần trước cùng nhau thử bay, còn có ba người bạn cùng phòng. Bây giờ, giống như câu nói của Điển Kê ca thủ môn trong phim của Tinh Gia, không biết ta có chịu nổi không? Dù sao cũng chỉ có một mình. Lần trước bốn người còn chật vật. Triệu Lộ Tư thuộc tiếp người mà sự gợi cảm và trong sáng ngây thơ đều thể hiện trên người. Gương mặt bầu bĩnh, trông đáng yêu, giống như một con thỏ nhỏ vô hại, nhưng thân hình lại vô cùng phạm uy. Nếu không thì biệt danh thịt tươi không phải tự nhiên mà có. Tăng Lê tắm xong, dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, trong lòng nghĩ lát nữa sẽ gọi Triệu Lộ Tư cùng rời đi. Nàng bước ra khỏi phòng tắm, đang chuẩn bị đi về phía phòng khách thì đột nhiên nhìn thấy hai người trên sofa. Trong khoảnh khắc đó, mắt Tăng Lê trợn to như trung đồng, trong mắt gần như muốn rơi ra ngoài. Nàng hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng mình đang thấy, cơ thể cũng như bị niệm định thân chú, không thể động đậy. Chỉ thấy Triệu Lộ Tư đang ngửa người nằm trên sofa, còn Lý Thế Cảnh thì túi người đè lên nàng, môi hai người dán chặt vào nhau. Cổ Triệu Lộ Tư hơi ngẩng lên, dưới nụ hôn của Lý Thế Cảnh ửng lên một màu đỏ hồng, quyến rũ như quả táo chín. Mái tóc nàng có chút rối loạn xóa trên sofa, càng làm nổi bật vẻ mềm mại đáng yêu của nàng. Cảnh này khiến Tăng Lê không khỏi nhớ đến bản thân lúc thử vai, lúc đó nàng cũng đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật, thỏa sức thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Tuy nhiên lúc này, nàng chỉ có thể như một người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Cổ họng như bị cắt sắt nóng bỏng chặt lại, khiến Tăng Lê cảm thấy hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nàng muốn lên tiếng cắt ngang bọn hắn, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc không phát ra được một âm thanh nào. Ngay lúc này, nàng thấy tay Lý Thế Cảnh từ từ luồn vào trong vạt áo của Triệu Lộ Tư, khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau. Triệu Lộ Tư phát ra một tiếng rên nhẹ. Âm thanh đó như một tia sét, đánh thẳng vào tim Tăng Lê, khiến cơ thể nàng run lên dữ dội. chiếc khăn tắm trượt khỏi ngón tay Tăng Lê, nàng lúc này mới giật mình nhận ra mình đã nhìn đến ngây người. Nhưng nàng lập tức bịt miệng lại, không dám phát ra nửa điểm tiếng động, cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ, không dám thở mạnh. May mà Triệu Lộ Tư vô cùng nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện. Tiếng của Triệu Lộ Tư đột nhiên cao hơn, Tăng Lê cảm thấy mình như đang ở trong chính hoàn cảnh đó. Nhưng vừa mới tắm xong, ngọn lửa vừa hạ xuống, đột nhiên lại bùng lên, nhìn bộ móng tay xinh đẹp của mình, Tăng Lê nuốt nước bọt, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết tiếp theo nên làm gì. Triệu Lộ Tư lúc này chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng đã lên đến cổ họng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong cảm xúc mâu thuẫn và căng thẳng này, Triệu Lộ Tư thoáng chốc, sau mấy lần run rẩy, vậy mà đã quên cả thời gian. Nàng đắm chìm trong cảm giác hỗn loạn mà kích thích này, hoàn toàn quên mình mà tận hưởng, không hề để ý đến thời gian trôi qua. Mà Lý Thế Cảnh thực ra đã sớm biết Tăng Lê đang nhìn trộm, dù sao hắn cũng là nam nhân sở hữu đủ loại năng lực, bao gồm cả cấu tạo cơ thể và hệ thống tính giác mạnh mẽ. Tất cả đều không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn vừa quấn quýt với Triệu Lộ Tư, vừa thầm đắc ý trong lòng, vợ kịch này thật sự quá đặc sắc. Không biết Tăng Lê A Mẫu khi xem màn thử vai thú vị như vậy, có phải sẽ càng cảm thấy kích thích hơn không? Không biết qua bao lâu, Triệu Lộ Tư mệt đến ngủ thiếp đi, giống như một chú mèo con yên tĩnh, nằm trong lòng Lý Thế Cảnh. Chương 216, trêu chọc Tăng Lê, buổi tối cùng Triệu Lộ Tư ở lại nhà, cầu đặt mua hết. Chương 216, trêu chọc Tăng Lê, buổi tối cùng Triệu Lộ Tư ở lại nhà, cầu đặt mua hết. Trong phòng tắm, Tăng Lê đối diện với gương, nhìn gò má ửng hồng và mái tóc hơi rối của mình, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép buồn rửa tay lạnh lẽo. Những cảnh tượng vừa rồi như một dấu ấn khắc sâu trong tâm trí, trái tim vẫn đang đập mạnh không kiểm soát. Mãi cho đến khi Triệu Lộ Tư và Lý Thế Cảnh kết thúc, nàng mới cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cuối cùng, không phải là sự thâm nhập tư tưởng thực chất của Lý Thế Cảnh không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ. Nàng lúc này có chút ghen tị với nữ nhi giả Triệu Lộ Tư. Sau đó nàng cắn môi, ép mình bình tĩnh lại, không thể thất thố. Nàng thì thầm với chính mình trong gương, hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén những cảm xúc đang trào dâng xuống đáy lòng, lại dùng nước mát vỗ lên mặt, xua tan đi những suy nghĩ mông lung không nên có. Nàng bắt đầu cẩn thận chỉnh trang lại dung mạo, chải lại mái tóc, lau đi những giọt nước còn sót lại trên người, chỉnh lại quần áo, trong lòng không ngừng tự an ủi. Đây chẳng qua chỉ là một vở kịch, mình không thể bị cảm xúc chi phối, mình tuyệt đối không thể như vậy. Khi nàng cảm thấy mình cuối cùng đã khôi phục được vẻ bình tĩnh bên ngoài, mới từ từ bước ra khỏi phòng tắm, bước chân vững chãi đi xuống cầu thang. Dưới lầu, Triệu Lộ Tư đã ngủ say, mái tóc rối xóa trên gối, khóe miệng còn vương lại một chút ửng hồng chưa tan và bọt nước bọt chưa lau đi. Lý Thế Cảnh đã sớm chu đáo đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng. Tăng Lê nhìn cảnh này, tự nhiên giả vờ bình tĩnh. "Tiểu Lộ Tư sao vậy?" Tăng Lê giả vờ như vừa tắm xong, không biết gì cả. Nhưng mà tận 2 tiếng đồng hồ, ai mà tắm đến 2 tiếng chứ? Nàng từ từ đến gần, ánh mắt qua lại giữa Triệu Lộ Tư và Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh đứng thẳng người, khóe miệng nết lên một nụ cười như có như không, ánh mắt đó như thể đang nói hắn đã sớm nhìn thấu sự ngụy trang của Tăng Lê. "Thử vai quá tốn sức, mệt đến ngất đi rồi." Giọng hắn trầm thấp mà đầy tự tính, ngữ khí tự nhiên như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường. Tăng Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, ai mà thử vai lại không mặc quần áo chứ? Nhưng trên mặt nàng lại làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. "Ôi, bọn trẻ bây giờ vì diễn xuất thật là quá liều mạng. Vậy, Lộ Tư diễn vai đại tiểu thư trong kịch bản của ngươi thế nào? Nếu được thì cứ quyết định luôn đi." Nàng vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán Triệu Lộ Tư, đầu ngón tay dừng lại trên da nàng trong giây lát. Cảm giác đó khiến nàng nhớ lại sự sao động khi mình thử vai, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Lý Thế Cảnh nhìn từng cử chỉ của Tăng Lê, đáy mắt lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý, hắn tự nhiên biết Tăng Lê đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng hắn không quan tâm. Dù sao, từ sự lấp lánh trên đầu ngón tay Tăng Lê hiện giờ, đến vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của nàng, mọi hành động ngấm ngầm của nàng đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Thế Cảnh. "Tăng tỷ thương Lộ Tư ạ." Hắn đột nhiên đến gần, hơi thở ấm nóng phả vào hai Tăng Lê, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc mờ mờ. Tăng Lê người hơi run lên, nhưng không hề né tránh. Nàng quay đầu nhìn Lý Thế Cảnh, ánh mắt mang theo một tia quyến rũ. "Đương nhiên rồi, Lộ Tư giống như con gái ruột của ta vậy." Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ con gái ruột như thể đang nhắc nhở Lý Thế Cảnh về giới hạn không nên có giữa bọn hắn. Lý Thế Cảnh khép cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tăng Lê, lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến Tăng Lê không thể giãy ra. "Tăng tỷ quan tâm nàng như vậy, hay là tối nay ngủ lại đây với nàng đi." Lúc này, chắc Lộ Tư cũng chưa tỉnh lại đâu. Ánh mắt Lý Thế Cảnh lướt trên người Tăng Lê, như muốn nhìn thấu nàng, còn cố ý liếc nhìn về phía đầu ngón tay của Tăng Lê. Tăng Lê lập tức mặt đỏ tai hồng. Dù sao thì những gì nàng vừa làm, nếu bị Lý Thế Cảnh, con rể này, nhìn thấu, thật mất mặt và ngượng ngùng biết bao. "Mình đã trở thành cái gì rồi? Có tiện không?" Tăng Lê ngượng ngùng hỏi. "Tiện chứ, dù sao biệt thự của ta cũng nhiều phòng." Lý Thế Cảnh gật đầu. Tăng Lê nhìn sự xâm lược không hề che giấu trong mắt Lý Thế Cảnh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng muốn rút tay về, nhưng ma xui quỷ khiến lại không hề động đậy. "Vậy thì ngại quá." Nàng miệng nói vậy, nhưng ngữ khí lại mang vài phần muốn từ chối mà lại như mời gọi. "Có gì mà ngại, Tăng tỷ không chê thì sau này có thể cùng Lộ Tư thường xuyên đến chơi. Chúng ta ba người có thể cùng nhau thảo luận kịch bản mới mà." Ngón tay cái của Lý Thế Cảnh qua lại vuốt ve trên cổ tay Tăng Lê, cảm giác mập mờ đó khiến Tăng Lê nín thở. Ánh mắt hắn nóng rực như muốn thiêu chảy nàng. Tăng Lê cảm thấy ngọn lửa trong người mình lại bùng lên. Lý Thế Cảnh trong lòng cũng rất thích hương vị trêu chọc mập mờ này, đặc biệt là Tăng Lê còn tự định vị vai trò cho mình. "Con rể." "Ừ, được thôi, lần sau ta nhất định sẽ thường xuyên đến." Tăng Lê gật đầu. cùng Tăng Tỷ thảo luận diễn xuất, quả là một việc rất vui vẻ. Lý Thế Cảnh cố ý nói bốn chữ thảo luận diễn xuất rất chậm, mang theo vài phần thâm ý. Tăng Lê cảm thấy gò má mình lại bắt đầu nóng lên, nàng dùng sức rút tay về, quay người đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Được, vậy chúng ta ở phòng nào? Sau đó Tăng Lê cầm ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình. Sự mát lạnh của thành ly thủy tinh khiến nàng hơi bình tĩnh lại, nhưng sóng lòng vẫn mãi không thể lắng xuống. Tầng 3 có phòng cho khách. Lý Thế Cảnh nói. Ừm. Tăng Lê gật đầu. Sau khi nói xong chuyện ở lại, phòng khách lập tức yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Triệu Lộ Tư. Lý Thế Cảnh ngồi đối diện Tăng Lê, ánh mắt không kiêng dè mà đánh giá nàng. Tăng tỷ lúc nãy ở trong phòng 8, có phải đã nghĩ rất nhiều không? Hắn đột nhiên lên tiếng, lời nói thẳng thắn đến mức khiến Tăng Lê không kịp trở tay. Tăng Lê siết chặt tay cầm ly, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ừm. Sau đó vẻ mặt căng thẳng gật đầu. Ồ. Lý Thế Cảnh nhướng mày, người ngoài về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt rực lửa nhìn Tăng Lê. Tăng tỷ, ngón giữa của tỷ hình như có chút sữa tắm chưa rửa sạch. Lý Thế Cảnh nói đùa. Đó cũng là trực tiếp vạch trần sự ngụy trang của Tăng Lê. Tim Tăng Lê như lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cười nhẹ một tiếng. Ồ, ồ. Tăng Lê vội vàng đặt ly xuống, rút khăn giấy ra lau. Sau đó hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Cứ mãi nghĩ cách diễn xuất, quá nhập tâm, đến nỗi rửa cũng không sạch. Tăng Lê ngượng ngùng nói dối. Lý Thế Cảnh cũng bật cười ha hà theo. Nhưng tiếng cười đó tràn đầy sự phong túng. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Tăng Lê, ngồi xuống bên nàng, vai hai người gần như chạm vào nhau. Tăng tỷ lúc nãy thử vai, sự bùng nổ cảm xúc đó, quả thực khiến ta không thể rời mắt. Ta cứ nghĩ mãi, nếu có thể cùng Tăng tỷ hợp tác sâu hơn, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Lý Thế Cảnh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tăng Lê cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn băng ra khỏi lồng ngực, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng truyền đến từ người Lý Thế Cảnh. Lý tổng, ta cũng rất mong đợi. Nàng nghiêng đầu nhìn Lý Thế Cảnh, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng gò má hơi ửng hồng đã bán đứng sự sao động trong lòng nàng. Lý Thế Cảnh đến gần, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Tăng Lê. Tăng tỷ, vậy thì ngủ sớm đi. Lý Thế Cảnh đột nhiên dừng lại. Sau đó Lý Thế Cảnh cũng lên lầu. Sự trêu chọc này vừa đúng lúc. Dù sao thì sự rối rắm của Tăng Lê mới thú vị. Lát nữa hắn sẽ cùng Tăng Lê chơi trò nhập vai. Dù sao tối nay người cũng đã ở lại, chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhìn Lý Thế Cảnh lên lầu, Tăng Lê hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nàng liếc nhìn Triệu Lộ Tư đang ngủ say, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đêm nay định sẵn là một đêm không yên bình, mà giữa nàng và Lý Thế Cảnh, cuộc giao tranh ngầm mập mờ này dường như chỉ mới bắt đầu. Chương 217, Tăng Lê A Mẫu, năng lực Tăng Lê rơi ra, cầu đặt mua hết. Chương 217, Tăng Lê A Mẫu, năng lực Tăng Lê rơi ra, cầu đặt mua hết. Tăng Lê nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng khách, đắp chiếc chăn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhưng chằn chọc mãi không sao ngủ được. Chiếc đèn chùm pha lê trên đầu đã tắt, nhưng ánh trăng lại len lỏi qua khe cửa sổ, rắc những vệt sáng bạc lốm đốm trên sàn nhà. Suy nghĩ của nàng rối như tơ vò, lúc thì là ánh mắt nóng rực của Lý Thế Cảnh, lúc lại là gương mặt thanh tú khi ngủ say của Triệu Lộ Tư. Còn có không khí mập mờ đến nghẹt thở lúc thử vai, như đèn kéo quân không ngừng hiện lên trong đầu. Nàng bực bội kéo chăn, vùi mặt vào gối, cố gắng cách ly những suy nghĩ hỗn loạn đó. Nhưng càng ép mình không nghĩ, giọng nói của Lý Thế Cảnh lại càng rõ ràng vang lên bên tai. Tăng tỷ, nụ cười gian tà trên khóe miệng hắn khi nói câu đó, như thể đang hiện ra ngay trước mắt, khiến tim nàng nóng lên. Ngay lúc nàng đang trằn trọc, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên, khoảnh khắc màn hình sáng lên, như một tia chớp xé toạc màn đêm. Tăng Lê thấy đó là tin nhắn nhẹ chặt của Lý Thế Cảnh. Nàng đưa tay mò mẫm lấy điện thoại, động tác mở khóa có vài phần hoảng loạn. Mở ra, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một ngọn lửa, lập tức đốt cháy trái tim vốn đã không yên của nàng. Tăng tỷ chưa ngủ sao? Ta đang viết kịch bản trong phòng sách, có muốn đến thảo luận sâu hơn không? Tăng Lê nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, mãi không có động tác. Nàng biết rất rõ, lần đi này có ý nghĩa gì. Lý Thế Cảnh đâu phải muốn thảo luận kịch bản, rõ ràng là đang gửi cho nàng một lời mời mờ, muốn phân tích sâu con người nàng. Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, Triệu Lộ Tư vẫn đang ngủ say, vẻ mặt đáng yêu, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ. Không biết có phải đang mơ giấc mơ đẹp nào không? Có lẽ là đang hồi tưởng lại màn diễn với Lý Thế Cảnh trong mơ. Nhìn Triệu Lộ Tư, lý trí của Tăng Lê quay trở lại, nàng cắn môi. Gõ vào hộp thoại không cần đâu, muộn quá rồi. Nhưng ngay lúc sắp gửi đi, ngón tay lại không tài nào nhấn xuống được. Nội tâm như có hai người đang đánh nhau. Một người nói, không được đi, đi rồi sẽ thực sự lún sâu vào đó. Người kia lại thì thầm bên hay, cứ đi xem sao, biết đâu thật sự là bản kịch bản thì sao. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không tò mò hắn rốt cuộc muốn nói gì? Tim nàng đập ngày càng nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lòng bàn tay cầm điện thoại dần dịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, cảm tính vẫn chiến thắng lý trí. Tăng Lê run rẩy ngón tay, xóa đi những lời từ chối đã gõ, đơn giản trả lời một chữ được. Khoảnh khắc gửi tin nhắn đi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ. Nhưng không lâu sau, lại như bị thứ gì đó thôi thúc, nàng đột ngột ngồi dậy, soi gương chỉnh lại mái tóc hơi rối. Còn ma xui quỷ khiến tô thêm chút son, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi về phía phòng sách. Hành lang của biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân của Tăng Lê trong không gian trống trải đặc biệt rõ ràng. Mỗi bước đi, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp, như thể dây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cửa phòng sách khép hờ, ánh đèn vàng ấm áp từ khe cửa lọt ra, kéo một vệt sáng dài trên sàn nhà. Tăng Lê đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, đưa tay định gõ cửa, nhưng lại do dự. Tăng tỷ, đứng ngoài đó làm gì? Ngay lúc này, giọng nói trầm thấp của Lý Thế Cảnh từ trong phòng sách truyền ra. Giọng nói này như mang theo một chiếc móc câu, móc thẳng vào tim Tăng Lê. Nàng cắn răng, đẩy cửa bước vào. Trong phòng sách thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, trên giá sách bày đầy các loại kịch bản và sách, bên cạnh bàn làm việc trước cửa sổ sát đất, Lý Thế Cảnh đang ngồi trên chiếc ghế da xoay, một tay chống đầu, ánh mắt như cười như không nhìn nàng. Hắn mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu trắng, cổ áo hơi mở, để lộ lồng ngực rắn chắc, dáng vẻ vừa lười biếng vừa quyến rũ khó tả. Nếu góc độ thích hợp, tự nhiên còn có thể nhìn thấy tám múi cơ bụng săn chắc. Ta biết Tăng tỷ sẽ đến mà. Vậy chúng ta hãy thảo luận kịch bản cho thật kỹ. Lý Thế Cảnh mắc ngón tay, ra hiệu cho Tăng Lê lại gần. Tăng Lê chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hai chân như leo chỉ, từng bước đi về phía Lý Thế Cảnh. Nàng biết, mình đi qua đó, sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Sau khi đi đến bên cạnh Lý Thế Cảnh ngồi xuống, Tăng Lê vừa định mở miệng hỏi rốt cuộc muốn thảo luận kịch bản gì. Lý Thế Cảnh lại đột nhiên đưa tay, một tay kéo lấy tay nàng, khiến nàng ngã ngồi lên đùi hắn. Tăng Lê kinh ngạc kêu lên một tiếng, gò má lập tức đỏ bừng, như quả táo chín. Đừng căng thẳng, Tăng tỷ, chúng ta hãy nói chuyện kỹ về cảnh tình cảm trong kịch bản. Khoe miệng Lý Thế Cảnh nết lên một nụ cười gian tà, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. Vết son Tăng Lê vừa tô thêm, hắn làm sao có thể không nhìn ra? Ai mà đi ngủ còn tô son chứ? Đây không nghi ngờ gì là sau khi hắn gửi tin nhắn cho nàng, nàng lại trang điểm lại. Nữ vì người mình thích mà trang điểm. Hắn cầm kịch bản trên bàn lên, lật đến một trang, chỉ vào nội dung trên đó nói: Tăng tỷ, tỷ xem, đoạn hôn này, tỷ diễn quá cứng nhắc, hoàn toàn không có cảm giác rung động đó. Tăng tỷ, tỷ có biết làm thế nào để diễn ra một cảnh hôn khiến khán giả tim đập thình thịch theo không? Nói rồi, hắn đột nhiên đến gần Tăng Lê, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng. Tăng Lê sợ hãi lùi về sau, nhưng lại bị Lý Thế Cảnh nắm lấy tay. Đầu tiên, ánh mắt rất quan trọng. Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa dùng tay kia nâng cầm Tăng Lê lên, ép nàng phải đối mặt với mình. Tăng Lê chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, ánh mắt hoảng loạn né tránh, nhưng Lý Thế Cảnh lại không chịu buông tha. Nhìn ta, Tăng tỷ, hãy tưởng tượng ta là người tỷ yêu sâu đậm. Mặt Tăng Lê càng đỏ hơn, tim đập như trống rộn, nàng chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như thế này. Về mặt tình cảm, đừng nhìn nàng là một đại tỷ tỷ, nhưng hoàn toàn là một người mới không có kinh nghiệm. Lý Thế Cảnh thấy Tăng Lê vẫn còn hơi căng thẳng, liền nhẹ nhàng véo ngón tay nàng, nghịch những ngón tay thon dài của nàng, vừa nghịch vừa tiếp tục nói: Tăng tỷ, lúc tỷ nhìn trộm ta và lộ tư diễn, không phải rất hăng hái sao? Nói rồi, ngón tay hắn từ từ trượt từ cổ tay Tăng Lê đến đầu ngón tay. Tăng Lê toàn thân run lên, cảm giác như có dòng điện từ đầu ngón tay truyền khắp cơ thể. Nàng mở to đôi mắt đẹp. Trong phút chốc, sự căng thẳng và xấu hổ tột độ lập tức dâng lên trong lòng. Không ngờ mình nhìn trộm cảnh thân mật của Lý Thế Cảnh và Triệu Lộ Tư, cùng những hành động nhỏ đó, vậy mà đều bị Lý Thế Cảnh biết hết. Cảnh nóng không phải là sự va chạm thể xác đơn giản, mà là sự bùng nổ của cảm xúc. Hắn vừa nói, vừa kéo tay Tăng Lê đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Tỷ phải hoàn toàn nhập vai, cảm nhận sự điên cuồng khi yêu đến tận cùng. Đầu óc Tăng Lê trống rỗng, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng hổi, nàng muốn rút tay về, nhưng lại bị Lý Thế Cảnh nắm chặt hơn. Thân hình yêu kiều và vóc dáng bốc lửa của Tăng Lê tự nhiên là nữ chính tuyệt vời nhất cho cảnh nóng. Dưới sự dẫn dắt của kịch bản của Lý Thế Cảnh, Tăng Lê tự nhiên cũng dần dần tiến bộ, từ từ nhập tâm, hoàn toàn hòa mình vào nhân vật. Nhưng Tăng Lê dường như không thể hiện ra được trạng thái của mối tình cấm kỵ trong kịch bản. Lý Thế Cảnh tự nhiên phải nghĩ ra một cách để rèn luyện Tăng Lê, giúp nàng một tay. Ngay lúc Tăng Lê bị hành động của Lý Thế Cảnh làm cho choáng váng, kịch bản đã đến phần cao trào nhất. Lý Thế Cảnh thì thầm bên tai Tăng Lê: "Tăng Lê a mẫu." Tiếng gọi này như một nhát búa nặng giáng xuống tim Tăng Lê. Đồng tử của nàng vì kích thích mà co rút điên cuồng, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Điều này khiến nàng lập tức nhớ đến Triệu Lộ Tư. Cô nhóc ngây thơ, vô cùng thú vị đó. Trong lòng, Tăng Lê đã coi Triệu Lộ Tư như con gái mình. Thú hổ. Bây giờ Triệu Lộ Tư cũng thích gọi nàng là Tăng Lê A Mẫu. Tăng Lê chỉ cảm thấy tim mình đã mất kiểm soát, hô hấp cũng trở nên dồn dập và rối loạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe thấy cách gọi này trong hoàn cảnh như vậy. Sự chấn động và hoảng loạn trong lòng khiến nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. "Cầu xin ngươi đừng gọi nữa." Tăng Lê không nhịn được mà bật khóc, nước nở thở dốc. Đương nhiên, tiếng khóc này có lẫn nguyên nhân từ kịch bản cảm động, chạm đến tâm hồn của Lý Thế Cảnh. "Tăng Lê A Mẫu." Lý Thế Cảnh không dừng lại, hắn chính là muốn kích thích Tăng Lê, để nàng cảm nhận được sự cấm kỵ chưa từng có. Lý Thế Cảnh cũng cảm nhận rõ ràng đồng tử của Tăng Lê co rút ngày càng dữ dội đình, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực rơi ra từ Tăng Lê. Chương 218, Triệu Lộ Tư bắt gặp, thêm một người gọi Tăng Lê A Mẫu, cầu đặt mua hết. Chương 218, Triệu Lộ Tư bắt gặp, thêm một người gọi Tăng Lê A Mẫu, cầu đặt mua hết. Lông mi của Tăng Lê run rẩy dữ dội, như cánh bướm bị kinh động, gần như che khuất hoàn toàn đồng tử. Sau đó nàng nhắm chặt mắt, như thể làm vậy có thể cách ly được tất cả những điều hoang đường trước mắt. Lý Thế Cảnh hoàn toàn không có ý định dừng lại, hơi thở nóng rực phả vào vành tai ửng hồng của nàng. Từng tiếng Tăng Lê A Mẫu như mang theo móc câu, móc thẳng vào trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng. Âm thanh đó vang vọng bên tai nàng, khiến nhịp tim nàng loạn nhịp, vừa hoảng loạn vừa xấu hổ. Cổ tay nàng bị ghì chặt vào lưng ghế, xương vai xanh cảm nhận được hơi thở như có như không của nam nhân. Cả người như bị đặt trên lửa nướng. Mồ hôi mịn sau gáy chảy dọc theo sống lưng, cảm giác mát lạnh đó lại không thể xoa dịu cơ thể nóng bừng và suy nghĩ hỗn loạn của nàng. Nàng muốn gào thét, muốn thoát khỏi cảnh tượng ngột ngạt này, nhưng lúc này lại không thể nhấc nổi chút sức lực nào, chỉ có những tiếng khóc yếu ớt, nước quăng tràn ra từ cổ họng. Tiếng rên rỉ quyến rũ nghẹn ngào vang vọng trong không gian kín mít, lại hóa thành một lời mời gọi đầy khác thường. Và điều này càng khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào. Dù sao thì một số phản ứng của con người là không thể kiềm chế. Cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Giọng Tăng Lê đầy vẻ cầu xin, mang theo tiếng khóc. Nàng điên cuồng gào thét trong lòng, đây không phải là điều nàng muốn, nàng không muốn rơi vào tình cảnh như thế này. Nàng hối hận vì đã lén lút chạy đến, một mình thưởng thức kịch bản lớn này. Phản bội Triệu Lộ Tư, nàng đầy lòng áy náy và bất an. Ngay lúc này, rầm, cửa phòng sách đột nhiên bị mở ra. Tăng Lê run rẩy dữ dội như chim sợ cành cong, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khi nhìn thấy Triệu Lộ Tư mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng xuất hiện trước mắt hai người, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ cảm thấy máu đều dồn lên đỉnh đầu. Lộ Lộ, giọng Tăng Lê vỡ đi một cách thảm hại, nàng cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Lý Thế Cảnh. Trong lúc hoảng loạn, nàng vỡ lấy quần áo bên cạnh đội vàng che cho mình, như thể làm vậy có thể che giấu được cảnh tượng khó xử này. Nhưng Lý Thế Cảnh không những không lùi bước, mà ngược lại còn ôm trọn nàng vào lòng. Cằm hắn đặt lên vai nàng, khoe miệng nết lên một đường cong nguy hiểm dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tăng Lê A Mẫu căng thẳng làm gì? Chúng ta không phải chỉ đang diễn cảnh tình cảm thôi sao? Hắn cố ý kéo dài âm cuối, tiết hầu lướt qua làn da hửng hồng của Tăng Lê. Tăng Lê đầy lòng phẫn nộ và tủi thân, nàng cảm thấy Lý Thế Cảnh đang cố ý trêu chọc nàng, mà mình lại không thể chống cự. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Triệu Lộ Tư không có vẻ kinh ngạc và tức giận như tưởng tượng, mà bình tĩnh đi tới. Tăng Lê mở to mắt, trong lòng đầy nghi hoặc, không biết nên nói gì. Dù sao thì mình đúng là đã lén lút sau lưng Triệu Lộ Tư, đến tiếp xúc với kịch bản lớn này, bây giờ bị bắt quả tang, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ làm sai, trong lòng toàn là áy náy. Giây tiếp theo, đầu ngón tay của Triệu Lộ Tư vuốt lên gò má nóng bừng của Tăng Lê, rồi trượt xuống theo cổ, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Tăng Lê A Mẫu đừng sợ, giọng Triệu Lộ Tư như tầm mật, sau đó nàng từ từ cúi người xuống an ủi Tăng Lê, như một đứa trẻ sơ sinh tìm kiếm tình thương của mẹ. Tăng Lê cả người cứng đờ như một tấm ván. Sự mê mại của Triệu Lộ Tư và vòng tay nóng bỏng của Lý Thế Cảnh tạo thành một sự kích thích băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nàng không ngờ, Triệu Lộ Tư không những không tức giận, mà còn tiếp xúc thân mật với mình như vậy, điều này càng khiến nàng không biết phải làm sao, trong lòng rối như tơ vò. Tăng Lê muốn mở miệng bảo hai người dừng tay dừng miệng, nhưng lại bị bàn tay đột nhiên nắm lấy của Lý Thế Cảnh chặn lại lời nói và kiểm soát chặt chẽ. Điều này cũng giúp Triệu Lộ Tư có thể đạt được ước nguyện. Tăng Lê trong lòng đầy cay đắng, nàng cảm thấy mình đã bị mắc kẹt hoàn toàn, không thể thoát khỏi tình thế hỗn loạn này. Nàng không hiểu, tại sao Triệu Lộ Tư lại làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự không để tâm việc mình lén lút tiếp xúc với kịch bản lớn sau lưng nàng sao? Thật ra, sau khi Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng an ủi Tăng Lê xong, đột nhiên vùi mặt vào hõm vai Tăng Lê, mùi đào ngọt ngào từ mái tóc hòa quyện với mùi sữa tắm ập đến. Đây là kế hoạch nhỏ của ta và lão bản đó, ta cố tình giả vờ mất, chính là muốn giữ Tăng Lê A Mẫu lại. Hơi thở nóng rực của Triệu Lộ Tư phả vào xương vai xanh nhạy cảm của Tăng Lê, đầu ngón tay không yên phận lại lướt qua ngực nàng. Đầu óc Tăng Lê ầm một tiếng nổ tung, nàng không thể tin được quay đầu lại, đối diện với ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh cười cắn nhẹ vào dái tai nàng. Tăng Lê A Mẫu thông minh như vậy, bây giờ mới nhận ra sao? Tay hắn không biết từ lúc nào đã áp vào làn da nóng bỏng sau lưng nàng, từ từ di chuyển lên trên. Tăng Lê chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nàng không ngờ tất cả đều là một cái bẫy. Nàng vừa tức vừa giận, tức mình quá ngây thơ, dễ dàng rơi vào cái bẫy của bọn hắn, giận bọn hắn tính toán mình như vậy. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút không biết phải làm sao, đối mặt với hành động thân mật và lời nói nồng nhiệt của hai người. Nội tâm nàng bắt đầu gợn sóng. Kịch bản lớn đương nhiên phải chia sẻ với người quan trọng nhất. Tăng Lê A Mẫu, ngươi chính là người quan trọng nhất của ta lúc chúng ta diễn. Đừng phân biệt nữ chính, nữ phụ nữa, chúng ta cùng làm nữ chính. Giọng Triệu Lộ Tư đầy quyến rũ, vang vọng bên tai Tăng Lê. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi ở mức lướt qua khỏe miệng đang run rẩy của Tăng Lê. Tăng Lê A Mẫu, tim ngươi đập nhanh quá hay là chúng ta cùng nhau tập luyện, mài giũa kịch bản này đến mức hoàn hảo nhất. Nói rồi, đầu ngón tay nàng lướt qua vùng da trắng như tuyết lộ ra của Tăng Lê. Tăng Lê cảm thấy mình sắp chết chìm trong con sóng mập mờ quần quần này. Bàn tay nóng bỏng của Lý Thế Cảnh lướt trên lưng nàng, đôi môi mềm mại của Triệu Lộ Tư đã hôn lên cổ nàng. Đầu ngón tay của Triệu Lộ Tư còn vô cùng không ngoan ngoãn. Không khí trong phòng sách như bị đốt cháy, mùi gỗ đàn hương hòa quyện với mùi dục vọng khiến người ta ngạt thở. Lộ Lộ, Thế Cảnh. Giọng Tăng Lê vỡ vụt, nhưng đổi lại là sự đáp lại càng kịch liệt hơn của hai người. Lý Thế Cảnh đột ngột bế nàng lên xoay một vòng, để nàng ngồi dạng chân trên đùi mình. Triệu Lộ Tư thuận thế quỳ trước mặt hai người, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt như một chú mèo con đang làm nũng. Tăng Lê A Mẫu bây giờ giống như một quả đào chín mọng. Giọng Lý Thế Cảnh lại một lần nữa nổ tung bên tai nàng, đột nhiên túi đầu ngậm lấy môi nàng. Nụ hôn này bá đạo mà nóng bỏng, tùy ý cướp đoạt từng chút ngọt ngào. Cùng lúc đó, lòng bàn tay nóng bỏng của Triệu Lộ Tư áp lên, móng tay nhẹ nhàng cào lên làn da nhạy cảm. Móng tay Tăng Lê bấm sâu vào vai Lý Thế Cảnh, để lại những vết hằn hình trăng lưỡi liềm trên da hắn. Nàng chưa bao giờ trải qua sự kích thích mạnh mẽ như vậy, hai nhiệt độ cơ thể hoàn toàn khác nhau bao bọc lấy nàng, sự ngọt ngào của Triệu Lộ Tư và sự nóng bỏng của Lý Thế Cảnh đan xen trên người nàng thành thứ thuốc độc chí mạng nhất. Ta thấy không được, thật sự không được, kịch bản về mối tình cấm kỵ này, ta nghĩ ta không hợp. Tăng Lê nói lời thoái lui. Lý Chí Mách bảo nàng, vở kịch này nàng không thể nhận. Hai nữ chính lại còn tranh giành tài nguyên với Triệu Lộ Tư, điều này khiến nàng đầy lo ngại. Nàng luôn coi Triệu Lộ Tư như con gái, không muốn vì một kịch bản lớn mà phá hỏng mối quan hệ của hai người. Nào, chúng ta bắt đầu từ đoạn này. Lý Thế Cảnh không trả lời, chỉ có ngón tay thon dài vướt qua đôi môi sưng đỏ của Tăng Lê. Hắn đưa tay lấy kịch bản bên cạnh, tiếng lật sách sột soạt. nữ chính bị kẹt giữa hai người yêu, cuối cùng đã buông bỏ mọi lo ngại. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ người yêu, khiến Triệu Lộ Từ bật cười khúc khích. Triệu Lộ Từ đột nhiên đứng dậy, cả người ngồi dạng chân lên bàn làm việc sau lưng Tăng Lê. Tăng Lê A Mẫu, ở đoạn tình yêu cấm kỵ này phải thể hiện cảm giác vừa xấu hổ vừa mong đợi đó. Sau đó ngón tay Triệu Lộ Từ ngoắc lấy Tăng Lê, rồi nói. Tăng Lê cảm thấy lý trí của mình hoàn toàn bị đánh gục, kịch bản lật sổ soạn. Tăng Lê A Mẫu. Khi nói đến đoạn tình tiết cao trào nhất của nhân vật do Tăng Lê thủ vai, Lý Thế Cảnh lại một lần nữa gọi lên tiếng gọi có thể kích thích tâm trạng và đồng tử của Tăng Lê. Tăng Lê A Mẫu, chúng ta mãi mãi phải ở bên nhau. Triệu Lộ Từ tự nhiên biết cách thêm dầu vào lửa, châm lửa đốt người. Nàng cắn vào giái thai Tăng Lê thì thầm. Câu nói này như ngòi nổ của thuốc nổ, nổ tung trong lòng Tăng Lê. Đồng tử không nhịn được mà run rẩy dữ dội. Tăng Lê nội tâm vô cùng rối rắm, một mặt, nàng bị sự nhiệt tình của hai người và sức hấp dẫn của kịch bản thu hút, trải nghiệm cảm xúc chưa từng có đó khiến nàng không thể chống cự. Mặt khác, nàng lại bị quan niệm đạo đức của mình và sự trân trọng tình bạn ràng buộc. Nàng không ngừng tự hỏi trong lòng, thật sự có thể chấp nhận kịch bản như vậy sao? Thật sự có thể cùng Triệu Lộ Từ diễn mối tình cấm kỵ này sao? Lý Thế Cảnh dường như cảm nhận được sự do dự của nàng, dừng lại động tác trong tay. Tăng Lê A Mẫu, ngươi có biết không? Kịch bản này không chỉ là một mối tình cấm kỵ, nó còn là sự khám phá sâu sắc về nhân tính, về tình cảm. Chúng ta cùng diễn, không phải để tranh giành gì cả, mà là để cùng nhau tạo ra một tác phẩm kinh điển. Ngươi có sức hấp dẫn độc đáo, hợp tác với Lộ Từ, chắc chắn sẽ tạo ra những tia lửa khác biệt. Lý Thế Cảnh khuyên giải. Triệu Lộ Từ cũng dựa vào, nắm lấy tay Tăng Lê. A Mẫu, ta chưa bao giờ coi ngươi là đối thủ cạnh tranh. Ta luôn rất ngưỡng mộ ngươi. Lần này có thể cùng ngươi diễn hai nữ chính, là vinh hạnh của ta. Chúng ta không phải đang tranh giành tài nguyên, mà là đang cùng nhau chia sẻ một cơ hội hiếm có. Ta tin, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định có thể diễn sống kịch bản này. Triệu Lộ Từ chân thành cổ vũ. Tăng Lê nghe lời của hai người, phòng tuyến trong lòng dần dần lỏng ra. Nàng nhìn ánh mắt chân thành của hai người, cảm nhận được sự tin tưởng và mong đợi của bọn hắn. Nàng nhớ lại niềm đam mê của mình với diễn xuất, nhớ lại ước mơ bấy lâu nay của mình, có lẽ lần này thật sự là một cơ hội để đột phá bản thân. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của hai người, Tăng Lê cuối cùng đã buông bỏ được khúc mắc. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Được, vậy chúng ta cùng nhau tập luyện, làm cho kịch bản này tốt nhất. Giọng nàng tuy vẫn còn hơi run, nhưng lại tràn đầy quyết tâm. Ba người lại lao vào kịch bản, bắt đầu màn diễn xuất đầy đam mê. Tăng Lê cố gắng hiểu cảm xúc của nhân vật, cảm nhận sự rối rắm và đấu tranh trong mối tình cấm kỵ đó. Sự phối hợp giữa nàng và Triệu Lộ Từ, Lý Thế Cảnh cũng ngày càng ăn ý trong những lần tập luyện, bọn hắn như thể thật sự trở thành những nhân vật trong kịch bản, đắm chìm trong mối tình phức tạp mà sâu sắc đó. Cùng với việc tập luyện ngày càng chuyên sâu, Tăng Lê nhận ra bản thân càng lúc càng tận hưởng quá trình này. Nàng không còn bận tâm hay rối rắm vì những lo lắng bên ngoài nữa, mà toàn tâm toàn ý dốc hết mình vào việc diễn xuất. Tình bạn giữa nàng và Triệu Lộ Từ cũng được thăng hoa trong quá trình này, hai người hỗ trợ lẫn nhau, động viên lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu. Và sự hợp tác với Lý Thế Cảnh cũng giúp nàng học được rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm diễn xuất. Trong quá trình tập luyện đầy đam mê và thử thách này, Tăng Lê thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của diễn xuất, cũng tìm thấy sân khấu thuộc về mình. Nàng biết, trải nghiệm này sẽ trở thành một ký ức khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của nàng, và nàng cũng sẽ mang theo thành quả này, tiếp tục dũng cảm tiến bước trên con đường diễn xuất. Chương 219, Triệu Kha và Tống Dật đến nhà Lý Thế Cảnh thảo luận kịch bản, cầu đặt mua hết. Chương 219, Triệu Kha và Tống Dật đến nhà Lý Thế Cảnh thảo luận kịch bản, cầu đặt mua hết. Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khe rèm, rắc những vệt sáng lốm đốm trên sàn phòng ngủ. Ba người tối qua đã thảo luận sâu kịch bản cả đêm, mãi đến khuya mới ngủ say. Triệu Lộ Từ và Tăng Lê lúc này tự nhiên vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tăng Lê co mình trong chăn, mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng nói mớ, giọng nói không rõ ràng. Dường như nàng vẫn còn đang trải qua những tình tiết thăng trầm trong thế giới của kịch bản. Lông mi nàng khẽ run, đồng tử bất giác co lại, tựa như đang cùng nhân vật trong mơ trải qua khoảnh khắc căng thẳng và kịch tính. Trong khi đó, Triệu Lộ Từ lại ôm chặt chăn, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, cả người thả lỏng nằm trên giường, mái tóc tùy ý xóa tung trên gối, gương mặt lộ vẻ mãn nguyện. Có lẽ nàng đã mơ thấy một phân đoạn thú vị nào đó trong kịch bản. Căn phòng tràn ngập hơi thở lười biếng và buồn ngủ. Nhưng Lý Thế Cảnh đã sớm thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn khoác lên mình bộ vest cao cấp, rồi với tinh thần phấn chấn đi đến công ty. Mặt khác, trên mạng ngày càng có nhiều tin đồn về Triệu Kha, Tống Dật, Triệu Lộ Từ và Tăng Lê. Đủ loại tin đồn bẩn thỉu khó nghe lan truyền khắp nơi. Ví dụ như, hai bà mẹ vợ quyết chiến hai mẹ hai con cùng đại chiến Tống Dật và Triệu Lộ Từ ai có thể kiên trì lâu hơn Triệu Kha và Tăng Lê ai có thân hình đẹp hơn. Các chủ đề như vậy lan truyền chóng mặt trên các nền tảng xã hội lớn, khu vực bình luận càng thêm hỗn loạn. Triệu Kha và Tống Dật đã đến công ty từ sáng sớm để phản bác lại những tin đồn này. Tiểu Dật, lần này chúng ta phải quay một video thật hài hước, để bọn hắn không thể nói bậy bạ được nữa. Càng như vậy, chúng ta càng phải thể hiện khía cạnh chân thật của mình. Triệu Kha nói. Yên tâm đi, Kha tỷ. Gần đây ta đã xem rất nhiều video ngắn hài hước, trong bụng có không ít ý tưởng đâu. Chúng ta sẽ quay một video khiến người ta cười vỡ bụng, xem những kẻ đó còn có thể nói gì được nữa. Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân trong không trung, dường như đã thấy được dáng vẻ thành công của video. Tống Dật tinh lịch đáy mắt, gật đầu thật mạnh. Triệu Kha cũng là tối qua xem bên Tăng Lê, mới có được linh cảm. Không lâu sau, Lý Thế Cảnh đến công ty. Hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của họ, mỉm cười chào, sớm vậy. Xem ra hôm nay các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lão bản, chúng ta đến đây là muốn quay một video hài hước để phản bác tin đồn. Triệu Kha vội nói, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chỉ cần chúng ta đăng video lên, mọi người thấy ba người chúng ta ở bên nhau thú vị như vậy, những tin đồn kia tự nhiên sẽ không công mà phá. Tống Dật nói tiếp. Sau đó ba người cũng lập tức quay một video cùng nhau nhảy một điệu nhảy hài hước. Triệu Kha thì kéo tay Lý Thế Cảnh và Tống Dật, một trái một phải. Ba người tự nhiên như một khung cảnh đẹp mắt. Triệu Kha cũng đăng kèm dòng trạng thái. Nếu thật sự có một cô con gái xinh đẹp như Tiểu Dật, ta nhất định sẽ gả hắn cho ngài Lý Thế Cảnh. Sau khi ba người quay xong, Triệu Kha đăng tải xong. Lý Thế Cảnh đương nhiên nói đến chuyện chính. Ta có một kịch bản mới ở đây, các ngươi xem thử đi. Nói rồi, hắn lấy kịch bản ra, đưa cho Triệu Kha và Tống Dật. Triệu Kha và Tống Dật tò mò nhận lấy kịch bản, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cẩn thận đọc. Ở Lam Tinh, đây thực chất là kịch bản của Im Juna. Khi đó, nó đã nhận được phản hồi rất tốt trên toàn châu Á. Lý Thế Cảnh cảm thấy mình quay ra hiệu quả chắc sẽ không tệ, dù sao ở thế giới song song này. Phía Hàn Quốc hiện tại vẫn chưa viết ra, nên hắn trực tiếp lấy về dùng. Kịch bản kể về câu chuyện giữa mẹ kế tài phiệt và cô con gái công chúa, không chỉ có những màn đối đầu đặc sắc mà còn xoay quanh cuộc chiến tình cảm với nam chính vệ sĩ. Mắt Triệu Kha càng đọc càng sáng, ngón tay khẽ gõ lên kịch bản. Lại là kịch bản mẹ con, nhưng bối cảnh lần này rất thú vị. Bối cảnh gia đình tài phiệt, những mối quan hệ tình cảm phức tạp, còn có cả tuyến tình cảm với vệ sĩ, chắc chắn sẽ rất đáng xem. Triệu Kha hào hứng nói, ta cũng thấy kịch bản này siêu tuyệt. Chúng ta lại có thể đóng chung rồi, hơn nữa vai diễn lần này hoàn toàn khác với trước đây, thật quá thử thách. Trong mắt Tống Dật cũng lóe lên ánh sáng hừng hực muốn thử. Ừm, nhưng Lộ Tư và Tăng Tỷ cũng rất hứng thú với kịch bản này đấy. Lý Thế Cảnh cố ý nói. Vậy, Triệu Kha có chút bối rối hỏi. Kịch bản này nàng đương nhiên muốn diễn, nhưng cũng không muốn tranh giành với Tăng Lê các nàng. Dù sao những gì trên mạng nói, cũng có tin đồn các nàng đấu đá nhau. Nhưng không sao, có thể cạnh tranh công bằng, bên Tăng Tỷ và Lộ Tư ta đã nói chuyện qua rồi. Bốn người các ngươi cũng có thể cùng nhau trò chuyện. Dù sao cũng đều là người nhà. Lý Thế Cảnh thấy dáng vẻ khó xử của Triệu Kha, liền biết nàng đang nghĩ gì. Sau đó giải thích. Việc nói chuyện qua này đương nhiên là đã thông suốt. Tối qua đã khiến Tăng Tỷ trở nên vô cùng rộng lượng. Vậy thì tốt quá. Tối nay ta sẽ dẫn Tiểu Dật qua, chúng ta cùng nhau thảo luận kịch bản này bọn hắn đều rất hứng thú. Vừa hay mọi người tụ tập lại, biết đâu có thể tạo ra nhiều tia lửa hơn. Nhiều người nhiều ý tưởng, chắc chắn có thể mài giũa kịch bản hoàn hảo hơn. Triệu Kha vừa nghe, mắt liền sáng lên, đập đùi nói. Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng rất tán thành ý tưởng này. Nhiều người thì tia lửa tạo ra chắc chắn sẽ càng mãnh liệt hơn. Được thôi, vậy quyết định thế nhé, tối nay đến chỗ ta trò chuyện kỹ hơn, xem làm thế nào để mài giũa kịch bản này hoàn hảo hơn. Lý Thế Cảnh gật đầu. Màn đêm buông xuống, Triệu Kha dẫn Tống Dật đến nhà Lý Thế Cảnh. Tăng Tỷ và Lộ Tư đâu? Thấy Tăng Lê và Triệu Lộ Tư không có mặt, Tống Dật tò mò hỏi. Tối qua có lẽ xem kịch bản mệt quá, chắc vẫn đang nghỉ ngơi. Lý Thế Cảnh thản nhiên nói. Tống Dật và Triệu Kha gật đầu. Đương nhiên không để tâm. Các nàng làm sao biết được? Lúc này Triệu Lộ Tư và Tăng Lê đang ngủ say sưa trong nhà Lý Thế Cảnh. Rốt cuộc, tối qua đã quá hao tổn tinh lực. Bối cảnh câu chuyện và các thiết lập cơ bản của kịch bản, Triệu Kha và Tống Dật đều đã xem qua. Trong gia đình tài phiệt, mâu thuẫn giữa mẹ kế và con gái không ngừng xảy ra, đồng thời cả hai đều nảy sinh tình cảm với nam chính vệ sĩ. Tính cách nhân vật rõ nét, tình tiết thăng trầm, rất thú vị. Quan trọng là vai mẹ kế, hoàn toàn có cảm giác của một mối tình cấm kỵ. Dù sao thì thân phận, tuổi tác và những chênh lệch khác, ta thấy vai mẹ kế tài phiệt này rất thử thách. Nàng bề ngoài mạnh mẽ, kiểm soát mọi thứ trong gia đình, nhưng nội tâm chắc chắn cũng có mặt mềm yếu. Nếu để ta diễn, phải suy nghĩ kỹ làm sao để thể hiện được tính cách phức tạp này. Triệu Kha nói, vai cô con gái công chúa từ ngây thơ ban đầu, đến sau này trưởng thành qua một số chuyện, sự thay đổi tình cảm rất phong phú. Ta phải chuẩn bị nhiều hơn, để thể hiện những thay đổi này một cách tinh tế và chân thật. Tống Dật cũng nói theo. Lý Thế Cảnh gật đầu. Sự thấu hiểu của hai người về bộ phim này vẫn khá sâu sắc. Nhưng nam chính lần này, ta định sẽ tự mình đóng. Lý Thế Cảnh lại nói. Lời này vừa thốt ra, Triệu Kha và Tống Dật nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc và vui mừng. Vốn dĩ hai người còn đang nghĩ ai sẽ đóng nam chính, để các nàng có thể nhập vai tốt hơn. Tống Dật đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình đóng vai cô con gái công chúa đối mặt với vệ sĩ do Lý Thế Cảnh thủ vai. Từ lúc ban đầu ngây ngô rung động, đến sau này khi phát hiện mẹ kế cũng có tình cảm với vệ sĩ liền ghen tuông và giằng xé. Mỗi một tầng cảm xúc đều có thể va chạm với Lý Thế Cảnh tạo ra những tia lửa mãnh liệt. Có Lý Thế Cảnh ở đây, nàng chỉ cần diễn đúng bản chất của mình, chắc chắn có thể thể hiện được sự e thẹn của thiếu nữ mới biết yêu và cả sự ghen tuông sau này. Còn Triệu Kha thì đang phát họa trong đầu khung cảnh mối tình cấm kỵ giữa mẹ kế tài phiệt và người vệ sĩ. Cái cảm giác muốn nói lại thôi, cùng với những vướng mắc tình cảm phức tạp với lao bản trong phim, nếu có thể thể hiện một cách hoàn hảo, khán giả chắc chắn sẽ xem đến say mê. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Mắt Triệu Kha loé sáng, dường như đã thấy được cảnh tượng bộ phim bùng nổ sau khi phát sóng. Thứ tình cảm nhẫn nhịn kìm nén, thông qua những cảnh diễn tay đôi với Lý Thế Cảnh, nhất định có thể diễn tả một cách rung động lòng người. Cùng lúc đó, ở đầu kia của căn nhà, Triệu Lộ Tư và Tăng Lê cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Tăng Lê rủi đôi mắt ngáy ngủ, mơ màng hỏi, mấy giờ rồi? Triệu Lộ Tư ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, nói, không biết nữa. Giấc ngủ này, hai người đã ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này, trong phòng khách nhà Lý Thế Cảnh, Triệu Kha mặc một bộ trang phục phu nhân tài phiệt được cắt may tinh xảo, trang điểm lộng lẫy, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ quý phái. Nàng đang khớp kịch bản với Lý Thế Cảnh. vẫn là tình tiết tương tự như tối qua với Tăng Lê. Hai người diễn lại mối tình cấm kỵ giữa phu nhân tài phiệt và vệ sĩ. Lý Thế Cảnh mặc bộ vest đen thẳng thớm, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm. Hắn hơi cúi người, đến gần Triệu Kha, giọng nói trầm thấp đầy từ tính chậm rãi vang lên. "Phu nhân, nơi này nguy hiểm, để ta bảo vệ ngài." Nói rồi, hắn nhẹ nhàng ôm Triệu Kha vào lòng, chuẩn bị phá vòng đây. Gò má Triệu Kha hơi ửng hồng, trong mắt mang theo một tia hoảng loạn và e thẹn. Cơ thể hai người áp sát vào nhau, không khí tràn ngập hơi thở mờ ám. Một ánh mắt giao nhau, mỗi một câu thoại thốt ra đều thể hiện sự rằng có của mối tình cấm kỵ một cách chân thực và sống động. Và lúc này, trong căn phòng trên lầu, Triệu Lộ Tư và Tăng Lê cũng từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ. Hai người sửa sang lại trang phục đơn giản rồi đi xuống lầu. Khi các nàng đi đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến các nàng sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Triệu Kha đang được Lý Thế Cảnh ôm trong lòng, cảnh tượng đó lại giống hệt tình huống của chính mình và Lý Thế Cảnh tối qua. Tăng Lê trợn to mắt, miệng há hốc, mặt đầy vẻ khó tin. Triệu Lộ Tư cũng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nghe thấy tiếng động, Triệu Kha và Tống Dật cũng sững sờ. Các nàng không bao giờ ngờ rằng Tăng Lê và Triệu Lộ Tư không phải đến muộn mà lại ngủ ở nhà Lý Thế Cảnh. Điều này vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhất thời không khí trong phòng khách trở nên vô cùng kỳ quái. Mặc dù hai bên đều không có địch ý, nhưng dù sao hiện tại trên mạng vì các tổ hợp mẹ con của các nàng mà cãi nhau không ngớt. Vốn dĩ đang được Lý Thế Cảnh ôm vào lòng bảo vệ theo kịch bản, Triệu Kha chỉ vì quá kinh ngạc mà tâm thần bất định, chân đứng không vững, liền bị chật mắt cá. A, Triệu Kha mất thăng bằng. May mà Lý Thế Cảnh phản ứng nhanh, dùng tay đỡ lấy vòng eo thon của Triệu Kha. Người không sao chứ? Lý Thế Cảnh vội vàng quan tâm hỏi. Đau đau chết ta rồi. Triệu Kha lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội dưới chân, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới. Tăng Lê ngồi xuống, lập tức kiểm tra mắt cá chân của Triệu Kha. Ngươi bị chật không nhẹ đâu, phải xử lý ngay lập tức. Tăng Lê sau đó nhíu mày nói, có cần gọi bác sĩ không? Triệu Lộ Tư thì lo lắng nói ở bên cạnh, trước tiên dìu Kha tỷ đến sofa ngồi đã. Tống Dật cũng bước tới, vẻ mặt lo lắng nói. Thế là Lý Thế Cảnh lập tức bế công chúa, đặt Triệu Kha lên ghế sofa. Chuyện này thật là không bảo vệ tốt cho ngươi, là trách nhiệm của ta. Lý Thế Cảnh bất đắc dĩ nói. Vừa hay đang diễn đúng cảnh này, kết quả mình lại không bảo vệ tốt cho phu nhân. Không trách ngươi, là do ta tự mình phân tâm. Triệu Kha lắc đầu, cười nói. Lúc này mắt cá chân của Triệu Kha đã sưng lên, nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Lý Thế Cảnh cũng lập tức tìm thuốc giảm sưng giảm đau trong tủ thuốc gia đình. May mà hắn có năng lực chữa bệnh cho người khác, nên cũng biết cách xử lý. Lỗi tại chúng ta, lỗi tại chúng ta, đột nhiên lại xông ra như vậy. Tăng Lê ngượng ngùng nói. Thật vậy, đổi lại là ai? Đột nhiên thấy nàng và Triệu Lộ Tư từ trên lầu nhà Lý Thế Cảnh đi xuống, lại còn mặc đồ ngủ các thứ, không phân tâm mới là lạ. Tối qua diễn tập một quá nên ngủ lại nhà lão bản, ngủ một giấc. Triệu Lộ Tư gãi đầu giải thích. Đương nhiên kịch bản đam mê của ba người đã được giấu đi. Kha tỷ đừng lo, sẽ nhanh khỏi thôi. Tống Dật ngồi bên cạnh Triệu Kha, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, an ủi. Hy vọng là vậy, đừng làm lỡ việc quay phim là được. Triệu Kha gắng gượng nở một nụ cười. Nàng bây giờ chỉ sợ vì vết thương của mình mà làm chậm tiến độ, khiến Tống Dật bỏ lỡ kịch bản này. Nếu là cạnh tranh công bằng, nàng cũng không sao cả. Thua thì thôi, giờ còn chưa thi đấu nữa. Để ta bôi thuốc cho ngươi. Lý Thế Cảnh nói, ánh mắt chuyên chú và dịu dàng, hắn cẩn thận mở lọ thuốc, đổ một ít thuốc mỡ ra tay, rồi nhẹ nhàng thoa lên mắt cá chân xương đỏ của Triệu Kha. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật vô giá, mỗi lần thoa thuốc đều mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng tuyệt cùng. Bàn chân ngọc của Triệu Kha có thể nói là hoàn mỹ, trắng non như ngọc mỡ, mềm mại. Ngón chân thon dài, móng chân được cắt tỉa tròn trịa, sơn một lớp sơn móng tay màu xanh nhạt, càng thêm vẻ non nớt đáng yêu. Mu bàn chân có đường cong duyên dáng, độ cong vừa phải, mắt cá chân thon thả. Một đôi chân đẹp như vậy, quả thực khiến người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn mân mê. Theo từng động tác thoa thuốc của Lý Thế Cảnh, cơ thể Triệu Kha bất giác khẽ run lên. Cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ tiếp xúc với da, cùng với nhiệt độ từ ngón tay Lý Thế Cảnh truyền đến, hòa quyện vào nhau, khiến nàng cảm thấy toàn thân tê dại. Nàng cắn môi, cố gắng kìm nén phản ứng của mình. Nhưng cảm giác kỳ lạ đó lại ngày càng mãnh liệt, như thể có vô số con kiến nhỏ đang bò loạn trong cơ thể nàng. Ngón tay Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng xoa bóp ở mắt cá chân của Triệu Kha, lực đạo vừa phải. Hắn vừa xoa bóp, vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Triệu Kha. Có đau không? Nếu đau thì nói, ta sẽ nhẹ tay hơn. Lý Thế Cảnh quan tâm nói. Triệu Kha lắc đầu, nhưng theo động tác xoa bóp của Lý Thế Cảnh, cơn đau xen lẫn một loại khoái cảm khó tả, khiến nàng không thể nhịn được nữa, miệng phát ra vài tiếng kêu gợi cảm. A, s. Tiếng kêu ấy vô cùng êm tai, nhưng lại tràn ngập hơi thở mờ ám, vang vọng khắp phòng khách. Chính Triệu Kha cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thể nhịn được, tiếng kêu vang lên liên tiếp, dường như không còn do chính mình kiểm soát. Tiếng kêu này cũng khiến ba người Tống Dật có mặt ở đó thoáng chút bối rối, bởi vì ba người đều cảm thấy động tĩnh này quá quen thuộc. Hơn nữa những lời Lý Thế Cảnh nói ra, nếu đổi sang một bối cảnh khác, các nàng cũng đã từng nghe qua. Bầu không khí trở nên vi diệu hơn. Mặt Tống Dật cũng hơi ửng hồng, ánh mắt có chút hoảng loạn, không biết nên nhìn đi đâu. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư cũng vẻ mặt lúng túng, trong mắt đầy kinh ngạc và không biết phải làm sao. Nhất thời, cả phòng khách chìm trong một bầu không khí khó tả. Lý Thế Cảnh cũng hơi sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp chân, bôi thuốc cho Triệu Kha. "Thư giãn, dáng chịu một chút, sẽ nhanh khỏi thôi." Lý Thế Cảnh nói. Triệu Kha chỉ có thể cắn môi, mặc cho cảm giác mãnh liệt đó tác động lên cơ thể và ý thức của mình. Sau khi Lý Thế Cảnh cẩn thận bôi thuốc xong cho Triệu Kha thử cử động chân, vẫn đau đến nhăn mặt. "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này đừng đi lung tung." Lý Thế Cảnh dặn dò. "Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Triệu Kha gật đầu, bất đắc dĩ nói. Lúc này, Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ đi lại bất tiện của Triệu Kha. Đương nhiên sẽ không để Triệu Kha về. "Nhà ta có phòng cho khách, tối nay ngươi ở lại đi, tiện chăm sóc ngươi. 6 tiếng nữa phải thay thuốc một lần, sẽ nhanh khỏi hơn." Sau đó, Lý Thế Cảnh nói. Triệu Kha có chút do dự, như vậy hình như không ổn lắm. "Mình ở lại qua đêm nhà lão bản. Vậy ta cũng ở lại với Kha tỷ, bây giờ tỷ ấy đi lại không tiện, ta ở lại cũng có thể giúp một tay." Tống Dật lập tức nói. "Đương nhiên, ở lại với Triệu Kha là thật, muốn ở lại cũng là thật. Dù sao, thấy Tống Dật chủ động ở lại, Triệu Kha đương nhiên cũng không do dự nữa. Như vậy sẽ không có gì đáng nghi ngờ. Có Tống Dật ở cùng mà." Tăng Lê và Triệu Lộ Tư nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức nảy ra ý đồ. Dù sao tối qua cũng đã ngủ ở đây rồi, tối nay cũng ở lại luôn. Dù sao cũng đã ngủ cả ngày, thể lực và tinh thần đều đã hồi phục, nên tìm chút việc để lấp đầy đêm trống vắng. Biết đâu, còn có thể diễn lại một màn kịch bản lớn ba người phối hợp ăn ý nữa. Tăng Lê bây giờ hoàn toàn vẫn còn dư vị. Trong phòng khách nhà Lý Thế Cảnh, Tống Dật và Triệu Kha ngồi cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại, trước mặt là chiếc bàn nhỏ đặt kịch bản, ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, bao trùm lấy hai người. Để có thể giành được vai diễn trong bộ phim mới, các nàng quyết định thức đêm để tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Bởi sự xuất hiện của Tăng Lê và Triệu Lộ Tư, khiến Triệu Kha cảm thấy áp lực lớn hơn. Triệu Kha nhẹ nhàng lật kịch bản, ánh mắt lướt trên từng dòng chữ, rất nhanh đã thấy được những cảnh bay mờ ám giữa mình và nam chính Lý Thế Cảnh. Mắt nàng lập tức sáng lên, những con chữ đó như có ma lực, đưa nàng vào một thế giới đầy lãng mạn và đam mê. Người vệ sĩ trong kịch bản, cũng chính là vai diễn của Lý Thế Cảnh, đã nhiều lần ra tay cứu giúp phu nhân, tức là vai diễn của nàng, trong những lúc nguy nan nhất. Mỗi lần ra tay cứu giúp đều kinh tâm động phách, tràn ngập những tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa, trong rất nhiều cảnh, hai người đều ôm sát vào nhau, Lý Thế Cảnh ôm chặt lấy nàng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh. Trong đầu Triệu Kha bất giác hiện lên cảm giác ấm áp và mạnh mẽ của Lý Thế Cảnh khi nàng bị trật chân lúc nãy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo thon của nàng, ánh mắt quan tâm đầy lo lắng, khoảnh khắc đó, tim nàng như lỡ một nhịp. Nghĩ đến đây, Triệu Kha bất giác xoa xoa đôi chân của mình, mặt nóng ran như bị lửa đốt. Nàng cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, như muốn vỡ tung lồng ngực. Tống Dật bên cạnh cũng đang chìm đắm trong kịch bản, trên mặt nàng nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ đang yêu. Nàng lúc thì khỏe miệng hơi nhếch lên, lúc thì nhẹ nhàng cắn môi, rõ ràng cũng bị những tình tiết tương tác với Lý Thế Cảnh trong kịch bản thu hút sâu sắc. Đặc biệt là đoạn lén nhìn mình ăn mì gói đầy ngọt ngào, quả thực quá ngọt ngào. Khóe mắt Triệu Kha liếc thấy dáng vẻ của Tống Dật, lòng chợt chấn động. Nàng như đột nhiên tỉnh giấc khỏi một giấc mơ đẹp, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự tự trách. Nàng thầm trách mình trong lòng. "Triệu Kha ơi Triệu Kha, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Ngươi vẫn luôn xem Lý Thế Cảnh là con rể, sao có thể có suy nghĩ như vậy với hắn chứ?" Nàng cố gắng xua đi những ý nghĩ là lướt đó ra khỏi đầu, nhưng những hình ảnh đó lại như khắc sâu trong tâm trí nàng, không thể xua đi. "Kha tỷ, tỷ xem đoạn này, nam chính ôm nữ chính lao ra khỏi đám cháy, lãng mạn quá đi." Tống Dật đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, vẻ mặt phấn khích nói với Triệu Kha. Nàng hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trên mặt Triệu Kha, vẫn còn chìm đắm trong những tình tiết ngọt ngào của kịch bản. "À ừ, đúng là rất lãng mạn." Triệu Kha có chút hoảng hốt trả lời, giọng nàng hơi run, để che giấu sự bối rối, nàng vội cúi đầu. Giả vờ chăm chú nhìn kịch bản, nhưng trong lòng lại như có con thỏ con đang nhảy loạn xạ. "Kha tỷ, tỷ nói xem nếu thật sự được đóng chung với Lý Thế Cảnh thì tốt biết mấy. Hắn vừa đẹp trai vừa có diễn xuất, đóng cặp với hắn chắc chắn rất đã." Tống Dật vừa nói vừa đưa hai tay ôm mặt, vẻ mặt mê trai. Triệu Kha trong lòng chua xót, nàng gắng gượng nở một nụ cười. "Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn phải nghiên cứu kỹ kịch bản trước, cố gắng diễn tốt vai của mình." Miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Nàng biết tình cảm của Tống Dật dành cho Lý Thế Cảnh, điều này khiến nàng có chút không vui, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. "Kha tỷ, tỷ nói xem trong đoạn này, có phải nam chính đã yêu sâu đậm nữ chính rồi không?" Tống Dật lại ghé sát vào, mắt nhìn chằm chằm Triệu Kha, dường như muốn nhận được câu trả lời từ nàng. "Ta cũng không biết, có lẽ vậy." Triệu Kha bị Tống Dật hỏi đến có chút bối rối, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Dật, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Nàng cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, một bên là tình cảm đặc biệt dành cho Lý Thế Cảnh, một bên là tâm trạng phức tạp đối với Tống Dật, còn có cả sự ràng buộc đạo đức của một người lớn, những cảm xúc này đan xen vào nhau, khiến nàng đau đầu. "Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những cảnh tình cảm này nữa, xem các phần khác của kịch bản đi, biết đâu còn có những chỗ quan trọng hơn." Để chuyển chủ đề, Triệu Kha vội nói. Nói rồi, nàng nhanh chóng lật kịch bản, cố gắng tập trung sự chú ý vào những nội dung khác. Tống Dật dường như không nhận ra sự khác thường của Triệu Kha, nàng gật đầu, nói, "Được thôi, Kha tỷ, nghe lời tỷ." Rồi cũng cùng Triệu Kha xem kịch bản. Thế nhưng, tâm trí của Triệu Kha lại không thể nào tập trung được. Ánh mắt nàng tuy đặt trên kịch bản, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Lý Thế Cảnh. Những hình ảnh liên quan đến hắn không ngừng hiện lên trong đầu nàng, nàng càng cố gắng kìm nén, lại càng không thể ngừng suy nghĩ. Tay nàng bất giác lại chạm vào mắt cá chân của mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Lý Thế Cảnh, điều này khiến mặt nàng lại nóng bừng. "Kha tỷ, thì sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Có phải không khỏe không? Tống Dật cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của Triệu Kha, nàng lo lắng hỏi.
Không không sao, có lẽ trong phòng hơi nóng.
Triệu Kha hoảng hốt giải thích, nàng đội dùng tay quạt quạt, cố gắng làm cho mặt mình hạ nhiệt.
Ồ, vậy ta mở cửa sổ cho thoáng nhé.
Tống Dật nói rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Làn gió mát ban đêm thổi vào, lướt qua gò má Triệu Kha, khiến nàng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Triệu Kha hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng tự nhủ, không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng phải tập trung vào kịch bản, vì bộ phim mới này, cũng vì sự nghiệp của mình. Nàng ép mình tập trung, nghiêm túc nghiên cứu lời thoại và tình tiết trong kịch bản. Thế nhưng, không lâu sau, suy nghĩ của nàng lại bắt đầu bay xa. Nàng lại nhìn những cảnh diễn tay đôi với lý thế cảnh trong kịch bản, lòng lại dâng lên niềm khao khát. Nàng tưởng tượng khi quay phim, thật sự có thể có những tương tác thân mật đó với lý thế cảnh, được hắn ôm chặt trong lòng, cảm nhận sự ấm áp và bảo vệ của hắn. Suy nghĩ này khiến nàng vừa phấn khích vừa sợ hãi, phấn khích vì có thể tiếp xúc thân mật với người mình ngưỡng mộ. Sợ hãi vì tình cảm này của mình sẽ bị người khác phát hiện, đặc biệt là Tống Dật. Trong tâm trạng rằng xe đó, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không biết tự lúc nào, đã đến nửa đêm. Tống Dật ngáp dài nói, Kha tỷ, ta buồn ngủ quá, chúng ta mai xem tiếp nhé. Triệu Kha gật đầu, nói, được thôi, vậy chúng ta đi ngủ. Nàng tắt đèn bàn, nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, mãi không ngủ được. Trong bóng tối, trong đầu nàng vẫn toàn là hình bóng của Lý Thế Cảnh, nàng không biết phải đối mặt với tình cảm phức tạp này như thế nào. Triệu Kha nằm trên giường, lòng đầy giằng xé với tình cảm phức tạp khó nói dành cho Lý Thế Cảnh, chằn trọc không ngủ được. Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một tin nhắn phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Nàng cầm điện thoại lên, thấy đó là tin nhắn của Lý Thế Cảnh. 6 tiếng rồi, đến lúc thay thuốc thấy tin nhắn này, tim Triệu Kha đập mạnh một cái, những suy nghĩ vốn đã rối bời càng trở nên hỗn loạn hơn. Nàng lén liếc nhìn Tống Dật đã ngủ say bên cạnh, hơi thở của Tống Dật đều đặn và nhẹ nhàng, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Triệu Kha khẽ thở dài, ngón tay nhanh chóng gõ trả lời trên màn hình. Tiểu Dật ngủ rồi, có lẽ không tiện lắm tin nhắn vừa gửi đi, nàng đã có chút hối hận, cảm thấy câu trả lời của mình dường như mang theo một chút ý vị muốn từ chối nhưng lại mời gọi. Rất nhanh, tin nhắn của Lý Thế Cảnh lại đến. Vậy ngươi đến phòng ta đi, ở đây tiện hơn. Thấy tin nhắn này, mặt Triệu Kha lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, như muốn vỡ tung lồng ngực. Trong đầu nàng bất giác hiện lên đủ loại hình ảnh, tưởng tượng cảnh tượng sau khi bước vào phòng Lý Thế Cảnh. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, cho dù không xảy ra chuyện gì, đồn ra ngoài cũng không hay. Hơn nữa nàng biết rõ mình có tình cảm đặc biệt với Lý Thế Cảnh, nếu thật sự vào phòng hắn, nàng hoàn toàn không chắc mình có thể giữ mình được không. Nàng lại nhìn Tống Dật đang ngủ say, Tống Dật luôn rất tin tưởng nàng, xem nàng như chỗ dựa và tấm gương. Nếu vì một phút bốc đồng của mình mà làm ra chuyện gì quá đáng, nàng biết đối mặt với Tống Dật thế nào, lại biết đối mặt với chính mình ra sao. Triệu Kha không ngừng đấu tranh trong lòng, dục vọng và lý trí trong nội tâm kịch liệt giao tranh. Một mặt, nàng khao khát có thêm nhiều tiếp xúc với Lý Thế Cảnh, muốn cảm nhận sự dịu dàng và quan tâm của hắn. Mặt khác, nàng lại biết rõ hậu quả của việc làm này, đạo đức và lý trí không ngừng nhắc nhở nàng phải giữ tỉnh táo. Trong kịch bản thì có thể kiểm soát theo tình tiết, nhưng trong thực tế, mối tình cấm kỵ này thật sự khó lựa chọn. Cuối cùng, Triệu Kha vẫn chiến thắng được dục vọng xấu xa trong lòng mình. Nàng hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng. Vẫn là ở phòng khách đi, ngươi đợi ta ở đó gửi xong tin nhắn này. Nàng như vừa hoàn thành một trận chiến gian khổ, cả người thả lỏng hơn một chút, nhưng đồng thời cũng mang theo một chút thất vọng. Triệu Kha cẩn thận xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động, sợ làm Tống Dật thức giấc. Nàng khoác áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi khập khiễng về phía phòng khách. Mỗi bước đi, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp, càng đến gần phòng khách, tâm trạng nàng càng căng thẳng. Đến phòng khách, nàng thấy Lý Thế Cảnh đã ngồi trên sofa, trên bàn trà bên cạnh đặt lọ thuốc và tam đông. Lý Thế Cảnh thấy nàng, lập tức đứng dậy. Cẩn thận, đừng nổi. Giọng hắn trầm thấp và dịu dàng, trong đêm tĩnh lặng lại càng thêm êm tai. Triệu Kha cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lý Thế Cảnh. Làm phiền ngươi rồi, lão bản. Nói rồi, nàng ngồi xuống sofa, đưa chân bị thương ra. Lý Thế Cảnh ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm túc thay thuốc cho nàng. Động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng và thành thạo, mỗi một động tác đều tràn đầy sự quan tâm. Trong lúc thay thuốc, Triệu Kha lén nhìn Lý Thế Cảnh. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên mặt hắn, phát họa nên đường nét tuấn tú, ánh mắt chuyên chú của hắn khiến lòng Triệu Kha rung động. Nàng vội rời tầm mắt, cố gắng không nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Còn đau không? Lý Thế Cảnh vừa thay thuốc, vừa nhẹ giọng hỏi. Hơi thở của hắn phả lên mắt cá chân của Triệu Kha, khiến nàng cảm thấy một trận tê dại. Có chút. Triệu Kha lắp bắp trả lời, giọng nàng hơi run, ngay cả nàng cũng có thể nghe ra sự khác thường trong giọng nói của mình. Lý Thế Cảnh ngẩng đầu, nhìn Triệu Kha, ánh mắt hai người giao nhau. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, không khí trong phòng khách trở nên vô cùng mờ ám. Triệu Kha cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, nàng muốn rời tầm mắt, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không làm được. Lý Thế Cảnh tiếp tục chườm nóng và xoa bóp mắt cá chân cho Triệu Kha, tiếng rên khẽ của Triệu Kha lúc có lúc không vang vọng trong phòng khách tĩnh lặng. Nàng nín đến mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc mái trên trán, vài sợi tóc dính vào má, trông vừa thảm hại vừa quyến rũ. Lý Thế Cảnh vô tình ngẩng lên, ánh mắt vừa hay chạm phải đôi mắt hơi mơ màng vì nhẫn nhịn của Triệu Kha. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng động, cả thế giới đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rối loạn của nhau. Ánh mắt bọn hắn giao nhau, như có một lực vô hình đang kéo lại, không ai có thể rời tầm mắt trước. Trong cái nhìn sâu thẳm này, một tình cảm khó tả lặng lẽ nảy sinh. Lúc này, ánh mắt trở thành cầu nối tâm hồn của bọn hắn, không cần lời nói. Những cảm xúc bị kìm nén sâu trong lòng đều lộ ra trong sự giao thoa của ánh mắt này. Đó là một thứ tình cảm nóng bỏng,
khao khát nhưng lại mang theo một chút sợ hãi. Như một trò chơi nguy hiểm, một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu. Triệu Kha cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc nàng trống rỗng, lý trí vào lúc này đã bị ném lên 9 tầng mây. Nàng không thể kìm nén được tình cảm dâng trào như thủy triều trong lòng, trong bầu không khí mờ ám đến cực điểm này. Cơ thể đã hành động trước cả ý thức. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, trong mắt mang theo một tia quyết tâm liều lĩnh. Lý Thế Cảnh dường như cũng đọc được ý nghĩa trong mắt Triệu Kha, tiết hầu hắn khẽ động. Bàn tay vốn đặt trên mắt cá chân của Triệu Kha bất giác siết chặt. Hắn không né tránh, ngược lại còn đón lấy sự tiếp cận của Triệu Kha, từ từ ghé sát lại. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, hơi thở đó hòa quyện vào nhau, như thể đốt lên một ngọn lửa trong không khí. Cuối cùng, môi bọn hắn nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nụ hôn này đến thật bất ngờ, nhưng lại như là định mệnh. Ban đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mang theo một chút thăm dò và cẩn trọng, như hai chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng rất nhanh, cái chạm nhẹ nhàng đó đã biến thành một nụ hôn nồng cháy. Bọn hắn ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa tan vào cơ thể đối phương. Hai tay Triệu Kha bất giác vòng qua cổ Lý Thế Cảnh, ngón tay siết chặt lấy cổ áo hắn, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng. Lý Thế Cảnh thì một tay ôm lấy eo Triệu Kha, tay kia nhẹ nhàng đỡ sau gáy nàng, làm cho nụ hôn thêm sâu. Bọn hắn chìm đắm trong nụ hôn này, quên đi mọi thứ xung quanh, quên rằng đây là nhà của Lý Thế Cảnh, cũng quên rằng trên lầu còn có Tống Dật, Triệu Lộ Tư và Tăng Lê đang ngủ. Nụ hôn này tràn đầy sự cám dỗ cấm kỵ và sự buộc đồng bất chấp tất cả. Mỗi một lần cuốn quýt đều như đang thách thức giới hạn của đạo đức và lý trí. Triệu Kha có thể cảm nhận được tim mình đập như sấm, máu chảy dần dật trong huyết quản, cảm giác khoái cảm và kích thích đó khiến nàng gần như lạc mất chính mình. SS. Triệu Kha vì quá kích động, khiến khí huyết dâng trào, chỗ bị chật chân lập tức chuyển đến một cơn đau dữ dội. Đau đến mức mặt nàng tái nhợt, đôi mày níu chặt, cơ thể run rẩy và biểu cảm vô thức méo mó đã sớm bộc lộ hết sự đau đớn của nàng. Cơn đau đột ngột này khiến hai người phải tạm dừng nụ hôn nồng cháy, bầu không khí mờ ám vừa rồi lập tức bị phá vỡ. Triệu Kha thở hổn hển, ánh mắt dần trong lại, lý trí cũng từ từ quay về. Nghĩ đến hành động vừa rồi, cảm giác tội lỗi như thủy triều nhấn chìm nàng, khuôn mặt ngây thơ tin tưởng của Tống Dật không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Nàng vô cùng tự trách, cảm thấy mình thật sự quá có lỗi với Tống Dật. Sao rồi? Lý Thế Cảnh lập tức cũng quan tâm hỏi. Không sao, chúng ta như vậy, quá có lỗi với Tiểu Dật, ta vẫn luôn xem ngươi là. Triệu Kha ngẩng đầu, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ hối hận. Đừng nói nữa, ta biết một huyệt đạo, nếu xoa bóp đúng cách, có thể làm cho khí huyết lưu thông hơn. Ngươi bây giờ như vậy, là vì trước đó ngươi đã không ngừng kìm nén khí huyết, nên mới khó lành hơn. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy chân Triệu Kha, bắt đầu tìm huyệt đạo đặc biệt đó. Triệu Kha muốn từ chối, nhưng cơn đau như thủy triều từng đợt tập đến ở mắt cá chân khiến nàng hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể quay mặt đi, không nhìn Lý Thế Cảnh. Nàng cắn chặt răng, hàm răng run rẩy vì dùng sức, dù đau đến chảy nước mắt, cũng kiên quyết không phát ra một tiếng động nào. Lý Thế Cảnh tìm đúng huyệt đạo, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, thủ pháp của hắn rất thành thạo, lực đạo vừa phải. Ban đầu, Triệu Kha còn vì đau mà hơi nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ kháng cự. Nhưng theo sự xoa bóp của Lý Thế Cảnh, cơn đau đó lại từ từ giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác tê tê, ngứa ấy. Như có một dòng nước ấm đang từ từ chảy ở mắt cá chân, lan dọc theo bắp chân đến toàn thân. Triệu Kha vẫn cắn chặt răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng biểu cảm của nàng lại dần thả lỏng, ngũ quan vốn méo mó vì đau đớn dần giãn ra. Lông mày cũng không còn nhíu chặt, thay vào đó là một vẻ mặt hơi hưởng thụ. Mắt nàng hơi híp lại, khoe miệng cũng không còn mím chặt, thậm chí còn vô thức thở ra một hơi nhẹ. Huyệt đạo này quả thực thần kỳ, không chỉ làm cho khí huyết của nàng lưu thông hơn rất nhiều, mà cơn đau trước đó cũng đang từ từ tan biến, như có một ma lực, khiến nàng dần quên đi sự xấu hổ và đau đớn vừa rồi. Sao rồi, có đỡ hơn không? Lý Thế Cảnh vừa xoa bóp, vừa nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hắn luôn dõi theo khuôn mặt Triệu Kha, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng. Triệu Kha không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nàng vẫn còn chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu này, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này. Sau đó nàng lén nhìn Lý Thế Cảnh một cái, phát hiện vẻ mặt chuyên chú của hắn lại khiến lòng nàng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Dưới sự xoa bóp của Lý Thế Cảnh, tâm trạng của Triệu Kha dần bình ổn lại. Nhưng nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặt nàng lại hơi ửng hồng. Nàng không ngừng tự nhủ trong lòng, không thể tiếp tục như vậy nữa, phải giữ khoảng cách với Lý Thế Cảnh, nếu không sẽ càng lún sâu hơn. Nhưng khí huyết vẫn chưa đủ thông suốt, phải châm cứu ngay mới được. Lý Thế Cảnh nhân lúc Triệu Kha đang lơ đãng, như một bóng ma nhanh chóng áp sát nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Triệu Kha bị hành động đột ngột này dọa cho giật mình, mặt nàng lập tức đỏ bừng, tim cũng không tự chủ mà đập nhanh hơn. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp tỏa ra từ người Lý Thế Cảnh, đang nhẹ nhàng lướt qua má nàng, khiến cơ thể nàng bất giác có chút mềm nhũn. Châm cứu gì? Giọng Triệu Kha hơi run, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác xa lạ mà gần gũi đó lại khiến suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn. Lý Thế Cảnh khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Giọng hắn trầm thấp và đầy tư tính, như có thể xuyên thấu tâm hồn người khác. Châm cứu chính là châm cứu. Đóng nhiều phim cổ trang như vậy châm cứu mà còn không hiểu sao? Hắn cố ý kéo dài giọng, dường như đang tận hưởng sự bối rối và e thẹn của Triệu Kha. Phòng khách như bị bao phủ bởi một lớp màn mỏng vừa mờ ám vừa bí ẩn. Chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng kêu tê dại của Triệu Kha khi bị châm, kèm theo những tiếng rên nước quắn của nàng. Thì ra, Lý Thế Cảnh đang làm theo lời hắn nói, tiến hành trị liệu châm cứu cường độ cao cho Triệu Kha, hy vọng có thể cải thiện tình trạng chật mắt cá chân và khí huyết không thông của nàng. Tình trạng đả thương gân cốt vốn cần cả trong ngày, ước chừng hoạt huyết cộng với sự thoải mái trong lòng, nửa tháng là có thể cải thiện rất nhiều. dù sao Lý Thế Cảnh cũng là nam nhân có y thuật, nên biết rõ gốc rễ của việc khí huyết không thông của Triệu Kha lúc này là ở đâu. Liên bắt đầu một cách quen thuộc. Triệu Kha mụ mụ, cảm thấy thế nào? Chính vào thời điểm kim châm chạm đến huyệt vị trọng yếu nhất, cần phải có sự trợ lực từ bên ngoài để hoàn toàn khai thông. Lý Thế Cảnh thì thầm bên tai Triệu Kha. Tiếng mụ mụ này chính là cách Tống Dật thường gọi Triệu Kha khi đóng phim. Và trên mạng cũng như trong các cuộc phỏng vấn công khai, Tống Dật cũng thường gọi Triệu Kha là Triệu Kha mụ mụ. Lý Thế Cảnh vừa gọi như vậy, Triệu Kha chỉ cảm thấy huyết nóng trong huyệt vị lập tức chảy ngược. Nàng đột nhiên có một sự thôi thúc muốn lập tức trốn thoát, đừng để Lý Thế Cảnh tiếp tục hoạt huyết cho nàng. Nhưng biết làm sao được. Thử. Trong phòng, Tống Dật vốn đang ngủ say. Đột nhiên, một âm thanh mơ hồ truyền vào tai nàng. Trong giấc mơ, nàng bất giác nhíu mày, trở mình, cố gắng ngủ tiếp. Nhưng âm thanh đó lại như một bàn tay vô hình, không ngừng kéo lấy ý thức của nàng, khiến nàng dần tỉnh giấc. Tống Dật mơ màng mở mắt, phát hiện trong phòng tối om. Chỉ có một tia sáng trăng yếu ớt lọt qua khe rèm cửa, miễn cưỡng chiếu sáng môi trường xung quanh. Nàng dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mơ hồ cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Một lúc sau, nàng mới đột nhiên nhận ra, Triệu Kha bị trật chân sao lại không có trong phòng. Điều này khiến lòng nàng thịch một tiếng, dâng lên một cảm giác bất an. Tống Dật vội vàng ngồi dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo khoác, mở cửa phòng, quyết định ra ngoài tìm Triệu Kha. Nàng rón rén đi trên hành lang, cố gắng không gây ra tiếng động, sợ làm phiền người khác. Mỗi bước đi, sự nghi ngờ trong lòng nàng lại tăng thêm một phần, Triệu Kha rốt cuộc đã đi đâu? Khi nàng đi đến đầu cầu thang, âm thanh kỳ lạ đó trở nên rõ ràng hơn. Sự tò mò của Tống Dật hoàn toàn bị khơi dậy, nàng đi theo hướng âm thanh, từ từ tiến về phía phòng khách. Càng đến gần phòng khách, âm thanh đó càng rõ ràng. Nàng có thể nhận ra đó là giọng của Triệu Kha, nhưng trong giọng nói của Triệu Kha lại mang một sự khác thường mà nàng chưa từng nghe thấy, khiến lòng nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Cuối cùng, Tống Dật đã đến cửa phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trong phòng khách, Triệu Kha đang nằm trên sofa, còn Lý Thế Cảnh thì đang. Cách trị liệu này, Tống Dật đương nhiên quá quen thuộc, bởi vì nàng cũng thường xuyên sau khi quay phim xong, cần sự bổ sung trị liệu của Lý Thế Cảnh. Biểu cảm của Triệu Kha vô cùng phức tạp, vừa như đau đớn vừa như hưởng thụ. Lông mày nàng nhíu chặt, môi hơi hé mở, không ngừng phát ra tiếng rên khẽ. Hai tay nàng nắm chặt lấy tay vịn sofa, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, sofa có lẽ sắp bị nàng cào rách. Tống Dật đứng ở cửa phòng khách, trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Nàng không bao giờ ngờ rằng sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Trong nhận thức của nàng, Triệu Kha và Lý Thế chỉ là mối quan hệ bình thường. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Lý Thế Cảnh không ngừng gọi Triệu Kha mụ mụ. Những tiếng gọi này như mang theo một ma lực kỳ lạ, khiến Triệu Kha lập tức cảm thấy huyết nóng sôi trào. Huyệt vị vốn đã có chút nhạy cảm vì châm cứu lúc này càng run rẩy dữ dội. Nàng chỉ cảm thấy một dòng nhiệt nóng đang xông thẳng trong cơ thể, nhưng lại không tìm được lối thoát. Đừng gọi nữa. Triệu Kha đỏ mặt, giọng nói mang theo một chút cầu xin. Nàng cảm thấy lý trí của mình đang dần bị tan rã trong bầu không khí mờ ám này. Tiếng gọi của Lý Thế Cảnh khiến tim nàng đập không kiểm soát, đầu óc nàng trở nên hỗn loạn. Lý Thế Cảnh lại không dừng lại. Triệu Kha mụ mụ, khí huyết của ngươi bây giờ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này thôi, đây là mấu chốt để kích thích khí huyết vận hành. Cố gắng thêm một chút nữa. Giọng hắn trầm thấp và mạnh mẽ, mang theo một ý vị không thể nghi ngờ. Tống Dật xem đến mê mẩn, vừa định lên tiếng, sau gáy đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp. Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng bịt miệng nàng lại, khiến nàng kinh ngạc đến co rút đồng tử, bất giác muốn dãy rủa. Quay người lại thì thấy Triệu Lộ Tư ra hiệu im lặng với nàng. Lúc này, Triệu Lộ Tư trông vừa tinh danh vừa lanh lợi. Xuyệt, Triệu Lộ Tư hạ thấp giọng, ngón tay đặt lên môi lắc lắc. Tay kia chỉ về phía phòng khách. Tống Dật nhìn theo hướng nàng chỉ thấy Tăng Lê không biết từ lúc nào đã ngồi xổm ở góc tường, khóe miệng hơi nhếch lên. Tống Dật cũng lập tức hiểu ý, liền gật đầu. Ba đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối một lúc, cơ thể căng cứng của Tống Dật đột nhiên thả lỏng. Nàng chớp mắt, từ từ gật đầu với hai người, ngón tay nhẹ nhàng gõ ba lần vào lòng bàn tay Triệu Lộ Tư, ra hiệu mình sẽ không lên tiếng nữa. Triệu Lộ Tư khi buông tay ra còn không quên béo má nóng hổi của nàng, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói: "Có kịch hay để xem." Ba người như những con mèo được huấn luyện bài bản, nín thở dán sát vào tường di chuyển. Lúc này Triệu Kha cắn môi dưới, lông mi đổ bóng run rẩy dưới mắt. Dần dần, tiếng động đã không còn nữa, dường như đã rút cạn sức lực. Chậc chậc chậc. Tăng Lê đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ khí mang theo sự hưng phấn như vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Tống Dật cảm thấy cổ họng thắt lại. Nàng nhìn bàn tay Triệu Kha đang bám chặt vào mép ghế sofa, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây ở đoàn phim. Triệu Kha luôn thích nói đùa. Ly tổng mà là con rể ta thì tốt rồi. Giờ phút này, bóng hình quen thuộc kia dưới ánh trăng lại méo mó thành một dáng vẻ xa lạ, khiến trái tim nàng như bị nhét vào một mớ tơ vò. Hắn đang gọi cái gì vậy? Triệu Lộ Tư đột nhiên ghé sát vào tai nàng, hơi thở ấm nóng khiến Tống Dật không khỏi rụt cổ lại. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi không ngừng mấp máy của Ly Xe Kỳ ủng, cố gắng nhận ra câu nói lặp đi lặp lại mẫu thân của Triệu Kha. Chắc chắn là từ ngữ liên quan đến mẫu thân. Tăng Lê bực bội đỏ mắt, sau đó đáp lời: "Bởi vì nàng cũng đã từng trải qua." Ly Xe Kỳ ủng tiểu tử này thật sự rất xấu xa, chính là muốn khơi dậy hoàn toàn cái cảm giác trái với luân thường đạo lý, cấm kỵ kia. Triệu Kha cắn môi, hai tay nắm chặt tay vịn sofa, xoa tới xoa lui. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng giọng nói của Ly Xe Kỳ ủng lại không ngừng chui vào tai nàng, khiến cơ thể nàng ngày càng nóng rực. Ta sắp không chịu nổi rồi. Giọng Triệu Kha mang theo tiếng nức nở, nàng cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm bởi những cảm xúc phức tạp và phản ứng của cơ thể này. Sắp xong rồi, tin ta. Ly xe kỳ ủng tăng thêm lực, đồng thời cũng đẩy nhanh tần suất gọi. Mẫu thân của Triệu Kha, mẫu thân của Triệu Kha. Trong từng tiếng gọi này, Triệu Kha cảm thấy cơ thể mình như đã đạt đến giới hạn. Đột nhiên, một luồng hơi ấm từ huyệt vị tuôn ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cơ thể căng cứng của nàng lập tức thả lỏng, nàng thở hổn hển từng ngụm lớn, trán đẫm mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt, dính vào hai bên má. Được rồi, khí huyết thông suốt rồi. Ly xe kỳ ủng cuối cùng cũng dừng động tác, nhìn Triệu Kha nói. Trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng trong mắt lại mang theo một tia vui mừng. Điểm, chúc mừng ký chủ nhận được từ điều rơi ra từ Triệu Kha. Triệu Kha yếu ớt mở mắt, nhìn Ly xe kỳ ủng, trong lòng nổn ngang trăm mối. Trải nghiệm vừa rồi khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cơ thể lại thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngươi sau này ngươi đừng như vậy nữa. Triệu Kha đỏ mặt nói, giọng điệu mang theo một tia oán trách. Chẳng lẽ ngươi không thích sao? Mẫu thân của Triệu Kha. Ly xe kỳ ủng cười xấu xa. Lúc này, hai người đương nhiên không còn cố ý hạ giọng nữa. Nhưng Ly xe kỳ ủng đã sớm biết chuyện ba người Tống Giật đang nhìn trộm, chỉ là không vạch trần mà thôi. Gọi ai là mẫu thân thế? Ngay lúc này, Tăng Lê ung dung bước ra, rồi cố tình hờn dỗi. Chương 224, cách chơi kỳ quái của Tăng Lê, mỗi người một nửa. Chương 224, cách chơi kỳ quái của Tăng Lê, mỗi người một nửa. Tăng Lê bước những bước nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Giọng nói của nàng phá vỡ bầu không khí vi diệu trong phòng khách. Ngay sau đó, Triệu Lộ Tư và Tống Giật cũng từ góc khuất bước ra. Triệu Lộ Tư khoanh tay trước ngực, đôi mắt cười cong cong, đương nhiên là vì vừa rồi đã xem được một màn kịch hay. Cách chữa trị này của lão bản thật đặc biệt, chúng ta ở trên lầu nghe mà tim cũng treo cả lên, nên mới xuống lầu xem thử. Nàng vừa nói, vừa nhìn Triệu Kha với gương mặt đỏ bừng. Triệu Kha lúc này đang hoảng loạn chỉnh lại tóc thai và quần áo. Nàng hoàn toàn không ngờ Tăng Lê, Triệu Lộ Tư và Tống Giật sẽ đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là Tống Giật. Các nàng bắt đầu xem từ lúc nào? Xem hết toàn bộ quá trình chữa trị rồi sao? Hay thật sự như lời Triệu Lộ Tư nói, vừa mới xuống lầu, còn Tống Giật đứng ở cuối cùng, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nhìn gò má đỏ bừng của Triệu Kha và vẻ mặt đăm chiêu của Ly Xe Kỳ Ủng, nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn trộm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Kha tỷ, tỷ thấy trong người thế nào rồi? Nàng cố gắng để giọng điệu của mình nghe thật tự nhiên, bước lên trước cố ý quan tâm hỏi. Triệu Kha nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta khỏe hơn nhiều rồi, các ngươi sao lại? Nàng ấp úng nói, chúng ta đương nhiên là đến cứu giá rồi. Tăng Lê chớp chớp mắt, ghé sát vào bên cạnh Triệu Kha, cố ý nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhưng xem ra cũng không cần chúng ta giúp đỡ nhỉ, một mình hoàn toàn có thể ứng phó được. Lời trêu chọc của nàng khiến mặt Triệu Kha càng đỏ hơn, còn Ly Xe Kỳ Ủng thì đứng một bên hứng thú nhìn cảnh này. Như thể sự xuất hiện của mấy người chỉ là một tình tiết nhỏ thú vị. Ý kỹ thuật của lão bản thật là tuyệt vời. Ta thấy Kha tỷ khỏe hơn nhiều rồi, hay là chúng ta nhân lúc cú đêm này so tài kịch bản một phen, mọi người cùng tham gia. Triệu Lộ Tư sau đó cười hỏi. Hợp ý ta. Tăng Lê vỗ tay, gật đầu. Trước đó ngủ quên mất, chưa so tài diễn xuất được, bây giờ vừa hay có thể chia làm hai nhóm để thi đấu. Triệu Kha đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao nàng cảm thấy chuyện chưa bị vạch trần đã là tạ ơn trời đất rồi. Bản thân nàng bây giờ vừa cảm thấy vô cùng kích thích, căng thẳng tột độ, lại vừa chìm đắm trong y thuật cao siêu đầy thăng trầm vừa rồi của Ly Xe Kỳ Ủng, khiến nàng quả thực được lợi không ít. Bốn người xoay người đi về phía phòng thay đồ, không lâu sau, cả bốn đã bước ra. Triệu Kha mặc một chiếc váy dài xạ tin màu xanh xanh, ôm lấy thân hình yêu kiều của nàng, phát họa nên những đường cong tao nhã. Đôi váy được điểm xuyết bằng những hạt ngọc trai thêu tinh xảo. Nàng cố ý búi tóc cao, để lộ chiếc cổ thanh tú, bên hai đeo đôi khuyên thai kim cương nhỏ nhắn, khúc xạ những tia sáng li ti dưới ánh đèn. Cả người quả thực giống như một phu nhân quý tộc bước ra từ tranh sân dậu, vừa đoan trang lại vừa quyến rũ. Tăng Lê thì vẫn đổi lại bộ lễ phục dạ hội đôi cá màu đỏ rực, tựa như một ngọn lửa đang nhảy múa. Thiết kế cúp ngực phô bày hoàn hảo khen ngực đáng tiêu ngạo của nàng, đường cắt may bó sát khoe tròn vóc dáng lạ lướt, đôi váy cá kéo dài phía sau, uyển chuyển theo từng bước đi. Mái tóc được uốn lượn sóng lớn, đôi tóc hơi cong lên. Lối trang điểm lộng lẫy kết hợp với nụ cười tự tin phong khoáng của nàng, toàn thân toát ra sức quyến rũ muôn hình vạn trạng. Buổi thử vai bắt đầu, nhóm của Triệu Kha và Tống Dật diễn trước. Hai người cũng lập tức nhập vai. Trách nhiệm của vệ sĩ là bảo vệ an toàn. Triệu Kha nói xong, ánh mắt cũng chạm phải Ly Xe Kỳ Ủng. Nhịp tim vừa mới bình ổn lại mất kiểm soát mà tăng tốc. Còn Ly Xe Kỳ Ủng thì theo kịch bản, đến sau lưng Triệu Kha, dặn dò phu nhân một vài việc cần làm sau khi gặp nguy hiểm. Lúc này, Triệu Kha chỉ cảm thấy mình đang máy móc lặp lại lời thoại. Vành hai bị hơi thở ấm nóng từ người Ly Xe Kỳ Ủng phả vào đến bỏng rát, kéo theo cả gò má cũng nhuốm một tầng hồng. Sau đó theo kịch bản, Ly Xe Kỳ Ủng đột nhiên quỳ một gối, quan sát một vài góc khuất. Góc độ ngẩng đầu vừa vặn để lộ ra một mảng da gợi cảm bên dưới yết hầu. Ánh mắt hắn nóng rực mà chuyên chú, phản phất như đang thật sự ngước nhìn nữ hoàng trong lòng mình. Triệu Kha quay đầu lại, trong phút chốc cả người có chút hoảng hốt. Cũng quá đẹp trai rồi, nhưng có những thứ còn khó bảo vệ hơn cả tính mạng. Tiếp đó, Ly Xe Kỳ Ủng đứng dậy, giọng nói trầm thấp như mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mạch đập trên cổ tay Triệu Kha. Triệu Kha chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, không phân biệt được nhịp đập dữ dội này là do nhân vật yêu cầu, hay là phản ứng chân thật nhất từ nội tâm. Phu nhân nên về phòng rồi. Nói rồi, những ngón tay thon dài của Ly Xe Kỳ Ủng vô tình dừng lại sau thai Triệu Kha, cảm giác cấm áp đó như một luồng điện, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Triệu Kha nhìn những đường vân sóng biển cuộn trên bộ vest của hắn, giống hệt như những cảm xúc cuộn trào trong mắt người ta vừa rồi của mình. Hai người trên sofa vừa rồi. Thôi, cứ thế mất tập trung, Triệu Kha quên thoại luôn rồi. Kha tỷ, cho đến khi Tống Dật khẽ nhắc nhở, Triệu Kha mới hoàn hồn. Kha tỷ, không sao, làm lại lần nữa. Ly Xe Kỳ ủng vòng ra sau lưng Triệu Kha, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa hai bả vai nàng. Sự kiêu ngạo của phu nhân tài phiệt phải bắt đầu từ độ con của cuộc sống. Giọng hắn trầm thấp mà đầy tư tính, hơi thở ấm nóng lướt qua vành thai nhạy cảm của Triệu Kha. Triệu Kha toàn thân run lên, nàng sau khi được chữa trị chính xác lúc này trở nên vô cùng nhạy cảm. Đầu ngón tay Ly Xe Kỳ ủng nhẹ nhàng gõ hai cái vào hõm lưng nàng. Bởi vì ánh mắt của khán giả sẽ rơi vào đâu, ngươi có biết không? Sau đó, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm Triệu Kha, nhẹ nhàng nâng lên. Triệu Kha chỉ cảm thấy một luồng điện nóng rực từ nơi bị chạm vào lan ra, chạy loạn xạ trong cơ thể. Nàng cắn chặt môi, cố gắng kìm nén để không phát ra bất kỳ âm thanh khác thường nào. "Ồ, lão bản, ngài chỉ điểm thật là cầm tay chỉ việc nhỉ, ta cũng muốn." Thang Lê cố tình dựa sát vào như đang ghen. Nàng đương nhiên cũng cần Ly Xe Kỳ ủng chỉ dẫn cho mình một chút về động tác hình thể, mới có thể diễn tốt vai phu nhân tài phiệt. Bên này màn trình diễn của Triệu Kha và Tống Dật cũng rất xuất sắc. Bên kia Tăng Lê và Triệu Lộ Tư cũng hăng hở muốn thử. Đợi Triệu Kha và Tống Dật kết thúc, hai người lập tức không thể chờ đợi mà lên sân khấu. Diễn xuất của Tăng Lê quả thực không tồi, lập tức chuyển sang trạng thái phu nhân tài phiệt lạnh lùng cao ngạo. Nhưng khi nhìn Ly Xe Kỳ ủng, lại có một tình yêu thâm kín. Triệu Lộ Tư thì vào vai tiểu thư nhà giàu ngây thơ lãng mạn, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ lanh lợi. Ly Xe Kỳ ủng khi đối mặt với các nàng, lúc thì thâm tình chịu mến, lúc thì bá đạo mạnh mẽ. Màn trình diễn của cả hai bên đều rất đặc sắc, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Buổi thử vai kết thúc, Ly Xe Kỳ ủng nhất thời cũng rất khó phán đoán, chỉ có thể để đến ngày mai tiếp tục thảo luận. Không được, chúng ta làm thêm một màn nữa, lần này bốn người cùng lên, để một mình Ly Xe Kỳ ủng đối phó. Hơn nữa hai đội mỗi bên một nửa, không được vượt giới hạn. Tăng Lên lại đột nhiên cười danh mãnh, hai tay chống lạnh nói, mỗi người một nửa. Sau khi Tăng Lên nói xong, đừng nói là ba cô gái Triệu Kha, ngay cả Ly Xe Kỳ ủng cũng sững sờ. Cái quái gì vậy? Cứ thế chia mình ra à? Hơn nữa mỗi người một nửa thì diễn thế nào? Hả? Triệu Kha cũng có chút không hiểu. Ừ, thử vai mệt như vậy, đương nhiên phải chơi trò gì đó thú vị chứ. Tăng Lê cười hì hì. Triệu Lộ Tư đương nhiên cũng nghe ra được gần ý của Tăng Lê. Cái trò mỗi người một nửa này, cái buổi thử vai này, xem ra là có ý khác. Bây giờ hai người cũng coi như tâm linh tương thông, mẹ con nghĩ thông suốt rồi. Nhìn biểu cảm của Tăng Lê, Tống Dật và Triệu Kha cuối cùng cũng hiểu ra. Buổi thử vai này có ý nghĩa gì? Ly Xe Kỳ ủng thực ra đã hiểu ngay từ đầu. Nhưng buổi thử vai có độ khó cao như vậy, hắn còn chưa từng thử qua. Dù sao trước đây nào là tổ hợp Trương Tiên Ái, tổ hợp Na Chát, vân vân, đó đều là cùng nhau hợp tác thử vai, làm cho cả bộ phim trở nên thăng trầm, mọi người cùng nhau nâng cao diễn xuất mới là mấu chốt. Chưa bao giờ chơi tiểu thi đấu, cái trò mỗi người một nửa này, ước chừng cũng chỉ có Tăng Lê mới nghĩ ra được. Hả? Không, không thích hợp đâu. Triệu Kha có chút do dự nói, giới hạn này nàng không muốn vượt qua. Thử vai một mình thì được, nhưng thử vai nhiều người, nàng không quen. Chương 225, mỗi người một nửa. Ly Xe Kỳ ủng cảm thấy mình như hoàng đế. Chương 225, mỗi người một nửa. Ly Xe Kỳ ủng cảm thấy mình như hoàng đế. Nếu Kha tỷ không đồng ý, ta sẽ nói ra bí mật ba người chúng ta đã nhìn trộm lao bản lén dùng đại châm cứu chữa trị cho tỷ đấy. Tăng Lê dựa nghiêng người, khóe môi tô son đỏ rực cong lên một nụ cười tà mị, đầu ngón tay nghịch một lọn tóc, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm Triệu Kha. Gương mặt tinh xảo được trang điểm cẩn thận của Triệu Kha thoáng chốc trở nên trắng bệnh. Thì ra bí mật vừa rồi đã sớm bị ba người thu hết vào mắt, ước chừng cả những biểu cảm vi mô của mình các nàng đều đã thấy hết. Ngươi, đây là uy hiếp sao? Triệu Kha mặt đầy bất lực. Uy hiếp? Sao có thể chứ? Tăng Lê chớp chớp đôi mắt đảo hoa quyến rũ, lơ đãng xoay cuốn kịch bản trong tay, góc kịch bản nhẹ nhàng cọ sát trên tay vịn sofa ra thật. Đây rõ ràng là cho tỷ một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Tỷ nghĩ xem, cách thử vai siêu kích thích mỗi người một nửa này, tỷ cũng chưa từng trải nghiệm qua đúng không? Tăng Lê cười khúc khích. Những ngón tay Triệu Kha nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, nội tâm giằng xé. Độ khó của việc thử vai mỗi người một nửa quả thực vô cùng hoang đường. Nhưng Tăng Lê đang nắm giữ điểm yếu của nàng, căn bản không thể từ chối. Được, ta đồng ý. Triệu Kha hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. Vậy thì để Ly Xe Kỳ ủng làm trọng tài. Tăng Lê nói. Ly Xe Kỳ ủng cũng được xem là đạo diễn kịch bản lớn nhiều người có kinh nghiệm, cảnh thử vai nào mà chưa từng thấy. Nhưng cách chơi diễn thử mỗi người một nửa này đúng là lần đầu tiên. Nhưng hắn cũng không sợ. Dù sao năng lực một lòng hai việc của mình không phải để chừng, có thể đồng thời xử lý nhiều luồng thông tin. Triệu Lộ Tư và Tống Dật cũng có chút không biết phải làm sao. Nhưng Triệu Lộ Tư dù sao cũng có kinh nghiệm. Trước đó là Tứ Tiểu Hoa phim chiếu mạng và tối qua là hợp tác tác chiến cùng Tăng Lê. Vậy thì được, chúng ta vẫn chia làm hai nhóm hai người, xem ai khiến Ly Xe Kỳ ủng nhập vai trước, có được cảm giác bùng nổ đó. Tăng Lê nói ra quy tắc cuộc thi. Triệu Kha gật đầu. Kha tỷ, tỷ nói vậy có được không? Ta chưa bao giờ thử qua cuộc thi điên rồ như vậy, hơn nữa còn phải để lão bản nhập vai, cảm giác khó quá. Tống Dật nói nhỏ. Đừng hoảng, đã đến thì cứ bình tĩnh đối mặt. Chúng ta cứ dốc hết sức mình, hòa mọi cảm xúc vào diễn xuất, biết đâu có thể làm lão bản cảm động. Triệu Kha nói. Sau đó cuộc thi bắt đầu. Tăng Lê và Triệu Kha cũng bung hết khí thế. Tăng Lê mở lời trước, lời thoại tuôn ra như súng liên thanh. Ánh mắt nàng sắc bén, kết hợp cùng những động tác hình thể mạnh mẽ, đã khắc họa sự tàn nhẫn của nhân vật một cách sống động và trọn vẹn. Trên kệ đồ cổ sau lưng, bình sứ thanh hoa khẽ rung lắc theo động tác của nàng. Giọng nói của nàng như có móc câu, lập tức thu hút sự chú ý của Lý Xe Kỳ Ủng. Triệu Kha cũng không chịu thua kém, lập tức nối lời. Nàng hơi ngẩng cằm, trong mắt đầy vẻ khinh thường, tạo thành sự đối đầu mạnh mẽ với Tăng Lê. Cảm xúc của hai người không ngừng va chạm, khiến không khí trong cả phòng khách như sôi trào. Ánh mắt của Lý Xe Kỳ Ủng như ngọn đuốc, sắc bén mà chuyên chú. Hắn đồng thời quan sát diễn xuất của Tăng Lê và Triệu Kha. Diễn xuất của Tăng Lê tràn đầy sức căng, mỗi biểu cảm, mỗi động tác của nàng đều chính xác và đúng chỗ, phản phất như đã diễn tả được cả linh hồn của nhân vật. Còn Triệu Kha thì nổi bật ở sự tinh tế, hắn khéo léo che giấu sự giằng xé và quyết đoán trong nội tâm nhân vật dưới vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, khiến người ta không khỏi cảm động. Tuy nhiên, khi hai người đồng thời mở miệng, vấn đề nhanh chóng bị lộ ra. Phong cách kịch bản của Lý Xe Kỳ Ủng tuy thô ráp phóng khoáng, nhưng lời thoại của họ đan xen vào nhau, lại như một mớ tơ vò, khiến người ta có chút không hiểu gì. Đặc biệt là khi Triệu Kha và Tăng Lê cùng mở miệng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng ngắt quãng và trùng lặp, điều này khiến nhịp điệu của toàn bộ màn trình diễn trở nên có chút hỗn loạn. Tuy nhiên, hai người không bị vấn đề này làm cho sợ hãi. Bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng tìm ra một nhịp điệu tốt hơn để đối phó. Tăng Lên hơi chậm lại tốc độ nói của mình, để mỗi câu nói có thể truyền đạt rõ ràng hơn đến Lý Xe Kỳ Ủng. Triệu Kha cũng cố gắng để giọng nói của mình có độ nhận diện cao hơn, tránh bị lẫn với giọng của Tăng Lê. Cuộc đối đầu của hai người cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Không được, cứ thế này tuyệt đối không được. Lông mày Tăng Lê nhíu chặt lại. Sự lo lắng của nàng hiện rõ trên mặt, rõ ràng là vô cùng không hài lòng và lo lắng về tình hình hiện tại. Phải đổi cách nghĩ, phải để cảm xúc như sóng biển, từng đợt tập vào Lý Xe Kỳ Ủng, khiến hắn không có chỗ nào để trốn. Trong đầu Tăng Lê nhanh chóng lóe lên đủ loại ý tưởng. Nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ thế bế tắc, khiến mọi chuyện có chuyển biến. Trước tiên đẩy cảm xúc tức giận lên đến đỉnh điểm, sau đó dùng sự phản bác bình tĩnh để trấn áp, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Tăng Lê càng nói càng kích động, tay cũng bất giác múa may. Hơn nữa phải tăng biên độ động tác, ánh mắt phải có hồn hơn. Cùng lúc đó, ở bên kia, Triệu Lộ Tư và Tống Dật đang chăm chú nhìn cảnh này. Hai người đều bị sự nhiệt huyết của Tăng Lê lây nhiễm, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi cho màn trình diễn sắp tới. Lộ Tư, chúng ta phải nghĩ ra thứ gì đó khác biệt, nếu không rất khó vượt qua các nàng. Tăng Lê khẽ nói, giọng điệu lộ ra một tia bất lực. Đúng vậy, chúng ta phải tìm lối đi riêng, bắt đầu từ chi tiết, để lão bản thật sự nhập vai. Triệu Lộ Tư phụ họa, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Tăng Lê, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tăng Lê cũng nhân lúc nghỉ lấy hơi ngắn ngủi, hạ giọng bàn bạc với Triệu Lộ Tư. Chúng ta nhất định phải nắm bắt từng chi tiết, để hắn hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật. Ta có một ý tưởng. Chúng ta có thể bắt đầu từ chi tiết lời thoại, dùng ngữ khí và biểu cảm vi mô để thể hiện ẩn ý của nhân vật. Ví dụ như khi nói những lời thoại bình thường, trong mắt lại ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, để hắn tự mình phát hiện, tự mình cảm nhận. Triệu Lộ Tư nói, ý hay, cứ làm vậy đi. Không Tăng Lê gật đầu. Sau khi Tăng Lê và Triệu Lộ Tư bàn bạc ngắn gọn, lần này Tăng Lê vừa mở miệng đã như một con sư tử bị chọc giận, lời thoại tràn đầy nhiệt huyết. Nàng nhoài người về phía trước, phản phất như thật sự muốn liều mạng với kẻ thù đối diện. Triệu Kha thì đột nhiên thu lại sự sắc bén. Tăng Lê lô mãng như vậy, nàng thì dùng cảm giác gáp bức không nhanh không chậm đó, khiến Lý Xe Kỳ Ủng cảm thấy mình như đang ở trong một cuộc đối đầu kinh tâm động phách. Mắt Lý Xe Kỳ Ủng sáng lên, lần đối đầu này của hai người không ngờ lại có cảm giác phối hợp, quả thực là một bước nhảy vọt về chất. Hắn cảm thấy mình theo diễn xuất ngày càng nhanh của hai người, dường như đã thật sự bước vào thế giới đầy mâu thuẫn và xung đột đó. Cùng với việc thử vai ngày càng sâu, sự cạnh tranh giữa bốn người càng trở nên khốc liệt. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư không ngừng điều chỉnh chiến thuật. Các nàng bắt đầu thử dùng những tông giọng và ngữ khí khác nhau để phân biệt lời thoại, một người dùng giọng cao chói tai, một người dùng giọng trầm thấp. Không còn thêm vào nhiều động tác hình thể đầy sức căng, khiến toàn bộ màn trình diễn tràn đầy xung đột kịch tính. Triệu Kha và Tống Dật thì tập trung vào sự tinh tế của cảm xúc. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác nhỏ đều được thiết kế tỉ mỉ, thông qua những thay đổi cảm xúc tinh vi để dẫn dắt cảm xúc của Lý Xe Kỳ Ủng. May mà Lý Xe Kỳ Ủng sở hữu các loại năng lực, hắn không ngừng cảm nhận trong lòng diễn xuất hoàn hảo của bốn người, đánh giá từ nhiều phương diện như kỹ thuật biểu diễn, biểu đạt cảm xúc, độ phối hợp, nhưng quan trọng nhất vẫn là xem nhóm nào có thể khiến hắn có cảm giác nhập vai mạnh mẽ hơn. Buổi thử vai này kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi cả bốn người đều kiệt sức, khô cả họng, mới xem như tạm thời kết thúc. Nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng hưng phấn. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc đối đầu tiên, toàn là chỉ đấu võ mồm mà thôi. Tiếp theo còn có cảnh hành động nữa. Bốn người sau đó nhìn về phía Lý Xe Kỳ Ủng, muốn hắn đánh giá thắng thua. Nếu nói kịch bản lớn này là một sân khấu chính, thì vừa rồi Tăng Lê và Triệu Kha vẫn luôn tranh giành vị trí trung tâm, còn Triệu Lộ Tư và Tống Dật thì đóng vai trò hỗ trợ hai bên. Biểu hiện của các ngươi đều rất xuất sắc, khiến ta được mở rộng tầm mắt. Lý Xe Kỳ Ủng gật đầu khen ngợi. Đề nghị này của Tăng Lê thật sự khiến hắn cảm thấy mình như làm hoàng đế vậy. Tăng Lê và Triệu Kha nín thở, Triệu Lộ Tư và Tống Dật cũng căng thẳng nắm chặt tay, chờ đợi Lý Xe Kỳ Ủng nói tiếp. Nhóm của Tăng Lê Tỷ và Lộ Tư diễn xuất đầy sức căng, sự bùng nổ và va chạm của cảm xúc cực kỳ có sức ảnh hưởng. Nhóm của Triệu Kha Tỷ và Tống Dật, tình cảm tinh tế vi diệu, có thể khiến người ta bất giác đắm chìm vào trong đó. Nhưng xét tổng thể, nhóm có thể khiến ta cảm nhận được cái khí thế diễn xuất bùng nổ đó, thật sự nhập vai là. Ánh mắt Lý Xe Kỳ Ủng lướt qua bốn người. Hòa. Hắn sau đó nói,